Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, tông môn quá không chịu thua kém, tự động thăng cấp, cầu. Sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta nhất định sẽ đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại, tái hiện huy hoàng. Một khuôn mặt thanh niên tuấn tú, đối một tòa phần mộ nói. Hắn gọi Hứa Mặc, là cái người xuyên việt. Thế giới này võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, phất phất tay liền có thể phá núi đoạn sông, mà kẻ yếu giống như sâu kiến, tùy thời đều có thể lưu lạc làm phá hôi. Hứa Mặc mệnh rất tốt, vừa xuyên qua tới liền trở thành Huyền Thiên Tông trưởng giáo thân truyền đệ tử. Huyền Thiên Tông đã xuống dốc, chỉ có hắn cùng sư phụ hai người. Hiện tại sư phụ chết rồi, hắn thuận lý thành chương trở thành thế hệ này Huyền Thiên Tông trưởng giáo, đồng thời cũng là chỉ huy một mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tông môn rách nát không chịu nổi, sơn môn không trọn vẹn, nào có nửa điểm võ đạo tông môn uy phong chẳng diện. Lần này sư phụ ra ngoài vì ta tìm kiếm tiên thảo, chuẩn bị nấu luyện bảo đan vì ta cải thiện căn cốt. Không nghĩ tới đắc tội Phiếu Miểu cung cường giả, bị đánh thành trọng thương chí tử. Sư phụ, ta sẽ cho ngươi báo thù. Hứa Mặc nắm đấm năm nắm, kiên định nhỉ non nói. Hắn xuyên qua đến thế giới này đã qua 3 năm, hắn đều sớm đem sư phụ trở thành thân nhân. Bây giờ sư phụ bị giết, hắn há có thể không giận? Thù này, hắn sớm muộn sẽ báo. Hiện tại bày ở Hứa Mặc trước mặt có hai đại nhiệm vụ. Thứ nhất, đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại. Thứ hai, tìm Phiếu Miểu cung cho sư phụ báo thù. Thế nhưng là bất luận cái nào nhiệm vụ đều có thể so với lên trời khó. Huyền Thiên Tông hiện tại chỉ có hắn một cái chỉ huy một mình, như thế nào tráng đại tông môn? Mà thực lực của hắn mới vừa vặn bước vào võ đạo, ở vào tối thể cảnh. Cảnh giới võ đạo dựa theo thực lực phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự vì một cấp võ giả thối thể cảnh, nhị cấp võ giả nạp khí cảnh, cấp 3 khí hải cảnh, cấp 4 siêu phàm cảnh, cấp 5 tiên tiên cảnh, cấp 6 tông sư cảnh, cấp 7 kim cương cảnh, cấp 8 lục địa thần tiên cảnh, cấp 9 phá hư cảnh. Trong truyền thuyết, tại phá hư cảnh phía trên, càng có vương cấp các loại cảnh giới. Bực này cường giả, thổi một hơi, liền có thể hủy diệt một châu, cường hành vô song, thần thông phi phàm. Phiếu Miểu cung chính là tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, trong tông môn cường giả như mây, càng có khí hải cảnh cường giả tọa trấn. Lấy Hứa Mặc thối thể cảnh thực lực, muốn tìm Phiếu Miểu cung báo thủ, không thể nghi ngờ người si nói ngọng. Chắc hẳn rất nhanh, Phiếu Miểu cung liền sẽ phái ra cường giả giáng lâm Huyền Thiên Tông, đem Huyền Thiên Tông san thành bình địa. Hứa Mặc có chút nhức đầu. Mặc dù hắn muốn báo thủ, lớn mạnh Huyền Thiên Tông, nhưng là hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực. Bây giờ lấy thực lực của hắn, tại Phiếu Miểu cung cường giả trong mắt, ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng. Đợi đến Phiếu Miểu cung cường giả giáng lâm về sau, hắn sẽ bị cường thế chém giết. Ngay cả cặn cũng không còn cái chủng loại kia. Đinh, chúc mừng tốc chủ, tông môn không chịu thua kém hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Kích hoạt hoàn thành. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Hứa Mặc trong đầu nhớ tới. Nghe được đạo thanh âm này về sau, Hứa Mặc thần sắc chấn động. Hắn xuyên qua dòng dã thời gian 3 năm, mỗi ngày đều đang chờ đợi hệ thống đến. Hiện tại, hệ thống rốt cuộc đã đến. Đinh, ngươi tông môn cảm nhận được một vùng phế tích, rách nát không chịu nổi tràng cảnh sau cảm thấy 10 phần phẫn nộ, quyết định muốn tranh một hơi, bắt đầu tự động thăng cấp. Ngươi tông môn thu được một tòa chủ phong cùng 108 tòa bên cạnh phong. Ngươi tông môn thu được một ngọn sơn môn. Ngươi tông môn thu được một tòa luyện đan phong. Ngươi tông môn thu được một tòa luyện khí phong. Ngươi tông môn thu được một tòa truyện thừa tháp. Ngươi tông môn thu được một tòa linh thú viên. Ngươi tông môn thu được một tòa linh thảo viên. Liên tiếp hệ thống thanh âm, để Hứa Mặc lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tà sát. Tông môn không chịu thua kém hệ thống, có thể tự động thăng cấp. Ầm ầm, tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Huyền Thiên Tông bị một mảnh thần dị ngũ thải hà quang bao vây. Từng tòa rộng lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Huyền Thiên Tông bên trong. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, chủ phong thẳng vào vân tiêu, tựa như cổ thần trong tay một thanh thần binh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại chủ phong trung quanh, bên cạnh phong, luyện đan phòng, linh thảo viên các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế. Mà rách nát không chịu nổi sân môn, cũng thay đổi đã thành khí thế bàng bạc bộ dáng, phía trên biết lấy ba chữ to, Huyền Thiên Tông. Nếu là có kiếm đạo võ giả ở đây, nhìn thấy Huyền Thiên Tông ba chữ về sau, tất nhiên sẽ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Lĩnh ngộ thâm ảo tuyệt luân kiếm ý. Toàn bộ tông môn đều sớm rực rỡ hẳn lên, không có mảy may rách nát dấu hiệu. Các loại khí thế rộng rãi, linh khí quấn quanh tông môn kiến trúc, từng cái bắt đầu xuất hiện. Mỗi tòa nhà bên trên đều khắc họa lấy vô số đạo vận, có thể để võ giả lâm vào đốn ngộ, tăng lên cảnh giới. Trong thời gian thật ngắn, nguyên bản linh khí khô kiệt, rách nát không chịu nổi Huyền Thiên Tông, đã biến thành động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm. Các loại tông môn kiến trúc cái gì cần có đều có. Tựa như cửu thiên chi thượng tiên nhân ở, thậm chí ẩn ẩn có các loại kỳ dị thánh thú tại Huyền Thiên Tông trên không trung hiện hiện, phảng phất tại vì Huyền Thiên Tông ăn mừng. Không chút nào khoa trương, riêng là luận kiến trúc quy mô, Huyền Thiên Tông đã có thể so với một chút cỡ lớn tông môn. Chậc chậc, hệ thống chính là ngu bức. Hứa Mặc nhìn thấy cải tạo xong Huyền Thiên Tông, nhịn không được cảm khái nói: có tông môn không chịu thua kém hệ thống, lớn mạnh Huyền Thiên Tông quả thực là chút lòng thành. Trước chế định một cái nhỏ mục tiêu, diệt Phiếu Miểu cung. Lúc này, trước mặt Hứa Mặc xuất hiện một chương chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tông môn địa đồ. Phía trên hiển hiện lấy Huyền Thiên Tông bên trong tất cả kiến trúc. Hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, tại trên địa đồ đối kiến trúc tiến hành cải tạo. Đinh, tông môn kiến trúc tự động thăng cấp hoàn tất. Người tông môn chủ phòng cảm giác được trong tông môn khí vận suy kiệt về sau, chủ động dâng lên một đầu khí vận kim long. Người sơn môn nhìn thấy mình trụi lủi, cảm thấy 10 phần áy náy, vì tông môn dâng lên hộ sơn đại trận cùng địa đá. Người tông môn chuyện thừa tháp, nhìn thấy mình trưởng giáo tu vi ở vào tối thể cảnh, tay trói gà không chặt về sau, cảm thấy hận sắt bất thành cương, vì ngươi chủ động dâng lên Phàm Linh Thánh Thể đệ tử mô bản cùng Chí Tôn Bá Thể đệ tử mô bản, đồng thời đưa tặng một lần tiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích, Thái Thượng Diệu Pháp, Quan Long Thuật. Chương 2, khí vận kim long, Chí Tôn Bá Thể, cầu tươi. Ừm, cái này tông môn rất hiểu chuyện, cũng rất không chịu thua kém. Có thể tự động thăng cấp. Hứa Mặc mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Giờ phút này, hắn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung ngũ thải tường vân hiện hiện, một đầu bá đạo tuyệt luân, hình thể to lớn, khoảng chừng mấy chục vạn trượng dài hoàng kim cự long, từ trên trời giáng xuống. Đầu này cự long trong hai con ngươi mang theo vô biên uy nghiêm, toàn thân kim quang lóng lánh, toàn thân tản ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Tại cự long quanh thân, không gian đều phảng phất tại sụp đổ và mèo, tựa như không chịu nổi đầu này cự long uy áp. Không tệ, đầu này cự long chính là khí vận kim long. Khí vận chính là khí số cùng vận mệnh. Đối với một cái tông môn tới nói, khí vận cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái tông môn đại phái đều sẽ tìm kiếm một kiện đỉnh cấp pháp bảo trấn áp khí vận, để cầu tông môn lâu dài hưng thịnh, vạn vạn năm không dứt. Bây giờ Huyền Thiên Tông có được một đầu khí vận kim long, từ nay về sau, khí vận hưng thịnh, trong tông môn đệ tử sẽ cơ duyên không ngừng, võ đạo chi lộ thuận buồm xuôi gió. Khí vận kim long xoay quanh tại Huyền Thiên Tông trên không trung, một đôi bá đạo uy nghiêm hai con người, phản phất tại quan sát lãnh địa của mình. Lập tức, khí vận kim long ánh mắt chuyển qua Hứa Mặc trên thân, ánh mắt trở nên thân thiết mấy phần. Đi thôi. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng đầu này khí vận kim long ở giữa có một tia liên hệ chặt chẽ. Khí vận kim long than nhẹ một tiếng, thân thể trở nên mở đi, ẩn vào chủ phong bên trong, âm thầm trấn áp Huyền Thiên Tông khí vận. Hứa Mặc mở ra hệ thống tông môn kiến trúc bảng. Hắn nhìn thấy tại sơn môn một cột hậu phương, ghi chú lấy bia đá cùng hộ sơn đại trận. Thế là, hắn đi vào sơn môn. Lúc này sơn môn trải qua tông môn tự động thăng cấp về sau, đều sớm trở nên khí thế bằng bạc, cực kỳ bất phàm. Mở ra hộ sơn đại trận cùng bia đá, Hứa Mặc thấp giọng nhỉ non nói, vừa dứt lời, sơn môn buộc phát ra một cỗ thần bí lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này bắt đầu hướng phía toàn bộ tông môn tràn ngập ra. Đây chính là hộ sơn đại trận. Một lát sau, hộ sơn đại trận đã thành hình. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tông môn bị lượn lờ mê vụ bao khỏa, như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân chi địa. Tòa đại trận này không chỉ có bao quát phòng ngự tính trận pháp, còn có huyễn trận, sát trận vân vân, có thể xưng toàn năng hình trận pháp. Nếu là có võ giả dám tự tiện xông vào Huyền Thiên Tông, tất nhiên sẽ bị trận pháp tại chỗ trấn sát. Nương theo lấy trận pháp hiện hiện, một tấm bia đá từ trời rơi xuống, đáp xuống sơn môn một bên. Bia đá toàn thân đen nhánh, nhìn hết sức bình thường, nhưng là nhìn kỹ, lại là cho người ta một loại đại khủng bố cảm giác. Tấm bia đá này có được thần thông diệu dụng, không chỉ có thể cùng hộ sơn đại trận hỗ trợ lẫn nhau trấn áp cương địch, càng là có thể kiểm tra tông môn đệ tử thiên phú và trung gian. Rất tốt. Hứa Mặc đảo qua hộ sơn đại trận cùng hắc bia về sau, hài lòng nói. Sau đó hắn về tới chủ phong. Tông môn chuyện thừa tháp cũng rất hiểu chuyện, không chịu thua kém, thế mà duy nhất một lần dâng ra nhiều đồ như vậy. Phàm Linh Thánh Thể đệ tử mô bản có được đại nghị lực người sử dụng về sau sẽ từ phàm nhập thánh, có được vô hạn võ đạo thành tựu. Chí Tôn Bá Thể đệ tử mô bản người sử dụng sẽ có được đỉnh cấp căn cốt, đỉnh cấp huyết mạch, đỉnh cấp thiên phú, đỉnh cấp nội tính, hết thể đỉnh cấp. Rất rõ ràng, Chí Tôn Bá Thể càng thêm chân quý. Đã như vậy, ta liền sử dụng Chí Tôn Bá Thể. Về phần Phàm Linh Thánh Thể, về sau gặp đại nghị lực đệ tử có thể ban thưởng. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, đồng thời một cái tản ra kim sắc quang mang trùng sáng dung nhập Hứa Mặc thể nội. Vâng. Một cỗ kinh khủng cường thế khí tức lập tức tại bốn phía tràn ngập ra. Hứa Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch phảng phất tại sôi trào thiêu đốt, đau hắn nghe răng trợn mắt. Chí Tôn Bá Thể ngay tại đổi hắn căn cốt, huyết mạch chờ. Nếu là có võ giả ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này Hứa Mặc tựa như một tôn hồng hoang đại nhật, khí huyết tràn đầy, cực nóng vô cùng. Còn tốt, loại dung hợp này thống khổ quá trình, rất nhanh liền đi qua. Chí Tôn Bá Thể dung hợp hoàn tất. Thoải mái. Hứa Mặc vui sướng hô. Huyết mạch trong cơ thể, kinh mạch, căn cốt, thiên phú các loại đều đã đạt đến đỉnh phối. Hắn giờ phút này, toàn thân tràn ngập lực lượng, khí huyết kinh khủng, thể nội giống như có một đầu viễn cổ mang lưu đang thét đảo. Mà thực lực của hắn cũng từ thối thể cảnh sơ kỳ nhảy lên trở thành thối thể cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào nạp khí cảnh, trở thành nhị cấp võ giả. Chuyện thừa tháp còn dâng ra duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích, Thái Thượng Diệu Pháp, Quan Long Thuật. Có duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích, ta cũng coi là có một lá bài tẩy. Hứa Mặc tự tin nói, tiên thiên cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ thành tây đều là đỉnh cấp cường giả. Liền xem như phiếu miểu cung cường giả giáng lâm, đối mặt tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh một kích, cũng phải quỳ. Sau đó, Hứa Mặc đem ánh mắt rời về phía hai môn công pháp bên trên. Thái Thượng Diệu Pháp, thần cấp võ đạo công pháp, uy lực cường hành, nếu là tu luyện công pháp này, ngang nhau cảnh giới bên trong ở vào vô địch chi tư. Quan Long Thuật, nhưng nhìn đến võ giả khí vận, diệu dụng vô tận. Không tệ hai môn công pháp. Hứa Mặc hài lòng đến. Sau đó hắn hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cái này hai môn công pháp. Quan Long Thuật mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng là tu luyện cũng không khó. Rất nhanh, hắn liền đem Quan Long Thuật tu luyện đến đại viên mãn. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào Thái Thượng Diệu Pháp bên trong. Ngang nhau cảnh giới vô địch, ngẫm lại đều đủ bá đạo. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Thối thể cảnh đỉnh phong, nạp khí cảnh sơ kỳ, nạp khí cảnh trung kỳ, nạp khí cảnh hậu kỳ. Rất nhanh, Hứa Mặc cảnh giới thình lình đột phá đến nạp khí cảnh hậu kỳ, trở thành nhị cấp võ giả. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên ngoài, một khuôn mặt cương nghị, mặc một mạc thiếu niên xuất hiện tại chân núi. Ta xuất thân thấp hèn, bị các đại tông môn ghét bỏ khinh bỉ, cự tuyệt ở ngoài cửa. Huyền Thiên Tông mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là võ đạo môn phái. Ta muốn bái nhập Huyền Thiên Tông, đây là hy vọng cuối cùng của ta. Vương Hạo lẩm bẩm nói, hắn song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi mang theo kiên định. Chương 3, phàm nhân tu tiên lưu, thân phụ đại khí vận. Rất nhanh, Vương Hạo liền tới đến Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ. Khi hắn nhìn thấy khí thế bàng bạc sơn môn về sau, cả người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sơn môn toát ra vô hình uy áp, chèn ép hắn sắp thở không nổi, nội tâm không tự chủ được sinh ra kính sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Thiên Tông bị lượn lờ sương mù bao khỏa, cực kỳ thần dị. Tốt một cái tiên gia chi địa. A, trong truyền thuyết Huyền Thiên Tông đã xuống dốc, rách nát không chịu nổi, vì cái gì vẹn vẹn sơn môn giống như này hùng vĩ, lộ ra kinh khủng như vậy uy áp? Vương Hạo nội tâm cả kinh nói, hắn đã đi rất nhiều đại tông môn, nhưng là cùng trước mắt Huyền Thiên Tông sơn môn so sánh với những cái kia đại tông môn sơn môn, căn bản chính là cái nhỏ phá cửa, hoàn toàn không thể so sánh. Xem ra truyền môn cũng không có thể tin. Vương Hạo lẩm bẩm nói, Huyền Thiên Tông ở đâu là cái gì xuống dốc tông môn? Rõ ràng là một tòa đại tông môn thật sao? Tại Vương Hạo trong nội tâm, bái nhập Huyền Thiên Tông tâm tư càng phát ra mãnh liệt. Không chút do dự, hắn trực tiếp một cước bước vào sơn môn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại tông môn hộ sơn trận pháp? Vương Hạo mới vừa tiến vào sơn môn, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện đủ loại huyễn tượng, có mỹ nhân, có bảo thạch, có cơ duyên tạo hóa vân vân. Huyền Thiên Tông bên trong, trưởng giáo tu luyện thất. Hô. Hứa Mặc nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Tán đi khí thế, kết thúc tu luyện. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra giống như tính thực chất hai đạo kim quang. Thái thượng diệu pháp quả nhiên lợi hại. Trong thời gian thần ngắn, liền để tu vi của ta từ thối thể cảnh trực tiếp bước vào nạp khí cảnh đỉnh phong. Hứa Mặc cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh mạnh mẽ về sau, cảm thấy hết sức hài lòng. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, tin tưởng không được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ trở thành một phương cường giả. Lúc này, hắn tựa hồ có cảm ứng, tại trong hệ thống mở ra tông môn địa đồ. Chỉ gặp tại sơn môn chỗ, có một mặc một mạc thiếu niên, ngay tại ở vào hộ sơn đại trận bên trong. Gã thiếu niên này sắc mặt mang theo giấy rủa, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Phản phất tại chịu đựng lấy thử thách to lớn. Tông môn vừa mới tự động thăng cấp hoàn tất, liền có phàm nhân đến đây muốn bái nhập sơn môn. Có chút ý tứ. Hứa Mặc nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong huyễn trận Vương Hạo. Trong huyễn trận, Vương Hạo đang khổ cực kiên trì. Hắn cự tuyệt mỹ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn võ đạo chi lộ. Hắn cự tuyệt tài phú quyền lợi, càng là cự tuyệt không thuộc về mình võ đạo cơ duyên. Kẻ này, có được đại nghị lực. Hứa Mặc âm thầm nhẹ gật đầu. Liền xem như một võ giả, bước vào hộ sơn đại trận bên trong nói không chừng đều sẽ mê thất bản thân. Mà Vương Hạo làm một kẻ phàm nhân, lại có thể tại trong huyễn trận kiên trì thời gian dài như vậy, có thể thấy được tâm tính đến cỡ nào kiên định. Huyền Thiên Tông chỉ có một mình ta, vừa vặn muốn tuyển nhận đệ tử. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi có đủ hay không tư cách trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Hứa Mặc trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kim sắc quang mang, quan long thuật mở ra. Tính danh: Vương Hạo. Cốt linh 16. Tu vi: Không. Thể chất: Phàm nhân. Khí vận 15000. Độ trung thành 20. Quan long thuật có thể nhìn thấy võ giả khí vận giá trị. Lúc này, Hứa Mặc nhìn thấy Vương Hạo đỉnh đầu, thình lình có nồng đậm tử sắc khí vận, số lượng đạt đến 1/5. Đây cũng chính là nói, Vương Hạo là thân phụ đại khí vận người. Mặc dù thể chất căn cốt là phàm nhân, nhưng là hiển nhiên khí vận chi tử. Đây là phàm nhân tu tiên lưu a. Bắt đầu thiên phú thường thường không có gì lạ, nhưng là hậu kỳ dựa vào chăm chỉ cùng đại nghị lực, tại võ đạo một đường bên trên có được vô hạn tiềm lực. Phàm nhân tu tiên lưu đệ tử. Hứa Mặc kinh hỉ nói, hắn không nghĩ tới, tùy tiện một thiếu niên bái nhập sơn môn, chính là loại này khí vận chi tử. Xem ra khí vận kim long đã phát huy tác dụng, vậy mà hấp dẫn bực này khí vận chi tử đến đây. Hứa Mặc lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình hắn lóe lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hộ sơn đại trận bên trong, Vương Hạo ngay tại đem hết toàn lực chống cự trận pháp mang tới bị áp. Đầu gối của hắn đã cuốn lượn, cả người thân thể tại không cầm được run rẩy, song quyền nắm chặt, móng tay đều chụp tiến vào trong thịt mà toàn vẹn không biết. Kinh khủng uy áp, phản phất muốn đem hắn ngạnh sinh sinh nghiền thành thịt nát. Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trung quanh uy áp biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất. Hắn mở to mắt, chỉ gặp một khí chất xuất trần, tựa như trích tiên nam tử, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiên sư. Vương Hạo trong nháy mắt trở nên kích động cùng cuồng hỉ. Tiên sư, ta muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Cầu tiên sư thu ta. Vương Hạo trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần sát thành kính. Bất luận là khí thế rộng rãi sơn môn, vẫn là uy lực mạnh mẽ trận pháp, đều cho Vương Hạo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong lòng của hắn, đã đem Huyền Thiên Tông trở thành ẩn tàng tại thế gian đại tông môn, căn bản không giống như là ngoại giới truyền ngôn rách nát không chịu nổi, ở vào xuống dốc. Cho nên, hắn phải bắt được cơ hội. Bái nhập Huyền Thiên Tông. Đứng lên đi. Ta chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Về sau, ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử. Chờ thực lực ngươi cường đại về sau, tự nhiên có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Hứa Mặc trầm giai nói, tại trưởng giáo. Vương Hạo toàn thân chấn động, cả người kích động run rẩy lên. Hắn rốt cục bái nhập Huyền Thiên Tông. Lúc này Hứa Mặc nhìn thấy Vương Hạo trung thành giá trị tăng lên tới 80. Mà trong hệ thống tạp dịch đệ tử một cột, thình lình xuất hiện Vương Hạo danh tự. Đinh, tông môn cảm nhận được trưởng giáo thu một vị đệ tử, cảm thấy hết sức cao hứng, chủ động dâng lên đệ tử dưỡng thành gói quà lớn. Ngươi thu được tạp dịch đệ tử phòng nghỉ cùng tu luyện thất. Ngươi thu được đạo cấp hô hấp pháp. Ngươi thu được cổ thần quyền pháp. Ngươi thu được một đầu siêu cấp linh mạch. Chương 4, phàm linh thánh thể, đổi căn cốt. Tông môn quá hiểu chuyện không chịu thua kém, ta rất vui mừng a. Hứa Mặc nhìn thấy hệ thống bên trong một đống lớn ban thưởng về sau, nội tâm rất là cao hứng. Hứa Mặc nhìn lướt qua Vương Hạo. Bất luận là tướng mạo, mặc, vẫn là căn cốt thể chất thiên phú, Vương Hạo đều là phổ thông đến cực điểm. Nhưng là ai bảo Vương Hạo là khí vận chi từ đâu? Liền xem như không bái nhập Huyền Thiên Tông, cũng sẽ có một phen mình đại cơ duyên tạo hóa, nương tựa theo cố gắng của mình cùng chăm chỉ, tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách. Vương Hạo, đã ngươi đã trở thành Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử, ta lại ban thưởng ngươi một phen đại tạo hóa. Phóng khai tâm thần. Hứa Mặc chậm rãi nói. Sau đó hắn cong ngón đúng ra. Một đạo kim sắc quang mang trực tiếp không có vào Vương Hạo mi tâm. Lập tức, Vương Hạo trên thân tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Từng đóa hào quang đem Vương Hạo thân thể bao trùm. Giờ phút này, Vương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ bạo ngược lực lượng ngay tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, cỗ lực lượng này phảng phất muốn bạo thể mà ra. Đau đớn kịch liệt, để cả người hắn sắp hôn mê. Thân thể của hắn đang run đấu, song quyền nắm chặt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, giữa mũi miệng phun ra như dòng bạch khí. Hồi lâu sau, loại này đau đớn kịch liệt mới chậm rãi biến mất. Vương Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, mình căn cốt huyết mạch, nội tính thiên phú đã đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc. Bực này đổi căn cốt thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên. Đa tạ trưởng giáo. Vương Hạo trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc thành kính, kích động nói. Hắn tự nhiên biết, trên người mình biến hóa chính là trưởng giáo gây nên. Trưởng giáo phất tay, liền có thể đem ta từ một kẻ phàm nhân chế tạo thành thiên tiêu. Đây là tiên nhân thủ đoạn a. Chắc hẳn trưởng giáo thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng, kinh khủng đến cực điểm, thông thiên triệt để tình trạng. Vương Hạo tại nội tâm âm thầm suy đoán nói. Hắn rất may mắn, mình trước đó quyết định bái nhập Huyền Thiên Tông. Về sau ta muốn khắc khổ tu luyện, không được cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Trong con ngươi của hắn mang theo kiên định. Hứa Mặc tự nhiên có thể nhìn ra được, Vương Hạo nội tâm kích động cùng cuồng hỉ. Đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra, Vương Hạo đã đem hắn tự động não bổ thành cao thủ tuyệt thế. Nếu để cho ngoại giới cường giả nhìn thấy, Hứa Mặc trong nháy mắt liền đem Vương Hạo từ phàm nhân cải tạo trở thành yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Phải biết, căn cốt thiên phú trở là tiên thiên chú định, hậu thiên không cách nào sửa đổi. Hiện tại, một phàm nhân trong khoảnh khắc biến thành thiên tiêu, có phải hay không có chút quá khoa trương? Nếu như tin tức này lộ ra đến ngoại giới, tất nhiên sẽ có vô số siêu cấp đại tông môn giáng lâm Huyền Thiên Tông. Mà Vương Hạo sở dĩ thoát thai hoán cốt, biến thành tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên là bởi vì Hứa Mặc đem phàm linh thánh thể đệ tử mô bản dung nhập Vương Hạo thể nội. Độ trung thành tăng lên tới 95 sao. Hứa Mặc đôi mắt bên trong chạy xuôi qua một vệt kim quang, Quan Long thuật thấy được Vương Hạo độ trung thành biến hóa. Vương Hạo bản thân có được đại khí vận, bây giờ càng là có được phàm linh thánh thể. Phàm nhân hưu nhàn lưu thiên kiêu thể chất, chắc hẳn cái này tạp dịch đệ tử, ngày sau sẽ mang đến cho ta rất lớn kinh hỉ a. Hứa Mặc thâm thúy đôi mắt bên trong, mang theo vẻ chờ mong. Đây là hai môn đỉnh tiêm công pháp, ngươi muốn sống tốt tu luyện, các không thể lãnh đạm. Đang khi nói chuyện, Hứa Mặc lần nữa cong ngón đúng ra. Hai đạo kim quang bắn ra, không có vào Vương Hạo mi tâm. Vương Hạo toàn thân chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu nhiều hai thiên tối nghĩa thâm ảo công pháp. Cái này hai môn công pháp, chính là cổ thần quyền pháp cùng đạo cấp hô hấp pháp. Vẹn vẹn thô sơ giản lược xem một lần, hắn đều có thể cảm nhận được hai loại công pháp cường hành bá đạo. Thế nhưng là, khi hắn muốn khẩu thuật cùng chép lại hai loại công pháp thời điểm, lại phát hiện không cách nào làm được, phảng phất bị một loại lực vô hình ngăn cản. Cái này tự nhiên là Hứa Mặc thủ đoạn thần thông. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn cũng không hy vọng Huyền Thiên Tông công pháp tiết ra ngoài. Liền xem như Vương Hạo bị địch nhân siêu hồn, cũng vô pháp tìm tới cái này hai môn công pháp. Đa tạ trưởng giáo ân trọng. Trưởng giáo ban thưởng đệ tử thánh thể, lại ban thưởng đệ tử thần thông công pháp, đệ tử không thể báo đáp. Về sau đệ tử sẽ khắc khổ tu luyện, thề sống chết thủ hộ Huyền Thiên Tông. Vương Hạo đôi mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trưởng giáo. Tại thời khắc này, hắn độ trung thành trực tiếp kéo căng, đạt đến 100. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử phong nghị cùng tu luyện thất, ngươi nhưng tự hành tìm kiếm. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành ngoại môn đệ tử. Hứa Mặc sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, rời đi sân môn. Vương Hạo nhìn qua trưởng giáo rời đi thân ảnh, quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc chân thành. Ước chừng qua mấy canh giờ, hắn mới đứng dậy. Huyền Thiên Tông, chủ phong, trưởng giáo tu luyện thất. Hứa Mặc nhìn thấy Vương Hạo biểu hiện về sau, mang trên mặt vẻ hài lòng. Vương Hạo làm phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, tâm trí kiên định thuần phát, tương lai võ đạo thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Lúc này, Hứa Mặc đè xuống trong lòng tạp niệm, hai chân ngồi xếp bằng. Trước đó tông môn cấp ra đệ tử dưỡng thành gói quà lớn, trong đó còn có một đầu siêu cấp linh mạch. Mở ra siêu cấp linh mạch. Hứa Mặc trực tiếp mệnh lệnh hệ thống nói. Hắn mở ra hệ thống tông môn địa đồ, đem siêu cấp linh mạch an trí xuống dưới. Nhất thời, ầm ầm. Toàn bộ Huyền Thiên Tông giữa không trung phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh. Thậm chí thổi lên kinh khủng gió lốc. Từng đạo ngũ thải hà quang, thần thú hư ảnh hiện hiện. Phảng phất có cái gì chân bảo xuất thế. Cũng liền tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Thiên Tông linh khí lập tức trở nên vô cùng dư dả. Tới gần chủ phong địa phương, linh khí tựa như cũng đã gần muốn hóa lỏng. Khí vận Kim Long có chút dương mắt mắt, nhìn thấy chung quanh siêu cấp linh mạch về sau, vui sướng khẽ nói một tiếng. Giờ phút này, Huyền Thiên Tông nơi bao bọc chủ phong cùng mấy trăm tòa bên cạnh trên đỉnh, có đại thụ che trời cùng tiểu động vật, mở ra linh trí. Chương 5, Thánh linh kiếm cùng Thông Thiên Thánh giáp. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Hứa Mặc hít một hơi thật sâu, một cỗ linh khí nồng nặc trực tiếp rót vào phổi. Có đầu này siêu cấp linh mạch, ngày sau tông môn đệ tử tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gấp bội. Hứa Mặc hài lòng nói. Sau đó hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Thực lực của hắn chẳng qua là nạp khí cảnh hậu kỳ, hắn phải nhanh một chút mà tăng lên tự thân tu vi. Mặc dù hắn có được rất nhiều át chủ bài, nhưng là thực lực bản thân mới là vương đạo. Một bên khác, Vương Hạo tìm được tạp dịch đệ tử chỗ ở. Đột nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí trở nên so trước đó muốn sống vọt vô số lần. Đây là trưởng giáo thủ đoạn thần thông sao? Thật là lợi hại. Vương Hạo thấp giọng nỉ non nói, bên trong tròng mắt của hắn tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Ta muốn khắc khổ tu luyện, không thể cô phụ trưởng giáo vung trồng. Vương Hạo âm thầm thề. Hắn sau khi thu thập xong, liền bắt đầu tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp hắn đang luyện tập một loại cổ quái quyền pháp. Loại quyền pháp này nhìn qua thường thường không có gì lạ, phản phất như là phàm nhân phổ thông rèn thể quyền pháp. Nhưng mà, Vương Hạo lại là không có chút nào nhục chí, một bên lại một bên địa luyện tập quyền pháp, đôi mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Bộ quyền pháp này, tự nhiên là cổ thần quyền pháp. Cổ thần quyền pháp bắt đầu luyện tập thời điểm, tiến độ 10 phần chậm, uy lực cũng rất có hạn. Nhưng là một khi luyện tập tìm tới cộng minh về sau, sẽ uy lực đại tăng, cường hành vô địch. Có thể dùng cổ thần mệnh danh bộ quyền pháp này, có thể nghĩ bộ quyền pháp này uy lực kinh khủng bậc nào. Chỉ bất quá, bộ quyền pháp này có một cái tệ nạn, đó chính là cần một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền luyện tập. May mắn Vương Hạo là phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, tâm trí kiên định. Bộ này cổ thần quyền pháp đối với hắn mà nói, rốt cuộc thích hợp bất quá. Nương theo lấy luyện tập cổ thần quyền pháp, Vương Hạo giữa mũi miệng phun ra như dòng bạch khí, cực kỳ thần kỳ. Hô hấp của hắn phảng phất ẩn chứa một loại thần dị tiết tấu. Không tệ, đây chính là đạo cấp hô hấp pháp. Lúc đầu Vương Hạo là thuộc về khí vận chi tử, nếu như tăng thêm đạo cơ hô hấp pháp cùng cổ thần quyền pháp về sau, sẽ như hổ thêm cánh. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Mặc vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Rốt cục, từ nạp khí cảnh hậu kỳ đột phá đến khí hải cảnh sơ kỳ. Hứa Mặc chậm rãi mở mắt, trong hai tròng mắt kim quang chảy xuôi, quanh thân tản ra quần quần khí thế. 3 ngày trước đó, hắn vẫn là thối thể cảnh sơ kỳ. 3 ngày sau, hắn đã đạt đến khí hải cảnh sơ kỳ, vượt qua trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, đủ để cho ngoại giới võ giả trợn mắt hốt hoồm. Đinh, tông môn cảm giác được túc chủ đột phá cảnh giới, tâm tình thật tốt, chủ động vì ngươi dâng lên trưởng giáo uy áp. Truyền thừa tháp cảm giác được túc chủ đột phá, tinh thần chấn động, vì ngươi dâng lên ngộ đạo bổ đoàn, thánh linh kiếm. Thần công phong không cam lòng lạc hậu, vội vàng vì ngươi chế tạo một bộ thông thiên thánh giáp. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Hứa Mặc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút hưng phấn. Không thể không nói, cái này tông môn quá hiểu chuyện tranh khí. Hắn đột phá cảnh giới về sau, từng cái tông môn kiến trúc đều cấp đưa pháp bảo. Ân, rất bên trên nói, trường giáo uy áp có thể để cho ta phóng xuất ra khí tức cường đại, để võ giả kính sợ. Rất không tệ, rất phù hợp trường giáo phong phạm. Hứa Mặc hết sức hài lòng, bắt đầu dùng trường giáo uy áp. Lập tức, Hứa Mặc có thể rõ ràng cảm ứng được trên người mình phóng xuất ra một cỗ bá đạo khí thế. Cỗ khí thế này trực tiếp đem chủ phong đều chấn động đến tại có chút run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Hứa Mặc liền tranh thủ trường giáo uy áp điều đến nhỏ nhất. Có được cái này kỹ năng, Hứa Mặc tùy thời có thể để điều chỉnh quanh thân khí thế, đơn giản không nên quá thuận tiện. Ngay sau, hắn chỉ cần phóng xuất ra khí thế trên người, liền có thể để những cái kia thiên kiêu quỳ xuống đất cúi bái. Ngay sau đó, Hứa Mặc bắt đầu ở hệ thống bên trong xem xét vừa mới đạt được mấy món pháp bảo. Ngộ đạo bồ đoàn, hạ đẳng tiên cấp pháp bảo, ngồi tại ngộ đạo bồ đoàn bên trên tu luyện, không chỉ có thể phòng ngừa tâm ma sinh sôi, càng là có thể gia tốc tốc độ. Thánh linh kiếm, trung đẳng tiên cấp pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, một khi tế ra, thiên địa thất sắc, nhưng bổ ra thiên địa. Thông thiên thánh giáp, trung đẳng tiên cấp pháp bảo, đỉnh cấp phòng ngự, nhưng đón đỡ lục địa thần tiên một kích. Ta ai ra, đều là bảo bối tốt. Hứa Mặc cao hứng nói, pháp bảo dựa theo đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm: pháp khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, tiên khí, thánh khí, tiên thiên linh bảo, hỗn nguyên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hồng mông chí bảo. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm. Tiên cấp pháp bảo đủ để làm một chút đại tông môn chân phái pháp bảo. Một cái đại tông môn có một kiện tiên khí cũng đủ để kiêu ngạo. Bây giờ, Hứa Mặc duy nhất một lần thu được 3 kiện tiên cấp pháp bảo. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Lúc này, Hứa Mặc theo thứ tự đem 3 kiện pháp bảo lấy ra ngoài. Thánh linh kiếm nhảy cẫng hoan hô, phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm minh, phảng phất tại chúc mừng mình xuất thế. Thân kiếm giống như một đạo hào quang, không ngừng mà tại Hứa Mặc quanh thân bay tới bay lui. Hứa Mặc người mặc thông thiên thánh giáp, khuôn mặt cương nghị tuấn tú, thánh giáp bên trên tán phát lấy cường hành khí tức bá đạo, làm cho người không dám nhìn thẳng, tựa như cựu thiên tri thượng cổ thần giáng lâm. Mà ở trước mặt của hắn, một cái tinh xảo bồ đoàn trống rỗng lơ lửng, toát ra huyền diệu khí tức. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không trung xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng, tại tuyên cáo tiên khí xuất thế. Đang luyện tập quyền pháp Vương Hạo ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thần sắc của hắn lạnh nhạt, tiếp tục bắt đầu luyện tập cổ thần quyền pháp. Trường giáo đại nhân thỉnh thoảng liền sẽ làm ra động tĩnh lớn, hắn đã thành thói quen. Chương 6, lại một vị khí vận chi tử, cầu hoa tươi bình. để cho ta nhìn xem, Vương Hạo tại 3 ngày nay bên trong biến hóa. Hứa Mặc Nghị nó nói. Hắn mở ra hệ thống tông môn địa đồ. Chỉ gặp Vương Hạo ngay tại một chỗ trên đất bằng, một lần lại một lần địa luyện tập cổ thần quyền pháp. Quyền pháp cực kỳ phổ thông, không có chút nào uy lực. Nhưng là, Vương Hạo không có chút nào nhụt chí cùng thất bại, đôi mắt của hắn kiên định, không sợ người khác làm phiền đang luyện tập. Phản phất đem quyền pháp trở thành chính mình toàn bộ. Đồng thời, hô hấp của hắn rất có cảm giác tiết tấu, phát ra từng tiếng trầm thấp trầm đục. 3 ngày này đến nay, Vương Hạo trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là đang luyện tập quyền pháp. Hắn không thể cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao cùng vung trọng. Tu luyện cổ thần quyền pháp cần phải có đại nghị lực. Vương Hạo làm phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, cổ thần quyền pháp quả thực là cho hắn chế tạo riêng. Hứa Mặc hài lòng nói. Nhìn thấy Vương Hạo không có chút nào lười biếng về sau, hắn cũng coi là tương đối yên tâm. Đinh, tông môn cảm giác được môn hạ đệ tử chỉ có một vị về sau, có chút nóng nảy, vì ngươi chủ động đưa lên một vị thân phụ đại khí vận thiên kiêu đệ tử. Điểm kích khí vận đệ tử mô bản, liền sẽ có một vị khí vận chi tử đến đây bái nhập sân môn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, tại Hứa Mặc trong đầu nhớ tới. Ta sát, lại là cả người phụ đại khí vận thiên kiêu đệ tử. Tông môn quá không chịu thua kém hiểu chuyện, khiến cho ta không có ý tứ. Hứa Mặc lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay điểm kích khí vận đệ tử mô bản. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên ngoài mấy vạn dặm, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một khuôn mặt thanh tú, khí chất bất phàm thiếu niên, chính dấu ở một chỗ ngóc ngách. Lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, thần sắc cảnh giác đề phòng, trong hai con ngươi toát ra một tia mỏi mệt cùng phẫn nộ. Tại ngón tay của hắn chỗ, mang theo một viên tạo hình cổ pháp, tản ra nhàn nhạt quang trạch chiếc nhẫn. Thiếu niên tên là Tiêu Phong, ngay tại tránh né cửu nhân truy sát. Tiền bối, còn thừa lại mấy địch nhân? Tiêu Phong thấp giọng nói. Còn có một cái, cẩn thận, hắn đến đây. Trong giới chỉ truyền đến một trận rất nhỏ ba động, thanh âm thanh lãnh. Được. Tiêu Phong biểu lộ trở nên lạnh lùng. Cũng không lâu lắm, một đạo người mặc đấu đồng màu đen nam tử thình lình xuất hiện tại Tiêu Phong trong tầm mắt. Đi chết đi. Tiêu Phong giỗi ra hai tay, đồng nhiên hướng phía trước đẩy. Một cỗ cực nóng vô cùng, phản phất có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm, trực tiếp quét sạch mà ra. Thiên hỏa những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều trở nên sụp đổ và mèo. A, đáng chết. Tiêu Phong, Xâm La Điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Đấu đồng màu đen nam tử quát tầm lên, trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng biệt khuất. Nếu như chính diện cứng rắn, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Tiêu Phong. Thế nhưng là ai nghĩ đến, Tiêu Phong thế mà núp trong bóng tối đánh lén. Toàn thân của hắn đã bị thiên hỏa bao khỏa. Một lát sau, tại thiên hỏa uy lực kinh khủng dưới, đấu đồng màu đen nam tử trực tiếp bị đốt thành hư vô. Hô. Tiêu Phong nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiền bối, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta đắc tội Xâm La Điện, Xâm La Điện tuyệt đối sẽ lần nữa phái ra cường giả truy sát ta. Tiêu Phong nhấc đầu đạo, trong giọng nói mang theo lo lắng. Xâm La Điện thế nhưng là một cái cực kỳ thần bí cường đại tông môn, trong tông môn cường giả như mây. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không phải Xâm La Điện quái vật khổng lồ này đối thủ. Tiêu Phong hướng đông đi thẳng. Tại bản vương trong trí nhớ, khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm phía đông, vài ngàn năm trước có một tòa mô hình nhỏ tông môn. Ngươi có thể ẩn trốn thân phận bái nhập tòa này tông môn bên trong, có lẽ có thể trốn qua Xâm La Điện truy sát. Trong giới chỉ truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm. Che giấu tung tích bái nhập một cái tông môn. Tiêu Phong đôi mắt sáng lên, có vẻ hơi mừng rỡ. Biện pháp tốt. Hắn không có chỉ hoãn thời gian, bắt đầu cấp tốc hướng phía phương đông tiến lên. Ha ha, nếu là bản vương đỉnh phong thực lực, thì sợ gì nho nhỏ Xâm La Điện. Một bàn tay, liền có thể đem nó hủy diệt. Trong giới chỉ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lộ ra đã bá đạo bệ nghệ, lại có vẻ cô đơn. Mấy ngày sau, Tiêu Phong đến Huyền Thiên Tông chân núi. Tiên bối, ngươi nói vài ngàn năm trước cỡ nhỏ tông môn là Huyền Thiên Tông sao? Tiêu Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn mà hỏi. Không tệ, chính là Huyền Thiên Tông. Trong giới chỉ truyền đến thanh âm. Nghe được tiền bối khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tiêu Phong có chút xấu hổ. Nếu như lúc trước hắn biết, tiền bối nói tới cỡ nhỏ tông môn là Huyền Thiên Tông, hắn nhất định sẽ cự tuyệt đến đây. Trong truyền thuyết Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi, đã xuống dốc. Thậm chí một đoạn thời gian trước có võ giả truyền ngôn, Huyền Thiên Tông đương đại trưởng giáo đắc tội Phiếu Miểu Cung, bị Phiếu Miểu Cung cường giả cường thế chém giết. Dạng này một cái sắp diệt tuyệt tông môn, liền xem như bái nhập trong đó, lại có bao nhiêu lớn tiền đồ đâu? Tiền bối, ngươi có chỗ không biết. Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, đã xuống dốc. Tiêu Phong mở miệng nói ra. Cái gì? Huyền Thiên Tông đã xuống dốc? Trong giới chỉ truyền đến một trận thanh âm kinh ngạc. Tiền bối, cái này Huyền Thiên Tông ta nhìn thôi được rồi. Liền xem như bái nhập trong đó, cũng căn bản học không đến cái gì hữu dụng công pháp. Tiêu Phong nói thẳng. Hồ đồ. Trong giới chỉ truyền đến một tiếng quát lớn. Huyền Thiên Tông xuống dốc, vừa vặn lợi cho ngươi ẩn tàng. Đến một lần trong tông môn không có cường giả, sẽ không phát hiện bí mật trên người của ngươi. Thứ hai, Huyền Thiên Tông loại này xuống dốc môn phái nhỏ, căn bản dẫn không dậy nổi Xâm La Điện bực này đại tông môn chú ý. Ngươi chỉ cần tại Huyền Thiên Tông bên trong cầu lấy phát triển, bằng vào thiên phú của ngươi cùng công pháp thể chất, sớm muộn sẽ trưởng thành vì một phương cự phách. Trong giới chỉ tiền bối, ngữ trọng tâm trường dạy dỗ. Vẫn là tiền bối cân nhắc chu toàn. Ta cái này đi bái nhập Huyền Thiên Tông. Tiêu Phong nói. Chương 7, tuyệt thế nữ tử, vương cấp võ giả. Cầu. Một lát sau, Tiêu Phong đi tới Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ. A, trong truyền thuyết không phải nói Huyền Thiên Tông đã xuống dốc, làm sao sơn môn như thế rộng lớn hùng vĩ? Tiêu Phong có chút kinh nghi nói, có lẽ là miệng cọp gan thỏ đi. Hắn âm thầm suy đoán nói. Cùng lúc đó, cổ phát trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử tàn hồn, bỗng nhiên liếc về sơn môn bên trên khắc vẽ ba chữ to, Huyền Thiên Tông. Nàng ngây dại, cả người lâm vào suy tư cùng một vòng đốn ngộ ở trong. Hơn nửa ngày về sau, nàng mới tỉnh ngộ đi qua. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn sơn môn chỗ ba chữ to, liền ẩn chứa vô tận đạo vận cùng kiếm pháp chi đạo. Tuyệt thế nữ tử nội tâm chấn kinh đến. Như thế chí bảo, không phải hẳn là hảo hảo bảo tồn, sau đó ngày đêm quan sát lĩnh hội, để cầu lĩnh ngộ trong đó đạo vận sao? Hiện tại thế mà tùy ý treo ở sơn môn chỗ. Thủ bút thật lớn. Huyền Thiên Tông ba chữ to bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo, liền xem như nàng đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Sau đó tuyệt thế nữ tử ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển qua một khối hắc trên tấm bia. Khối này hắc bia thường thường không có gì lạ, phản phất là cái đá bình thường. Thế nhưng là, khi thấy khối này hắc bia về sau, tuyệt thế nữ tử lần nữa bị chấn động đến đầu ông trực hưởng. Đây là tiên cấp pháp bảo, ẩn chứa đại khủng bố hắc bia. Tuyệt thế nữ tử nội tâm hoảng sợ nói. Trong lúc nhất thời, nàng dùng ánh mắt đánh giá một phen bị lượn lờ sương mù bao khỏa, lúc ẩn lúc hiện Huyền Thiên Tông, đôi mắt đẹp chỗ sâu mang theo một tia kiêng kỵ. Còn không đợi nàng mở miệng nhắc nhở thời điểm, Tiêu Phong một bước bước vào bên trong sân môn. Lập tức càn khôn đảo ngược, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Tiêu Phong đã ở vào hộ sơn đại trận bên trong. Một cỗ ngập trời sát khí từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất muốn đem hắn ngạnh sinh sinh rào sát. Giờ phút này, Tiêu Phong có vẻ hơi mở bức, tê dại chứng. Không phải đã nói Huyền Thiên Tông đã xuống dốc sao? Tại sao có thể có hộ sơn đại trận? Cái quỷ gì? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tòa này hộ sơn đại trận bên trong ẩn chứa lấy đại khủng bố, đại hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn phá giải tòa đại trận này, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Có thể hay không sống sót, cũng là ẩn số. Tiêu Phong nhanh khóc. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử, tự nhiên cũng có thể cảm giác được trận pháp kinh khủng. Tiêu Phong, ngươi xác định Huyền Thiên Tông đã xuống dốc rồi? Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử ngữ khí ngưng trọng dò hỏi. Đầu tiên là ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng kiếm đạo Huyền Thiên Tông ba chữ to, sau đó là hắc địa, ngay sau đó lại là kinh khủng cường đại hộ sơn đại trận. Đây là xuống dốc dấu hiệu. Rõ ràng là đại tông môn thật sao? Ngoại giới luôn luôn truyền ngôn, Huyền Thiên Tông xuống dốc rách nát, truyền thừa đoạn tuyệt. Truyền ngôn làm hại ta a. Tiêu Phong buồn bực nói. Tiền bối, nếu không chúng ta xách thùng đi đường a. Ta không có nắm chắc xông ra tòa này hộ sơn đại trận. Tiêu Phong có chút sợ hãi nói. Chạy trốn được sao? Chắc hẳn chúng ta đã tiến vào Huyền Thiên Tông cường giả trong tầm mắt. Một khi chúng ta chạy trốn, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị cường thế chấn sát. Huyền Thiên Tông bên trong tuyệt đối có cường giả tuyệt thế tọa chấn, bằng không sẽ không bố trí ra khủng bố như thế hộ sơn đại trận. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử thần sắc nghiêm túc nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tiêu Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn thi triển ra tất cả linh lực, ngay tại ngăn cản đến từ hộ sơn đại trận bên trong sát khí. Tại hắn quanh thân, càng là tắm rửa lấy một tầng thiên lửa. Tại thiên hỏa uy lực dưới, hộ sơn đại trận tạm thời không làm gì được hắn. Thế nhưng là hắn biết, hắn không kiên trì được bao lâu thời gian. Trận pháp uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đừng hốt hoảng. Tốt xấu ta khi còn sống cũng là vương cấp cường giả, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi, liền có thể né tránh trận pháp công kích. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử ngạo nghễ nói. Tốt, đa tạ tiền bối. Tiêu Phong sắc mặt hiện ra kinh hỉ, hướng về phía trước 3 bước, phía bên trái 5 bước, phía bên phải 6 bước. Ở tiền bối chỉ điểm, Tiêu Phong lập tức áp lực giảm nhiều, bắt đầu ở trong trận pháp xuyên thẳng qua. Huyền Thiên Tông chủ phong, Hứa Mặc hai chân xếp bằng ở ngộ đạo trên bồ đoàn, toàn thân tắm rửa quang huy, đang tu luyện Thái Thượng Diệu Pháp. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hình như có nhận thấy, mở ra hệ thống tông môn địa đồ. Chỉ gặp một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, ngay tại hộ sơn đại trận bên trong. A, gã thiếu niên này lại có thể tại hộ sơn đại trận bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Có chút ý tứ. Hứa Mặc hơi kinh ngạc. Hộ sơn đại trận lợi hại đến mức nào, hắn tự nhiên biết. Thế nhưng là, hiện tại một thiếu niên lại có thể không nhìn trận pháp uy lực, hắn há có thể không kinh ngạc. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc về thiếu niên trên ngón tay một chiếc nhẫn. Như thế cầu huyết sao? Hứa Mặc khóe miệng giật giật. Ở kiếp trước hắn, nhìn rất nhiều cầu huyết tiểu thuyết, tự nhiên biết đây là cái gì xáo lộ. Rất rõ ràng, gã thiếu niên này có một cái tùy thân lão gia gia. Chính là tại trong giới chỉ lão gia gia chỉ điểm, thiếu niên mới có thể không nhìn trận pháp uy lực. Xem ra hệ thống mấy ngày trước đây đưa ra thân phụ đại khí vận thiên kiêu đệ tử, chính là trong trận pháp gã thiếu niên này à. Hứa Mặc suy đoán nói, trên mặt của hắn lộ ra một vòng thú vị biểu lộ. Lập tức, quan long thuật mở ra. Gã thiếu niên này tin tức hiện ra ở trước mắt của hắn. Tính danh: Tiêu Phong. Cốt linh 16. Tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ. Thể chất: Thần hỏa thánh thể. Khí vận 20000. Độ trung thành 10. Tiêu Phong. Cái tên này liền rất giận vận chi tử, có kiêu mùi. Hứa Mặc lẩm bẩm nói. Hắn có thể thấy rõ ràng, Tiêu Phong trên đỉnh đầu có nồng đậm đến cực điểm tử sắc khí vận, so Vương Hạo còn muốn nồng đậm mấy phần. Không hổ là có được tùy thân lão gia gia khí vận chi tử. Chương 8: Mở ra não bổ, trưởng giáo là chuyển thế cường giả. Hộ sơn đại trận bên trong. Tiêu Phong tại trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử chỉ điểm, khó khăn lắm tránh thoát trận pháp công kích. Tiền bối, lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng sẽ bị trận pháp trực tiếp rào sát. Tiêu Phong ngữ khí cung kính nói. Không sao. Tòa trận pháp này uy lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. ngươi muốn tập trung tinh thần, không được có nửa điểm phân tâm. Tuyệt thế nữ tử ngữ khí nghiêm túc nói.
Được.
Tiêu Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Phong cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn rốt cục thành công địa xông ra trận pháp. Trên mặt của hắn mang theo mừng rỡ vẻ kích động. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Thiên Tông uy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để nội tâm của hắn bên trong không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Chủ phong thẳng vào vân tiêu, bên cạnh phong khí thế bằng bạc. Các loại tông môn kiến trúc xen vào nhau tinh tế, sương mù lượn lờ.
T. Thật là lớn tông môn thánh địa.
Tiêu Phong cả kinh nói, nếu như bây giờ có người nói cho hắn biết, Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, xuống dốc rách nát, hắn nhất định sẽ lộ ra khinh bỉ trào phúng biểu lộ. Đây là xuống dốc dấu hiệu, rõ ràng là đỉnh cấp đại tông môn thật sao? Lúc này, Tiêu Phong toàn thân chấn động, miệng của hắn mở đến thật to, đủ để nhét vào một viên trứng gà, thần sắc hãi nhiên tới cực điểm. Chơi ạ, Huyền Thiên Tông bên trong linh khí muốn so ngoại giới dư giả vô số lần. Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí chung quanh sinh động tới cực điểm, thậm chí hắn không chủ động vận chuyển công pháp, linh khí đều sẽ cướp tràn vào thể nội. Trong thời gian thật ngắn, hắn cảm thấy mình cảnh giới đều buông lỏng mấy phần. Đây mới thực là thánh địa a. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ bạo tăng. Ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt, trái tim thùng thùng trực nhảy. Nếu như nói trước đó hắn là vì tránh né Xâm La Điện truy sát, bất đắc dĩ mới muốn giấu giếm thân phận, bái nhập Huyền Thiên Tông, hắn hiện tại thì là tràn đầy vô cùng chờ đợi cùng chân thành, muốn trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Tiên bối, Huyền Thiên Tông bên trong linh khí mười phần dư giả. Tiêu Phong nội tâm kích động nỉ non nói, ta cũng phát hiện. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử ngữ khí mang theo một vòng chấn kinh, nỉ non nói, Huyền Thiên Tông bên trong linh khí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng thả ra một sợi thần thức, có thể cảm ứng được một tia phổ thông hoa cỏ cây cối, thình lình đã sinh ra linh trí. Nếu như ta không có đoán sai, Huyền Thiên Tông bên trong có một tòa cỡ lớn linh mạch. Tuyệt thế nữ tử ngữ khí trịnh trọng nói,
cái gì?
Cỡ lớn linh mạch? Tiêu Phong lần nữa nhỏ giọng hoảng sợ nói, hắn nhưng là biết cỡ lớn linh mạch ý vị như thế nào. Nếu như đem tin tức này thả ra, nhất định sẽ gây nên vô số đại tông môn đỏ mắt cất đoạn. Tiêu Phong, bái nhập Huyền Thiên Tông là ngươi một phen đại cơ duyên tạo hóa, ngươi phải thật tốt bắt lấy. Tuyệt thế nữ tử nhắc nhở,
tiền bối, ta minh mạch.
Tiêu Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế, phô thiên cái địa của tới. Tại cỗ khí thế này dưới, hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhỏ bé không chịu nổi. Phản phất cỗ khí thế này chủ nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn chấn sát. May mắn cỗ khí thế này rất nhanh biến mất, chỉ gặp một khí chất xuất trần, cao thâm mặt chắc thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đệ tử Tiêu Phong, bái kiến tiên sư. Tiêu Phong rất có nhãn lực độc đáo, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt Tiêu Phong, Hứa Mặc mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng. Ta chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Vừa rồi gặp ngươi đọc sông hộ sơn đại trận, cũng coi là thiên phú bất phàm. Ngươi nhưng là muốn bái nhập Huyền Thiên Tông? Hứa Mặc hỏi.
Rõ.
Tiêu Phong vội vàng đáp lại nói, sắc mặt mang theo một vòng chờ mong. Ha ha, ngoại giới truyền ngôn, ta Huyền Thiên Tông xuống dốc rách nát, ngươi tại sao lại đến đây? Hứa Mặc nhàn nhạt đảo qua Tiêu Phong. Cái nhìn này, trực tiếp để Tiêu Phong tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không còn dám có chút giấu giếm, vội vàng nói, đệ tử trước đó đắc tội Xâm La Điện, cho nên muốn che giấu tung tích bái nhập một tòa tông môn, tránh né truy sát.
Xâm La Điện?
Hứa Mặc lông mày nhíu lại, tiếp tục nói ra, bất quá là gà đất chó sành thôi. Nghe nói như thế về sau, Tiêu Phong có chút ngộp bức. Trường giáo đại nhân a, Xâm La Điện nhưng điều vô số võ giả tâm thần run rẩy thần bí tông môn. Kết quả trong mắt ngươi là gà đất chó sành.
Ân, Huyền Thiên Tông nhíu bức.
Trường giáo đại nhân nhíu bức.
Tiêu Phong, trước mắt Huyền Thiên Tông trưởng giáo nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng là khí tức cường hành, có thể là một vị ít nhất là hoàng cấp cường giả chuyển thế.
Trong giới chỉ truyền đến một trận rất nhỏ ba động. Nàng nhớ kỹ trước đó Tiêu Phong từng nói với nàng, Huyền Thiên Tông đời trước trưởng giáo đã bị Phiếu Miểu Cung chém giết, mà trước mắt tên này tuổi trẻ trưởng giáo, rất có thể là đại năng chuyển thế, tại gần đây ở giữa mới phát giác tỉnh ở kiếp trước ký ức. Ngoại giới truyền ngôn rất có thể là thật, Huyền Thiên Tông hoàn toàn chính xác xuống dốc rách nát. Tên này chuyển thế đại năng thức tỉnh ký ức về sau, mới thi triển đại thần thông thủ đoạn, đem Huyền Thiên Tông cải tạo thành như thế rộng lớn bộ dáng. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử bắt đầu đem Hứa Mặc não bổ trở thành đại năng chuyển thế, ít nhất là hoàng cấp cảnh giới chuyển thế đại năng. Tiêu Phong thân hình chấn động mạnh một cái, thần sắc càng phát ra kính sợ. Hoàng cấp cường giả, đây chính là so tiền bối đỉnh phong thời kỳ vương cấp thực lực, còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới đại năng nhân vật. Bực này đại năng, dẫm chân một cái liền sẽ gây nên tiên địa hạo đãng. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 9, Liễu Nhược Tiên, Đan Vũ song tu vương cấp mạnh. Đệ tử Tiêu Phong, khẩn cầu trưởng giáo đại nhân thu lưu. Tiêu Phong thần sắc kính sợ, ngữ khí chân thành nói. Hứa Mặc không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Phong, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Phong trên ngón tay trên mặt nhẫn. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Lúc này, dấu ở trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử tàn hồn, nội tâm lộ bộ một chút. Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện ta tồn tại rồi? Nữ tử tàn hồn nội tâm kinh ngạc nói. Chiếc nhẫn này chính là một kiện hiếm thấy pháp bảo, không chỉ có thể tẩm bổ thần hồn, càng là có thể ngăn cách võ giả thần thức dò xét. Nàng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông trưởng giáo thế mà có được thần thông như thế bản lĩnh, có thể không nhìn chiếc nhẫn pháp bảo,
trực tiếp nhìn trộm đến nàng tồn tại. Tại trong lòng của nàng, Huyền Thiên Tông cùng vị này tuổi trẻ trưởng giáo càng trở nên bí ẩn đi lên. Nếu để cho Hứa Mặc biết tuyệt thế nữ tử nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ khẽ cười một tiếng. Hắn ở đâu là thần thông phi phàm, có thể không nhìn chiếc nhẫn pháp bảo. Rõ ràng là ở kiếp trước nhìn rất nhiều cầu huyết tiểu thuyết mạng. Một thiếu niên thiên phú bất phàm, trên tay mang theo chiếc nhẫn. Hiển nhiên tùy thân lão gia ra xáo lộ. Hứa Mặc tự nhiên có thể một chút xem thấu loại này cầu huyết xáo lộ. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử ngay tại do dự, muốn hay không chủ động hiện thân. Đột nhiên, một đạo kinh khủng đến cực điểm, cường hành khí tức bá đạo từ Hứa Mặc trên thân lan ra. Cái này rõ ràng là từ trong hệ thống lấy được trưởng giáo uy áp. Khí tức cường đại, trong nháy mắt hướng phía chiếc nhẫn quét sạch mà đi. Còn không hiện thân. Bực này thấp kém thủ đoạn, há có thể giấu giếm được bản tọa. Hứa Mặc khẽ quát một tiếng. Không được. Trong giới chỉ tuyệt thế nữ tử tàn hồn sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Nếu như là nàng khi còn sống đỉnh phong thực lực, có lẽ còn có thể cùng cố khí thế này chống lại. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, làm sao có thể ngăn cản được. Trên mặt của nàng nổi lên một vòng thống khổ. Sau đó, chỉ gặp trên mặt nhẫn quang hoa lưu chuyển, nương theo lấy một đạo thần dị sương mù hòa thanh hương. Một phong hoa tuyệt đại nữ tử hư ảnh thình lình xuất hiện trước mặt Hứa Mặc. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân, đôi mắt bên trong mang theo một tia bệ nghệ. Nữ tử quanh thân nóng ánh điểm điểm, quang huy mông lung, phản phất đạo thân ảnh này là thiên địa bên trong duy nhất, vĩnh hằng bất hủ. Mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, không đủ đỉnh phong thực lực một phần vạn, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được nữ tử này phi phàm. Đây chính là vương cấp cường giả tuyệt thế phong phạm. Nàng người mặc lục sắc váy dài, đưa nàng cao gầy vóc người xinh đẹp, hoàn mỹ phụ trợ ra. Nàng chân trần dẫm tại hư không, tựa như cựu thiên tri thượng thần nữ, cho người ta một loại thanh lãnh cao quý, chỉ có thể nhìn từ xa cảm giác. Ta sát. Trong giới chỉ không phải là một vị tóc hoa dâm tùy thân láo ra ra sao? Làm sao biến thành một vị phong thái tuyệt thế nữ tử? Hứa Mặc có chút giật mình. Cái này xáo lộ, ngược lại là có chút ý tứ. Trong giới chỉ không nhất định là lão gia gia, cũng có thể là lão nãi nãi. Một bên Tiêu Phong nhìn thấy trong giới chỉ tiền bối sau khi xuất hiện, hắn có chút thất thần. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tiền bối chân thực dung mạo. Ta gọi Liễu Nhược Tiên, tại mấy ngàn năm trước đó đã từng là vương cấp cường giả, cũng là một vị luyện đan sư. Bởi vì một lần ngoại ý muốn vẫn lạc, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Liễu Nhược Tiên ánh mắt thanh lãnh, chậm rãi nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Hứa Mặc trên thân phát ra cường hành uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, nàng cái này một sợi tàn hồn căn bản không chỗ che thân, còn không bằng chủ động hiện thân. Vương cấp cường giả, luyện đan sư. Hứa Mặc nội tâm hơi kinh ngạc. Phải biết, cấp 9 võ giả phá hư cảnh phía trên mới là vương cấp tu vi, hơn nữa còn là một vị địa vị siêu nhiên luyện đan sư. Đan vũ song tu, xem ra nàng tại vài ngàn năm trước cũng là một vị hoành ép đương thời cường giả. Hứa Mặc trong lòng nỉ non nói, tại nội tâm của hắn bên trong, thình lình dâng lên lôi kéo Liễu Nhược Tiên tâm tư. Nếu để cho Liễu Nhược Tiên khôi phục lại đỉnh phong tu vi, tuyệt đối là Huyền Tiên Tông một chương vương bài. Đinh, tông môn kiểm chắc đến trưởng giáo ngay tại đối mặt một vị thiên kiêu đệ tử cùng cường giả tuyệt thế tàn hồn, tông môn tâm tình vui vẻ, rất hào phóng vì trưởng giáo dâng lên một món lễ lớn bao. Ngươi thu được thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 23 thiên hỏa, cổ hoàng viêm. Ngươi thu được hạ đẳng tiên cấp pháp bảo, dưỡng hồn ngọc bội. Ngươi thu được thánh linh thảo. Ngươi thu được trưởng lão tu luyện thất cùng phòng nghỉ. Đinh, tông môn thần đan phong không cam lòng lạc hậu, vì ngươi chủ động dâng lên luyện đan cát, hạ đẳng tiên cấp pháp bảo thành phong đan lô. Đinh, tông môn chuyện thừa tháp muốn tranh một hơi, bắt đầu tự động thăng cấp, cất giữ chân quý công pháp và pháp bảo. Trong đầu lần nữa nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, tông môn quá hiểu chuyện. Hứa Mặc cảm khái nói, hắn đang chuẩn bị thu đồ đệ, lôi kéo Liễu Nhược Tiên, kết quả là đưa lên một cái gói quà lớn. Lập tức hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Tiêu Phong trên thân. Ngươi nhưng bái nhập Huyền Thiên Tông, trở thành tạp dịch đệ tử, chờ ngươi có đầy đủ thực lực về sau, nhưng tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Hứa Mặc mở miệng nói ra. Nghe được trưởng giáo đại nhân về sau, Tiêu Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ vẻ mặt kích động. Mặc dù vẹn vẹn tạp dịch đệ tử, nhưng là hắn không có chút nào thất vọng. Phải biết, lấy thiên phú của hắn cùng thể chất, nếu như bái nhập những tông môn khác, tuyệt đối sẽ bị trưởng lão tranh đoạt, thậm chí bị trưởng giáo thu làm thân truyền cũng không phải là không thể được. Dù sao, hắn nhưng là có được thần hỏa thánh thể, có thể thôn phệ giữa thiên địa thiên hỏa, thiên phú phi phàm. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách. Nhưng mà, chính là như vậy thiên tiêu đệ tử, vẹn vẹn trở thành Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử. Tin tức này truyền đến ngoại giới, sẽ khiến vô số võ giả chấn kinh. Đa tạ trưởng giáo đại nhân. Tiêu Phong vội vàng khấu tạ nói, thần sắc kích động, hô hấp dồn dập. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thể ủng hộ. Hậu trường số liệu rất quặng cu à, cầu độc giả thật to nhóm bỏ phiếu phiếu, tác giả cố gắng gõ chữ bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cổ hoàng viêm, thiên hỏa xếp hạng. Cầu tươi. Hệ thống tạp dịch đệ tử một cột bên trong, thình lình xuất hiện Tiêu Phong danh tự. Đã ngươi đã bái nhập ta Huyền Thiên Tông, bản tọa tự nhiên sẽ cho ngươi ban thưởng tài nguyên tu luyện. Hứa Mặc trầm giai nói. Tiêu Phong thân phụ thần hỏa thánh thể, khí vận giá trị đạt đến 2 vạn. Hiển nhiên khí vận chi tử. Hứa Mặc tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn màu vàng đậm thiên hỏa. Cái này đoàn thiên hỏa mới vừa xuất hiện, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức liền hướng phía bốn phía quét sạch ra, phảng phất muốn đốt cháy vạn vật, liền ngay cả không gian đều không chịu nổi, sắp sụp đổ vặn mèo. Có thể xưng bá đạo tuyệt luân. Tiêu Phong nhìn thấy cái này đoàn thiên hỏa về sau, ánh mắt của hắn trừng thật to, một bộ không thể tin bộ dáng, liền hô hấp đều dừng lại một lát. T. Cái này, đây là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 23 thiên hỏa, cổ hoàng viêm. Tiêu Phong hoảng sợ nói, hắn chính là thần hỏa thánh thể, có thể nuốt phệ thế gian tất cả thiên hỏa. Hắn từng tại một bản trong sách xưa thấy qua liên quan tới thiên hỏa ghi chép. Giữa thiên địa tồn tại một chút kinh khủng thiên hỏa, có lẽ là trên trời rơi xuống thiên thạch trung tâm mang theo kia đám ngọn lửa, cũng có lẽ là núi lửa chỗ sâu bị rèn đốt đi trăm ngàn năm dung nham địa hỏa, lại có lẽ là sinh ra linh trí ly hỏa. Những ngày này lửa uy lực cường hoành kinh khủng, mà lại cực kỳ cuồng bạo, ngày thường khó được hữu duyên gặp nhau, mà lại coi như gặp được cũng rất khó đem nạp làm chính mình dùng. Thiên hỏa chủng loại vô số, mà thiên hỏa bảng chính là ghi chép giữa thiên địa cường đại nhất thiên hỏa. Thiên hỏa bảng tổng cộng ghi chép 23 loại cường đại thiên hỏa, mỗi một loại đều đủ để hủy thiên diệt địa, uy lực kinh khủng. Mặc dù cổ hoàng viêm trên thiên hỏa bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng là có thể lên bảng, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Cổ hoàng viêm uy lực tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm giác được, cổ hoàng viêm vừa mới vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn trước đó dung hợp thiên hỏa ngay tại run lẩy bẩy. Phảng phất thần tử gặp được đế vương, tại quỳ xuống đất thần phục. Trong cơ thể hắn thiên hỏa, chính là lúc trước hắn săn giết một đầu trưởng khống hỏa diễm dị thú đạt được. Hắn không nghĩ tới, trưởng giáo đại nhân thế mà có được cổ hoàng viêm. Hắn càng thêm không nghĩ tới, hắn vừa mới bái nhập Huyền Thiên Tông, trưởng giáo đại nhân liền bàn cho hắn cổ hoàng viêm. Nếu như ta dung hợp cổ hoàng viêm, thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt, tương lai cũng sẽ có được vô hạn võ đạo thành tựu. Tiêu Phong nhìn về phía cổ hoàng viêm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tại thời khắc này, hắn độ trung thành từ 75 trực tiếp kéo căng, đạt đến 100. Một bên Liễu Nhược Tiên nhìn thấy Hứa Mặc xuất ra cổ hoàng viêm về sau, con mắt của nàng có chút co rụt lại, tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vòng kinh ngạc. Thiên hỏa bảng bên trên thiên hỏa, mỗi một loại đều tiếng tăm lừng lẫy. Nàng tự nhiên một chút liền nhận ra, cái này đoàn thiên hỏa lai lịch. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông trưởng giáo đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng truyền thừa, ít nhất là hoàng cấp đại năng chuyển thế. Liễu Nhược Tiên âm thầm suy đoán nói, nhìn về phía Hứa Mặc trong ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Hoàng cấp cường giả, so với nàng đỉnh phong thời kỳ vương cấp thực lực, còn phải mạnh hơn một cái đại cảnh giới. Hứa Mặc nhìn thấy Tiêu Phong độ trung thành kéo căng về sau, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cong. Lập tức, hắn cong ngón đúng ra. Cổ hoàng viêm mang theo vô biên khí thế, phảng phất muốn đốt cháy vạn vật, hướng thẳng đến Tiêu Phong quét sạch mà đi. Tiêu Phong, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh dung hợp thiên hỏa. Hứa Mặc quát lớn một tiếng. A. Tốt. Tiêu Phong trong lúc nhất thời bị cổ hoàng viêm uy lực trấn nhiếp, nghe được trưởng giáo quát lớn về sau, hắn mới vội vàng phản ứng lại. Hắn tĩnh khí ngưng thần, phiết trừ tạp niệm, bắt đầu dung hợp thiên hỏa. Thiên hỏa chính là thiên địa sinh ra, kiệt ngạo khó thuần, ẩn chứa đại khủng bố cùng đại hung hiểm. Cổ hoàng viêm đem Tiêu Phong đoàn đoàn bao vây, tựa hồ muốn đem Tiêu Phong đốt cháy thành hư vô. Muốn khống chế thiên hỏa, không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phong bị thiên hỏa nhiệt độ thiêu đốt đau nhè răng trợn mắt, khuôn mặt vặn mèo, thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay đều chụp tiến vào bàn tay trong thịt mà toàn vẹn không biết. Làn da đỏ bừng, cả người tựa như lô hỏa, cực nóng vô cùng. Phảng phất sau một khắc liền sẽ biến thành một vũng máu, triệt để hòa tan. Hắn đang khổ cực kiên trì, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, muốn khống chế cổ hoàng viêm. Thế nhưng là, cổ hoàng viêm dù sao cũng là lên thiên hỏa bảng, uy lực bá đạo đến cực điểm. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn dung hợp thiên hỏa, không khác là muốn chết. Cuối cùng, vẫn là dung hợp không được, muốn thất bại sao? Ta xin lỗi trưởng giáo kỳ vọng cao. Tiêu Phong con mắt vằn vện tiêu máu, biệt khuất không cam lòng nhị nó nói. Da của hắn đã bắt đầu hòa tan. Tiêu Phong an viên đan dược này. Hứa Mặc quá khẽ. Hắn lần nữa con ngón đúng ra, một đạo tản ra khí lạnh lẽo hơi thở đan dược, trực tiếp không có vào Tiêu Phong trong miệng. Viên đan dược này, tự nhiên là hệ thống cùng thiên hỏa cùng nhau dâng lên. Đan dược vào miệng, Tiêu Phong cảm thấy thể nội truyền đến trận trận thanh lương. Hắn bắt đầu cùng thiên hỏa rằng co chiến. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Trương Mặc cùng Liễu Nhược Tiên hai người, không nói một lời thủ hộ tại Tiêu Phong bên cạnh. Hô. Tiêu Phong thở ra một ngụm nóng dược khí tức, đem không gian xung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nhảy lên hai đám lửa. Cổ hoàng viêm đã bị hắn thành công dung hợp. Thậm chí, cổ hoàng viêm đã đem trong cơ thể hắn trước đó thiên hỏa toàn bộ thôn phệ, sinh ra một tia biến dị. Hắn cảm thấy mình thể nội có một cỗ lực lượng cuồng bạo. Về sau cảnh giới của ta càng cao, phát huy ra cổ hoàng viêm uy lực cũng liền càng cường đại. Tiêu Phong trong lòng kích động nói, hắn không nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại dung hợp thiên hỏa bảng bên trên thiên hỏa. Đây hết thảy đều là trưởng giáo ban cho. Bình một tiếng, Tiêu Phong trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc thành kính. Đối trưởng giáo đại nhân đập lên cấu đầu. Đa tạ trưởng giáo đại nhân ban cho thiên hỏa. Về sau đệ tử tất sẽ vì trưởng giáo xông pha khói lửa, không chối từ. Tiêu Phong ngữ khí kiên định nói. Rất tốt. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử phong nghị cùng tu luyện thất, ngươi nhưng tự hành tìm kiếm. Mặt khác, nếu như ngươi thiếu khuyết công pháp và pháp bảo, cũng có thể tiến về chuyện thừa tháp. Chuyện thừa tháp bên trong công pháp và bảo vật, bằng duyên phận tự dước. Ngươi có một vị đại sư huynh, trong tông môn nếu có chưa quen thuộc địa phương, ngươi có thể tìm ra cầu trợ giúp của hắn. Hứa Mặc trầm giai nói. Cần tuân trưởng giáo mệnh lệnh. Tiêu Phong cung kính nói: "Ngươi có thể yên tâm tại trong tông môn tu luyện, không cần lo lắng Xâm La Điện truy sát. Đã vì ta Huyền Thiên Tông đệ tử, Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ hộ ngươi chu toàn. Chỉ là Xâm La Điện, nếu là dám đến đây, bản tọa sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về." Hứa Mặc từ tốn nói, trong giọng nói mang theo bá đạo. Nghe được cái này, Tiêu Phong cảm động lệ rơi đầy mặt, vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ. Ngay sau đó, hắn rời đi nơi đây, tiến về tạm dịch đệ tử ở. Hứa Mặc nhìn chăm chú lên đi xa Tiêu Phong, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó hắn đem ánh mắt chuyển qua Liễu Nhược Tiên trên thân. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thẻ ủng hộ. Hậu chương số liệu thật là quận cũng é, độc giả thật to nhóm trợ lực dưới, tác giả lăn lộn bán manh bên trong. Chương 11, thiện nhân đệ tử, khôi phục hồn thể, cầu. Đan Vũ song tu, vương cấp cường giả. Có chút ý tứ. Bản trưởng giáo rất hiếu kỳ, ngươi khi đó vì sao lại vẫn lạc? Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hứa Mặc cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vương cấp tu vi, đây chính là đứng tại võ giả kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Nghe nói như thế về sau, Liễu Nhược Tiên khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới, Hứa Mặc biết hỏi thăm nàng vấn đề này. Trong con ngươi của nàng hiện lên một tia hồi ức, còn có một chút tức giận. Hồi lâu sau, nàng yếu ớt thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Vài ngàn năm trước, ta là một vị tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, ngoại giới xưng ta là đan tiên tử. Tu vi của ta càng là đạt đến vương giả cấp bậc, là chân chính trên ý nghĩa đan vũ song tu. Tại đỉnh phong thời kỳ, ta thu một nữ đệ tử, truyền thụ tên nữ đệ tử này luyện đan thuật. Không nghĩ tới, ta tên nữ đệ tử này vì cướp đi ta toàn bộ truyền thừa, không tiếc đánh lén hãm hại ta. Tại nguy nan thời khắc, ta tự bạo đồng thời, bảo lưu lại một tia tàn hồn, tiến vào trạng thái ngủ say. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhược Tiên trong hai con ngươi toát ra băng lãnh sát ý. Nàng đối đãi đệ tử, móc tim móc phổi, dốc túi tương thụ. Không nghĩ tới, tên đệ tử này thế mà phía sau ám toán nàng. Lúc đầu nàng dự định phụ trợ Tiêu Phong từng bước một trưởng thành, chờ đến Tiêu Phong thực lực cường đại thời điểm, cho nàng tái tạo nhục thân, khôi phục đỉnh phong thực lực. Như vậy, nàng liền có thể trả thù, để tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, lại là loại này cầu huyết xáo lộ. Hứa Mặc không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi nhưng nguyện trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão? Hứa Mặc nói ngay vào điểm chính. Mặc dù Liễu Nhược Tiên chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng dù sao khi còn sống là vương cấp cường giả, càng là tinh thông luyện đan thuật. Để Liễu Nhược Tiên trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão, tuyệt đối máu kiếm. Trở thành trưởng lão? Liễu Nhược Tiên lộ ra vẻ suy tư. Được. Một lát sau, nàng liền đáp ứng xuống. Lấy nàng lịch duyệt, đều nhìn không thấu Huyền Thiên Tông, có thể thấy được Huyền Thiên Tông nội tình cỡ nào thâm hậu. Nàng gia nhập Huyền Thiên Tông trở thành trưởng lão, cũng có thể mau chóng khôi phục đỉnh phong tu vi. Đối mặt Hứa Mặc lôi kéo, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Hứa Mặc tại hệ thống trưởng lão một cột bên trong, thình lình thấy được Liễu Nhược Tiên danh tự. Ngươi hẳn là may mắn mình làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hứa Mặc lạnh nhạt nói. Đây là dưỡng hồn ngọc bội cùng thánh linh thảo. Ngươi chỉ cần đeo lên dưỡng hồn ngọc bội, liền có thể tự động chữa trị hồn thể, diệu dụng vô tận. Ngươi cũng không cần suốt ngày đợi tại tối tăm không ánh mặt trời trong giới chỉ. Còn có cái này gốc thánh linh thảo, có thể làm cho ngươi hồn thể trở nên càng thêm lương thực, tăng tốc ngươi tái tạo nhục thân tiến độ. Hứa Mặc vung tay lên, thánh linh thảo cùng dưỡng hồn ngọc bội thình lình phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra huyền chi lại huyền khí tức. Cái gì? Đây là tiên cấp pháp bảo dưỡng hồn ngọc bội, còn có trong truyền thuyết thánh linh thảo. Liễu Nhược Tiên sợ ngây người, hô hấp đều trở nên dồn dập. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Mặc trong tay thế mà nắm giữ lấy chân quý như thế pháp bảo. Hồi lâu sau, trên khuôn mặt của nàng vẻ kinh ngạc mới thối lui. Nàng nhìn về phía Hứa Mặc trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Thực nên cho, trưởng giáo tuyệt đối là đại năng chuyển thế, bằng không có thể tiện tay ban thưởng thiên hỏa bảng bên trên cổ hoàng viêm, tiên cấp pháp bảo dưỡng hồn ngọc bội, thánh linh thảo trở trọng bảo. Trong tông môn có một ngọn núi, tên là Thần Đan Phong. Thần Đan Phong bên trong có linh thảo viên, luyện đan cát, hạ đẳng tiên cấp pháp bảo thanh phong đan lô những vật này. Về sau ngươi liền ở tại Thần Đan Phong bên trong, trưởng quản ta Huyền Thiên Tông luyện đan một mạch. Đồng thời, ngươi cũng có tư cách tuyển nhận thân truyền đệ tử, bản tọa sẽ không can dự. Hứa Mặc trầm rãi nói. Nghe được trưởng giáo về sau, Liễu Nhược Tiên hơi sững sờ. Thần Đan Phong quả thực là vì nàng chế tạo riêng. Đa tạ trưởng giáo đại nhân. Liễu Nhược Tiên ngữ khí chân thành cung kính nói, nàng đối Huyền Thiên Tông cũng dâng lên một tia lòng cảm mến. Hứa Mặc nhìn thấy Liễu Nhược Tiên cung kính bộ dáng, hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó thân hình hắn lóe lên, quay trở về chủ phong. Cùng lúc đó, Tiêu Phong đi tới tạp dịch đệ tử tu luyện ở lại một ngọn núi. Hắn thấy được một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân không có chút nào linh lực ba động, tại một lần lại một lần địa luyện tập cổ quái quyền pháp. Quyền pháp phổ thông đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì uy lực, cũng không có gây nên nửa điểm dị tượng. Liên tựa như lão nhân đang luyện tập quyền pháp, rèn luyện thân thể. Đương Tiêu Phong chăm chú quan sát bộ quyền pháp này thời điểm, hắn mới phát hiện bộ quyền pháp này chỗ thần kỳ. Nhưng là cụ thể chỗ nào thần kỳ, hắn còn nói không ra. Huyền chi lại huyền, kỳ diệu đến cực điểm. Ông ngong ngong. Tiêu Phong có thể thấy rõ ràng, đạo thân ảnh này miệng mũi ở giữa, phun ra như rồng bạch khí, tựa như một đầu hồng hoang mang lưu tại thể nội khôi phục. Đây chính là đại sư huynh a. Đại sư huynh nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực có được đại nghị lực. Bộ quyền pháp này ta mặc dù nhìn không ra môn đạo, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm nhận được, bộ quyền pháp này cực kỳ bất phàm. Tiêu Phong âm thầm nhị nó nói. Đại sư huynh, ngươi là? Ta là trưởng giáo đại nhân mới tuyển nhận tạp dịch đệ tử, làm phiền ngươi mang theo ta làm quen một chút tông môn.
Được. Một bên khác, Thần Đan Phong, trưởng lão tu luyện thất. Liễu Nhược Tiên hai chân ngồi xếp bằng. Ở trước mặt nàng, trống rỗng nổi lơ lửng hai kiện tản ra huyền diệu khí tức bảo vật. Cái này tự nhiên là Thánh Linh Thảo cùng dưỡng hồn ngọc bội. Trưởng giáo đại nhân thần thông phi phàm, nội tình thâm hậu. Phất tay liền ban thưởng loại bảo vật này. Xem ra sau này, ta muốn tận tâm phụ tá trưởng giáo đại nhân mới là. Liễu Nhược Tiên âm thầm nghĩ tới. Nàng nuốt xuống Thánh Linh Thảo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại trong cơ thể của nàng bộc phát ra. Nàng quanh thân càng là tản mát ra điểm điểm quang trạch. Không dám có chút chủ quan, nàng vội vàng bắt đầu luyện hóa Thánh Linh Thảo. Theo thời gian trôi qua, nàng hồn thể trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thể ủng hộ. Ô ô ô, không ai lý tác giả sao? Thật đau lòng. Độc giả thật to nhóm, tiến đến nhìn một chút. Chương 12, Sơn Hà xã tác đồ, cầu hoa tươi đánh giá. Thánh Linh Thảo nhu hòa năng lượng, không gần như chỉ ở vì Liễu Nhược Tiên ngưng thực hồn thể, càng là đang vì nàng chế tạo nhục thân. Tại Liễu Nhược Tiên đỉnh đầu, càng là hiện ra các loại thiên địa dị tượng, kim long thải phượng vân vân. Ước chừng mấy canh giờ sau, Liễu Nhược Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của nàng mang theo mừng rỡ cùng kích động. Thánh Linh Thảo luyện hóa hoàn tất, nàng đã tái tạo nhục thân. Giờ phút này, làn da của nàng trắng nõn, dáng người hoàn mỹ, tựa như một kiện tinh mỹ như đồ sứ, không có chút nào tì vết. A! Liễu Nhược Tiên kinh hô một tiếng. Nàng vừa mới tái tạo nhục thân, cuốn quýt ở giữa, nàng tìm một kiện lục sắc váy dài khoác ở trên thân. May mắn không có người trông thấy, bằng không liền mắc cỡ trên người. Liễu Nhược Tiên kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt màu hồng cùng ngượng ngùng. Dưới mắt nàng một lần nữa có được nhục thân, thực lực cũng khôi phục một tia, đạt đến tiên thiên cảnh sơ kỳ. Bất quá, nàng hồn thể vẫn tương đối yếu ớt, cần không ngừng mang theo dưỡng hồn ngọc bội tẩm bổ hồn thể. Trắng non thiên nga trên cổ treo dưỡng hồn ngọc bội, đưa nàng cả người tôn lên càng thêm chân bóng động lòng người. Trường giáo tri ân, ta không thể báo đáp. Ngay sau, muốn tận tâm tận lực phụ tá trường giáo. Liễu Nhược Tiên âm thầm nhỉ nó nói. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Trường giáo tu luyện thất. Hứa Mặc mở ra hệ thống tông môn địa đồ bảng, điểm tiến vào Thần Đan Phong. Khi hắn nhìn thấy Liễu Nhược Tiên tái tạo nhục thân, tu vi khôi phục lại tiên tiên cảnh về sau, cả người trên mặt lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ. Thánh Linh Thảo chính là trong truyền thuyết tiên thảo, hiệu lực bá đạo, nói không chừng Liễu Nhược Tiên tại luyện hóa Thánh Linh Thảo quá trình bên trong sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn mới mở ra tông môn địa đồ, thời khắc quan sát chú ý. Liễu Nhược Tiên trước đó chính là vương cấp cường giả, tái tạo nhục thân về sau, đoán chừng tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đôi này Huyền Thiên Tông tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đan Vũ song tu vương cấp cường giả, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hứa Mặc thấp giọng nhỉ nó nói, quan bế hệ thống địa đồ bảng, hắn lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, hai chân xếp bằng ở ngộ đạo trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Vươn tay, một sợi mang theo khí tức hủy diệt hỏa diễm thình lình xuất hiện. Cái này một sợi hỏa diễm chính là thiên hỏa cổ hoàng viêm. Hắn cho đệ tử ban thưởng pháp bảo, có thể tâm niệm vừa động ở giữa tùy thời thu hồi. Hắn ban thưởng công pháp, đệ tử chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ, không thể ngoại truyền. Đồng thời, đệ tử sẽ, hắn không cần lĩnh ngộ, trực tiếp liền sẽ. Bởi vậy tại Tiêu Phong dung hợp thiên hỏa thành công một mấy mắt, Hứa Mặc cũng nắm trong tay cổ hoàng viêm. Rất nhanh, Huyền Thiên Tông liền sẽ quật khởi mạnh mẽ. Loại này nhìn xem tông môn của mình càng ngày càng cường đại cảm giác, thật tốt. Hứa Mặc cảm khái một câu, sau đó bài trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Diệu Pháp. Thực lực của hắn chẳng qua là khí hải cảnh sơ kỳ, là cấp 3 võ giả. Khoảng cách cường giả, đường phải đi còn rất dài. Theo tông môn càng ngày càng lớn mạnh, Hứa Mặc biết, hắn đối mặt khiêu chiến cũng càng lớn. Hắn không dám có chút thư giãn. Thành Tây, Đạo Nhất Thánh Địa. Đạo Nhất Thánh Địa chính là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại tông, truyền thừa mấy ngàn năm có thừa. Vô số võ giả đều muốn đạt được một viên Đạo Nhất Thánh Địa luyện chế ra tới đan dược. Giờ phút này, thánh địa, trưởng giáo cung điện, một người mặc hoa lệ áo bào, khuôn mặt cao lạnh tinh xảo, khí tức cường đại nữ tử, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên. Đột nhiên, nữ tử này thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt mang theo một vòng hãi nhiên. Một cỗ bàng bạc vô song cường thế khí tức trực tiếp từ nữ tử này trên thân bộc phát ra. Nàng quanh thân không gian đều tại sụp đổ và mẹo, tựa như không chịu nổi trên người nàng uy áp. Thậm chí, toàn bộ Đạo Nhất Thánh Địa đều tại run nhẹ nhẹ. Đáng chết, cái này sao có thể? Vì cái gì ta lại cảm ứng được ta cái kia đáng chết sư tôn khí tức? Chẳng lẽ là ảo giác? Nữ tử nhíu mày, tự lẩm bẩm, trong hai con ngươi toát ra một sợi lạnh lẽo quan mang. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ. Huyền Thiên Tông, Hứa Mặc một mực tại bế quan tu luyện. Thực lực của hắn cũng thuận lợi từ khí hải cảnh sơ kỳ, đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể thành công bước vào siêu phàm cảnh, trở thành cấp 4 võ giả. Tại hắn quanh thân, tràn ngập cường hành khí tức. Đinh, tông môn cảm nhận được trưởng giáo đột phá, tâm tình kích động dưới, vì trưởng giáo chủ động dâng lên đột phá gói quà lớn. Ngươi thu được thánh cấp pháp bảo Sơn Hà xã tác đồ, ngươi thu được tinh thần chỉ, ngươi thu được tử khí đông lai quyền, ngươi thu được bất tử hô hấp pháp, ngươi thu được trạm thần kiếm pháp, ngươi thu được thiên ngai chỉ xích. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Hứa Mặc sắc mặt vui mừng. Hệ thống quá hiểu chuyện, hắn rất vui mừng. Thân hình hắn lóe lên, đi vào chủ phong sân đỉnh, quan sát toàn bộ tông môn. Hắn vung tay lên, từng đạo ngũ thải hà quang hiện lên ở giữa không trung, thần thánh phi phàm. Thậm chí, ẩn ẩn có thể nhìn thấy các loại thần thú hư ảnh. Phảng phất có viễn cổ thiên đình xuất hiện ở giữa không trung.
Lúc này, trưởng lão Liễu Nhược Tiên, tạp dịch đệ tử Vương Hạo cùng Tiêu Phong, nhao nhao chú ý tới tông môn giữa không trung dị tượng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một quyển che khuất bầu trời cự hình hoa tác, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tông môn bao trùm. Cự họa hào quang lập lòe, bên trong miêu tả lấy hoa cỏ cây cối, sông núi sông lớn, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cho đặt đi vào. Cái này rõ ràng là Sơn Hà xã tác đồ, có thể trấn áp khí vận đỉnh cấp pháp bảo. Dấu ở chủ phong bên trên khí vận kim long đống nhiên mở hai mắt ra, bên trong tròng mắt của nó mang theo một vòng cực nóng, nhìn chằm chằm Sơn Hà xã tác đồ. Phảng phất Sơn Hà xã tác đồ đối với nó có được phi phàm sức hấp dẫn. Khí vận kim long suy tư sau khi, nó hiện ra to lớn long thể, xoay quanh tại trên tông môn không, sau đó đống nhiên chui vào Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Lập tức, Sơn Hà xã tác đồ quang mang phóng đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, có một đầu rất sống động cự long, tại cự họa bên trong hiện hiện. Bất luận là Sơn Hà xã tác đồ, vẫn là khí vận kim long, cũng là có thể trấn áp khí vận thịnh vượng đỉnh cấp pháp bảo. Bây giờ hai hợp nhất, Huyền Thiên Tông khí vận sẽ vô cùng hưng thịnh. Sơn Hà xã tác đồ quang mang tán đi, chậm rãi trở nên hư ảo, triệt để ẩn vào Huyền Thiên Tông giữa không trung, trong bóng tối trấn áp khí vận. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thể ủng hộ. Hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày mai tiếp tục. Chương 13, lần nữa đột phá. Hiểu chuyện không chịu thua kém chuyện. Vương Hạo cùng Tiêu Phong nhìn thấy tông môn giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đầu mấy chục vạn trượng dài hoàng kim cự long, bay vào Sơn Hà xã tác đồ về sau, bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Cả người miệng há thật lớn, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Liền ngay cả trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chơi ạ, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Một đầu hoàng kim cự long, còn có một bộ phảng phất có thể chứa hạ toàn bộ thiên địa bức tranh. Sư tôn như bức. Vương Hạo cùng Tiêu Phong sững sờ nửa ngày, mới cùng nhau phát ra một tiếng cảm khái. Thần Đan Phong. Liễu Nhược Tiên nhìn thấy giữa không trung xuất hiện Sơn Hà xã tác đồ cùng số mệnh kim long về sau, mà lấy nàng lịch duyệt, cũng không nhịn được sợ ngây người. Giai ước chừng mấy chục vạn trượng khí vận kim long. Nàng chưa trước khi vẫn lạc, đã từng may mắn tại một cái loại cực lớn trong tông môn nhìn thấy qua khí vận kim long. Kia một đầu khí vận kim long, giai ước chừng hơn vạn trượng, xa xa không có trước mắt đầu này kim long hình thể khổng lồ. Cùng Huyền Thiên Tông khí vận kim long so sánh, chính là cái tiểu long thể. T. Trường giáo ở kiếp trước đến tột cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại, lại có thể thu phục một đầu khổng lồ như thế khí vận kim long. Liễu Nhược Tiên nội tâm cả kinh nói, nàng nhìn xem chủ phong bên trên đạo thân ảnh kia, hô hấp đều có chút gấp rút. Nhất làm cho nàng khiếp sợ là, trưởng giáo phất tay liền thi triển ra một trường cự hình bức tranh. Rất rõ ràng, này tấm cự hình bức tranh cũng là có thể trấn áp một phái chi khí vận vô thượng bảo vật. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn khí vận kim long bay vào trong đó. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, mình gia nhập Huyền Thiên Tông trở thành trưởng lão, là một cái sáng suốt đến cực điểm quyết định. Có hai loại thần vật trấn áp khí vận, ngày sau Huyền Thiên Tông khí vận sẽ hưng thịnh vô cùng. Mà nàng cũng có thể hấp thu tông môn khí vận, gia tăng tu vi cùng cơ duyên. Ngay tại Sơn Hà xã tác đồ xuất hiện sát na, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình khí vận tăng lên một tia, liền ngay cả tu vi đều đề cao mấy phần. Chủ Phong Sơn đỉnh bên trên, Hứa Mặc nhìn thấy Sơn Hà xã tác đồ bố trí tốt về sau, trên mặt của hắn mang theo hài lòng biểu lộ. Để hắn không có nghĩ tới là, khí vận kim long thế mà bay vào Sơn Hà xã tác đồ bên trong, cả hai hợp hai là một. Thân hình lóe lên, hắn quay trở về trưởng giáo tu luyện thất. Vừa rồi tông môn rất hiểu chuyện đưa lên đột phá gói quá lớn. Ngoại trừ Sơn Hà xã tác đồ bên ngoài, còn có mấy môn công pháp. Hứa Mặc bắt đầu ở trong hệ thống lật xem, cái này mấy môn công pháp giới thiệu. Tinh thần chỉ, hấp thu chu thiên tinh đấu linh lực, ngưng tụ tại trên ngón tay, một chỉ tế ra, thiên địa thất sắc. Tử khí đông lai quyền, kinh khủng bá đạo, uy lực tuyệt luân, một quyền phá vạn pháp. Quyền bên trong đế vương. Bất tử hô hấp pháp, đỉnh cấp hô hấp pháp, có thể rèn luyện gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ, chính là một môn đỉnh tiêm khổ luyện thần thông, nhưng đánh phá tu sĩ nhục thân công xiển. Trảm thân kiếm pháp, tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều có được vô tận uy lực, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, một kiếm tế ra, cổ thần kinh sợ tối lui. Thiên ngai chỉ xích, dây dùng vô tận thuấn di công pháp, luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng một bước vượt qua thời không. Nhìn thấy trong hệ thống sau khi giới thiệu, Hứa Mặc cười miệng đều không khép lại được. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đỉnh cấp công pháp. Có những này trưởng giáo cấp bậc tu luyện công pháp, thực lực của ta đương cao hơn một bước. Hứa Mặc nỉ non nói. Hắn không có chút nào trì hoãn, lấy ra Ngộ Đạo Bồ Đoàn, bắt đầu tu luyện. Ở trên người hắn, càng là phóng xuất ra cường hành khí tức bá đạo. Hắn khi thì duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay có linh lực kinh người đang nổi lên, chu thiên tinh đấu tung xuống mảng lớn từng vầng sáng lớn huy, tắm rửa ở trên người hắn. Khi thì hoanh ra một quyền, tử khí quấn quanh, không gian đều đang không ngừng thứ sụp đổ và mèo. Khi thì giữa mũi miệng phun ra bạch khí, thể nội truyền đến ông tiếng sấm. Khi thì tế ra thánh linh kiếm, thi triển ra từng chiêu trạm thần kiếm pháp, làm thiên địa thất sắc. Khi thì thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở phía xa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, mấy ngày quá khứ. Hứa Mặc khí tức nội liễm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra giống như tính thực chất kim quang, xuyên thủng hư không. Mấy môn công pháp, hắn đều có khác biệt lĩnh ngộ. Lực chiến đấu của hắn có tăng mạnh. Đồng thời, thực lực của hắn từ khí hải cảnh đỉnh phong, nhảy lên trở thành siêu phàm cảnh sơ kỳ. Ở trên người hắn, lộ ra cường hành vô song khí tức. Tại cái này mấy ngày ở giữa, Vương Hạo vẫn tại một lần lại một lần địa luyện tập quyền pháp, không biết mệt mỏi phiền chán. Mà Tiêu Phong đem thể nội thiên hỏa cổ hoàng viêm vững chắc một phen về sau, tiến vào tông môn chuyện thừa tháp. chuyện thừa tháp bên trong, quang hoa lưu truyền. Trên giá sách trưng bày lít nha lít nhít công pháp, các loại pháp bảo phun ra hào quang, khí tức cường hành. Lần trước, chuyện thừa tháp rất không chịu thua kém, mở ra tự động tiến hóa hình thức, đem Huyền Thiên Tông bên trong nguyên bản cất giữ công pháp, nhao nhao thôi diễn đến thần thông cấp bậc. Chuyện thừa tháp bên trong pháp bảo cũng bị tự động thăng cấp, đẳng cấp chí ít đều tại linh khí trở lên. Thậm chí chuyện thừa tháp còn từ cái khác cỡ lớn trong tông môn, thuận đến rất nhiều công pháp và pháp bảo. Chuyện thừa tháp đã sinh ra một tia linh trí, rất nhân tính hóa. Có thể căn cứ khác biệt đệ tử thiên phú, huyết mạch, căn cốt, tâm tính chờ điều kiện, ban thưởng thích hợp nhất đệ tử công pháp và pháp bảo. Tiêu Phong tại chuyện thừa tháp bên trong, thu được một bộ phệ quyết, vừa vặn phù hợp cái kia thần hỏa thánh thể thể chất, có thể thôn phệ giữa thiên địa các loại thiên hỏa, đồng thời đem thiên hỏa uy lực phát huy đến cực hạn. Chuyện thừa tháp cảm giác được Tiêu Phong bất phàm thiên phú về sau, còn ban cho mấy món uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Ân, như thế hiểu chuyện không chịu thua kém chuyện thừa tháp, còn đi. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 14, người hộ đạo, hư hư thực thực đại thánh mạnh. Rời đi chuyện thừa tháp sau, Tiêu Phong đầu tiên là trở lại tạp dịch đệ tử chỗ sân phòng, đơn giản thu thập một phen hành lý, đồng thời cùng đại sư huynh làm cáo biệt. Sau đó, hắn đi tới chủ phòng dưới, quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử Tiêu Phong, bái kiến trưởng giáo đại nhân. Tiêu Phong thần sắc kính sợ nói. Chuyện gì? Chủ phong bên trên, Hứa Mặc nhìn thấy Tiêu Phong trên người hành lý về sau, hơi sững sờ. Tê dại chứng. Chẳng lẽ Tiêu Phong muốn xách thùng đi đường, không định làm? Hắn vừa mới cho Tiêu Phong ban cho thiên hỏa bảng bên trên xếp hạng thứ 23 cường đại thiên hỏa, đồng thời đối phương tại chuyện thừa tháp bên trong đạt được vệ quyết và mấy cái pháp bảo. Kết quả hiện tại, đối phương chuẩn bị muốn chạy trốn. Đây là trời sinh phản quốc ta. Trong lúc nhất thời, Hứa Mặc trong đôi mắt chạy xuôi một sợi lạnh lẽo quan mang. Hắn đối Tiêu Phong đã nổi lên sắc cơ. Khí vận chi tử lại như thế nào? Giết là được. Không đúng, Tiêu Phong đối tông môn trung thành giá trị đã kéo căng, đạt đến 100, đối phương hẳn không phải là muốn chạy trốn. Hứa Mặc âm thầm suy đoán nói, vẫn là nghe một chút hắn nói cái gì đi. Trưởng giáo đại nhân, đệ tử cảm thấy tu luyện bình cảnh, muốn ra ngoài sơn môn lịch luyện. Mời trưởng giáo đại nhân ân chuẩn. Tiêu Phong quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc chân thành. Nguyên lai là muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngược lại là ta oan uổng Tiêu Phong. Hứa Mặc đôi mắt bên trong sắc ý, chậm rãi tối lui. Trung thành giá trị 100, sao lại đi đường? Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Được, bản tọa chuẩn. Tu sĩ vốn là hẳn là kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, nghịch thiên mà đi mới có thể thành tựu đại đạo. Mặt khác, ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời khắc, nhưng từ trong thế tục chọn lựa một chút có thiên phú phàm nhân đưa vào sân môn, trở thành tạm dịch đệ tử. Làm tốt, bản tọa trùng điệp có thưởng. Hứa Mặc thanh âm uy nghiêm nói. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Phong thần sắc chấn động, đôi mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Trưởng giáo đại nhân an bài cho hắn nhiệm vụ, đây là coi trọng hắn a. Hắn há có thể cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Hắn quyết định chờ sau đó núi về sau hảo hảo kéo đầu người tráng đại tông môn. Bái biệt trưởng giáo về sau, Tiêu Phong giấu trong lòng một phen chí khí, cao hứng bừng bừng rời đi sơn môn. Đinh, tông môn cảm giác được một vị đệ tử ly khai sơn môn lịch luyện, cảm thấy vui mừng vì ngươi chủ động dâng lên người hộ đạo. Đồng thời, tông môn đưa ngươi duy nhất một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích thăng cấp làm kim cương cảnh cường giả tối đỉnh công kích, trưởng giáo uy áp lần nữa tăng lên. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Hứa Mặc trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Hứa Mặc mang trên mặt một vòng kinh ngạc. Đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đều có thể thu hoạch được ban thưởng, chỉ có thể nói tông môn quá không chịu thua kém. Người hộ đạo là một kiện đạo cấp khôi lỗi pháp bảo, có thể thi triển ra tông sư cảnh đỉnh phong thực lực. Tác dụng: sử dụng tại môn hạ đệ tử trên thân, nguy cơ sinh tử tình huống dưới, khôi lỗi tự động hiện thân bảo hộ. Nhìn thấy hệ thống sau khi giới thiệu, Hứa Mặc rất là hài lòng. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng Tiêu Phong gặp được nguy hiểm. Dù sao, Tiêu Phong thân phụ thần hỏa thánh thể, hiển nhiên khí vận chi tử. Chết liền đáng tiếc. Tông sư đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, tuyệt đối có thể quét ngang mạnh tới đâu địch võ giả. Mở ra người hộ đạo. Hứa Mặc mở miệng nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, một đạo trong suốt con rối hình người thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Đi thôi, thủ hộ môn hạ đệ tử Tiêu Phong. Hứa Mặc phân phó nói. Con rối hình người hướng phía Hứa Mặc có chút thi lễ, sau đó nhanh chân bước ra, biến mất tại Huyền Thiên Tông, truy tìm lấy Tiêu Phong khí tức. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên ngoài mấy vạn dặm, một khí chất cao lạnh, bộ mặt tinh xảo, trên thân toát ra lấy bá đạo bệ nghệ khí tức nữ tử, ngạo nghễ mà đứng. Nữ tử này chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất đưa tới thiên địa dị tượng, tựa như giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Nhất là nàng một đôi hổ phách đôi mắt, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tang thương. Nếu là có tuyệt thế võ giả ở đây, nhất định có thể cảm ứng được, nữ tử này trên thân thỉnh thoảng có thánh cấp khí tức. Thánh cấp? Chỉ là danh tự, chính là cấm kỵ, đủ để cho vô số võ giả quỳ bái, run lẩy bẩy. Thánh cấp cường giả quan sát thế gian, ngồi xem gió nổi mây phun, tại bậc này cường giả trong mắt, võ giả tầm thường ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thánh cấp đã đụng chạm đến đại đạo, kinh khủng đến cực điểm. Huyền Thiên Tông có chút ý tứ. Trong thời gian thật ngắn, từ một cái rách nát không chịu nổi môn phái nhỏ, trở nên khí vận hưng thịnh vô cùng. Ở trong đó, tất nhiên có đại bí mật. Nữ tử thân âm thanh nỉ nó nói, nàng ánh mắt trông về phía xa, đánh giá bị lượn lờ sương mù bao khỏa Huyền Thiên Tông, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ. Sau đó, chỉ gặp nàng bước ra một bước, phảng phất xuyên qua vô tận khoảng cách, hướng phía Huyền Thiên Tông phương hướng mà đi. Cái này rõ ràng là cùng loại với thiên nhai chỉ xích thần thông bộ pháp. Thậm chí, tại nữ tử dưới chân, sinh ra đóa đóa hoa sen. Một bước một hoa sen, cực kỳ huyền diệu. Như thế cảnh tượng, tựa như là cựu thiên chi thượng hạ phàm tiên nữ. Trong khoảnh khắc, nữ tử liền đến Huyền Thiên Tông chân núi, nàng thi triển ra đại thần thông thủ đoạn, ẩn tàng lại mình thân hình, bắt đầu hướng phía sơn môn mà đi. Sơn môn chỗ, ẩn chứa vô tận đạo vận cùng vô thượng kiếm đạo sơn môn. Đại khủng bố hấp địa. Huyền Thiên Tông, ngược lại để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nữ tử khóe miệng có chút giơ lên, nhẹ giọng thì thầm. Sách mới công bố, cầu hoa tươi đánh giá, khen thưởng cất giữ, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 15, đại thánh chuyển thế, vương không thể đủ, cầu. Đang lúc nữ tử chuẩn bị thi triển ra thân pháp, tiến nhập sơn môn thời điểm, chỉ gặp sơn môn chỗ hấp địa, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Một cỗ kinh khủng vô biên, phản phất có thể thôn vệ vạn vật hắc khí, hướng phía nữ tử quét sạch mà đi. Hắc khí những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều bị thôn vệ, trở nên sụp đổ và mèo. Thấy cảnh này về sau, nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Khối này thần bí hắc địa đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể phóng xuất ra thanh này kinh khủng hắc khí. Nữ tử không dám kinh thường, nàng vội vàng điều động thể nội linh khí. Một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tại trên người nàng lan ra. Chỉ gặp nàng trên thân tắm rửa lấy một tầng thánh khiết vô song hỏa diễm. Hỏa diễm đưa nàng khí tức hoàn toàn ngăn cách. Hắc địa cảm giác được nữ tử khí tức biến mất về sau, thu hồi hắc khí, một lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ, cực kỳ phổ thông. Nữ tử thần bí thật sâu nhìn thoáng qua hắc địa, trong đôi mắt mang theo một tia kiên kỵ. May mắn ta thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, truyền thừa một chút thần thông công pháp. Bằng không, vừa rồi tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nữ tử ở trong lòng nỉ non nói. Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ, không chỉ có khắc họa vô tận kiếm đạo thư pháp, càng là có thần bí đại khủng bố hấp địa, thật sự là thủ bút thật lớn. Lập tức, nàng thân hình lóe lên, trực tiếp không có vào hộ sơn đại trận bên trong. Toàn này hộ sơn đại trận ngược lại là có chút huyền diệu, ẩn chứa trong đó huyễn trận, sát trận, khốn trận vân vân. Liền xem như một chút siêu cấp đại tông môn bên trong, đều không có như vậy uy lực kinh khủng trận pháp. Bất quá, ở kiếp trước ta, dù sao cũng là đại thánh cường giả, chỉ là trận pháp, há có thể ngăn lại ta? Nữ tử trên mặt mang theo một vòng tự tin và ngạo nghễ, dưới chân của nàng nện bước bộ pháp huyền diệu. Mỗi khi trận pháp công kích sắp đến bên người nàng thời điểm, nàng đều có thể nhẹ nhõm né tránh, đi bộ nhàn nhã. Rất nhanh, nàng liền xuyên qua trận pháp, tiến vào Huyền Thiên Tông. Lúc này thân hình của nàng đột nhiên chấn động, đôi mắt bên trong mang theo vô cùng kinh ngạc. Thật là nồng nặc linh khí. Nữ tử trong lòng hoảng sợ nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Huyền Thiên Tông bên trong linh khí muốn so ngoại giới nồng nặc vô số lần. Chẳng lẽ nơi này có một tòa siêu cấp linh mạch? Sau đó nàng ánh mắt trông về phía xa, bắn ra hướng Huyền Thiên Tông chủ phong phương hướng. Chỉ gặp chủ phong tiên khí lượn lờ, lúc gần lúc hiện, xung quanh có đạo đạo ngũ thải hà quang. Thậm chí, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy các loại thần thú hư ảnh. Thấy cảnh này về sau, nữ tử đôi mắt sáng lên, tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên mang theo một vòng mừng rỡ. Nàng cảm nhận được khí vận, bàng bạc vô song khí vận. Khí vận đã có thể ngưng tụ ra các loại thần thú dị tượng. Như thế cảnh tượng, liền xem như nàng ở kiếp trước làm đại thánh cấp bậc cường giả, cũng chưa từng gặp qua. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông nội khí vận hưng thịnh vô cùng. Không biết Huyền Thiên Tông bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà từ một cái rách nát không chịu nổi môn phái nhỏ, trở nên có được như thế bàng bạc khí vận. Ngay sau, Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ trưởng thành là một phương quái vật khổng lồ. Nữ tử nhị non nói, ở kiếp trước, nàng chính là đại thánh cấp bậc trí cường giả. Bởi vì ngoại ý muốn vẫn lạc, chuyển thế chúng sinh. Trước đây không lâu, nàng vừa mới thức tỉnh ở kiếp trước ký ức cùng truyền thừa. Nàng đi vào Huyền Thiên Tông, chỉ có một cái mục đích, đó chính là thôn phệ Huyền Thiên Tông khí vận. Bây giờ thực lực của nàng mới khôi phục đến tiên thiên cảnh sơ kỳ. Nàng chính là đại thánh chúng sinh, có được ở kiếp trước vô tận thần thông cùng công pháp, nếu như tại thêm thượng Huyền Thiên Tông như vậy bàng bạc khí vận, nàng tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục lại đỉnh phong đại thánh tu vi. Tiếp xuống, ta sẽ âm thầm giấu ở Huyền Thiên Tông bên trong, vụ trộm thôn phệ cướp đoạt khí vận. Nữ tử trong lòng nỉ nó nói. Huyền Thiên Tông địa bàn cực lớn, nàng giấu ở một góc nào đó dốc lòng tu luyện, tại tăng thêm thần thông của nàng thủ đoạn, chắc hẳn sẽ không bị Huyền Thiên Tông bên trong cường giả phát hiện. Đang lúc nàng chuẩn bị vụ trộm tìm kiếm chỗ tu luyện thời điểm, làm cản, người nào dám tự tiện xông vào ta Huyền Thiên Tông? Một tiếng quát nhẹ từ cách đó không xa truyền đến. Đồng thời, một cỗ cường hành khí tức bá đạo bắt đầu hướng phía nơi xa của tới. Hoàng bét, bị phát hiện. Nữ tử thần bí sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một vị khuôn mặt kinh nghiệm tuyệt tục, khí chất xuất trần, người mặc váy dài, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí thế nữ tử. Liễu Nhược Tiên vừa mới tại thần đan phong rèn luyện hồn thể. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Bây giờ nàng thân là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tự nhiên muốn thủ hộ Huyền Thiên Tông an nguy. Ngươi là ai? Liễu Nhược Tiên đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào nữ tử thần bí, khí tức lạnh lẽo, phản phất sau một khắc liền sẽ thi triển ra thủ đoạn thần thông, trấn áp cường địch. Nữ tử thần bí nhàn nhạt nhìn lướt qua Liễu Nhược Tiên, cả người trong hai con người lộ ra một tia bệ nghệ bá đạo. Ở kiếp trước, nàng thân là đại thánh cường giả, giống như là trước mắt loại này sâu kiến, nàng một bàn tay liền có thể chụp chết một đồng lớn. Hừ, tên ta Thượng Quan Thanh, vài ngàn năm trước bị vô số võ giả tôn xưng là thanh thiên đại thánh, gọi các ngươi trưởng giáo cút ra đây gặp ta, bản thánh có chuyện phân phó. Nữ tử thần bí lạnh nhạt nói, ngươi là thanh thiên đại thánh? Liễu Nhược Tiên dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem có chút trung nhị bộ dáng Thượng Quan Thanh. Tại vài ngàn năm trước, nàng là một vương cấp cường giả, tự nhiên biết tiếng tăm lừng lây Thanh Thiên Đại Thánh. Tại đại thánh cường giả trong mắt, vương cấp cường giả ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nàng tại tình cờ một cơ hội bên trong, đã từng ngưỡng vọng qua Thanh Thiên Đại Thánh kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Rất đáng tiếc là, Thanh Thiên Đại Thánh ngoại ý muốn vẫn lạc. Bây giờ, trước mắt nữ tử này, vậy mà xưng mình là Thanh Thiên Đại Thánh. Liễu Nhược Tiên lập tức sắc mặt tái xanh, trên thân lạnh lẽo khí tức càng sâu. Đây là coi nàng là kẻ ngu sao? Cho là nàng tốt như vậy lừa gạt. Nàng trước đó chính là vương cấp cường giả tối đỉnh, mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, tu vi rơi xuống đến tiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng là, vương không thể đụng. Sau đó, nàng muốn để nữ tử này biết, vương không thể đụng. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Có người nhìn sao? Bình luận khu thật là quặng cu e a. Cầu bình luận. Chương 16, ngạ bài, ta là đại thánh, cầu thu. Ha ha, đừng nói láo. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng là Thanh Thiên Đại Thánh. Nếu như ngươi là Thanh Thiên Đại Thánh, ta còn là đế cấp cường giả đâu. Liễu Nhược Tiên lạnh lùng nói. Hai tròng mắt của nàng băng lãnh, quanh thân tràn ngập khí tức kinh khủng, liền ngay cả không gian đều bị áp bách đến sụp đổ và mèo. Nữ tử trước mắt, cùng nàng khí tức không kém bao nhiêu. Rất rõ ràng, đối phương cũng là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là, đối phương vậy mà phát ngôn bừa bãi, tự xưng Thanh Thiên Đại Thánh. Thanh Thiên Đại Thánh cỡ nào phong thái, há lại nữ tử trước mắt có thể sánh được. Sẽ không thật sự cho rằng nàng là 3 tuổi tiểu hài, dễ lừa gạt ta. Bản trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn nói ra lai lịch của ngươi. Bằng không mà nói, ta chắc chắn để ngươi biết, tự tiện xông vào Huyền Thiên Tông hậu quả. Liễu Nhược Tiên ngữ khí lạnh lẽo nói. Tại đỉnh đầu của nàng, thình lình hiện ra một tôn tản ra kinh khủng ý áp đan lô. Đan lô bên trên, khắc họa lấy sinh động như thật kim long thải phượng, quang hoa lưu chuyển, thánh khiết phi phàm. Chiếc lò luyện đan này, tự nhiên là trưởng giáo đại nhân ban thưởng tiên cấp pháp bảo Thanh Phong đan lô. Liễu Nhược Tiên chính là một vị đan vũ song tu cường giả. Nàng không chỉ có thể dùng tiên cấp pháp bảo Thanh Phong đan lô luyện đan, càng là có thể đem tế ra, trấn sát cường địch. Từng sợi bá đạo khí tức từ đan lô lan ra, hướng phía Thượng Quan Thanh quét sạch mà đi. Thậm chí, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không trung đều dâng lên đủ loại dị tượng, phảng phất tại chúc mừng tiên cấp pháp bảo xuất thế. Tiên cấp pháp bảo? Trong tay của ngươi thế mà nắm giữ lấy tiên cấp pháp bảo, ngược lại là rất có cơ duyên. Thượng Quan Thanh hơi có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh. Ở kiếp trước, nàng chính là đại thánh cường giả, trong tay tự nhiên không thiếu tiên cấp pháp bảo. Chỉ là tiên cấp pháp bảo chẳng qua là để nàng cảm thấy một tia hứng thú thôi, không đủ nhấc lên. Tiểu nha đầu, bản tọa đích thật là Thanh Thiên Đại Thánh. Để các ngươi trưởng giáo ra bái kiến bản đại thánh. Thượng Quan Thanh trong giọng nói mang theo một vòng uy nghiêm. Lúc đầu nàng dự định len lén lẻn vào Huyền Thiên Tông bên trong tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương, một bên thôn phệ Huyền Thiên Tông bàng bạc khí vận, một bên khôi phục tu vi. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, vừa mới bước vào Huyền Thiên Tông, liền bị một trưởng lao phát hiện ra. Đã như vậy, nàng ngả bài, không giả. Nàng đem mình đại thánh chuyển thế thân phận trực tiếp ngả bài. Chắc hẳn Huyền Thiên Tông trưởng giáo sẽ hấp tấp địa chạy đến nghênh đón a. Dù sao, đại thánh chi danh đủ để chấn nhiếp vô số võ giả. Vô số võ giả đều tha thiết ước mơ muốn có được đại thánh cường giả chỉ điểm. Đại thánh cường giả đầu ngón chân trong khe lộ ra ngoài thần thông công pháp, đều đủ để võ giả tầm thường hưởng thụ cả đời. Thế nhưng là, tiếp xuống tình huống, để nét mặt của nàng trực tiếp cứng ở trên mặt. Cái gì? Cũng dám xưng hô ta là tiểu nha đầu? Muốn chết? Liễu Nhược Tiên lập tức khó thở, tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên lập tức hiện ra một tầng sương lạnh. Nàng đã sống mấy ngàn năm, đỉnh phong thời kỳ càng là vương cấp cường giả. Bây giờ, thế mà được xưng hô vì tiểu nha đầu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Vương không thể đủ. Giờ phút này, nàng quanh thân sát khí tràn ngập, nhìn về phía Thượng Quan Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Theo Thượng Quan Thanh, nàng thân là đại thánh cường giả, so Liễu Nhược Tiên sống lâu mấy ngàn năm, xưng hô đối phương vì tiểu nha đầu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, tại không biết chân tướng Liễu Nhược Tiên xem ra, đây là đối nàng cực đoan vũ nhục. Xem ra ngươi là không định nói thật. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Liễu Nhược Tiên ngữ khí lạnh như băng nói. Sau đó trên người nàng bộc phát ra một cỗ mạnh chỗ không có lăng liệt khí tức. Nàng một tay nắm lên Thanh Phong Đan Lô, hung hăng hướng phía Thượng Quan Thanh nện xuống. Thanh Phong Đan Lô những nơi đi qua, thổi lên đạo đạo gió lốc, làm cho người tê cả da đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thanh Phong Đan Lô ở giữa không trung dần dần phóng đại, hào quang lập lòe, phảng phất ngay cả phiến thiên địa này đều muốn đập ra. Kinh khủng bá đạo. Hừ, dám ở bản đại thánh trước mặt làm càn. Hôm nay, liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Thượng Quan Thanh không nghĩ tới, mình ngả bài thân phận về sau, Huyền Thiên Tông trưởng lão căn bản không tin. Cái này khiến nàng rất là nổi nóng. Sau đó nàng vươn tay, một sợi tràn đầy thánh khiết khí tức lông vũ thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Chiếc lông chim này toàn thân kim hoàng, tắm rửa lấy một tầng quần quần hỏa diễm. Kim hoàng lông vũ mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ bá đạo vô biên thần thú khí thế tại Huyền Thiên Tông quét sạch ra. Đi. Thượng Quan Thanh khẽ quát một tiếng. Giữa không trung, kim hoàng lông vũ thẳng tắp nên tiếp Thanh Phong Đan Lô. Mặc dù Liễu Nhược Tiên cùng Thượng Quan Thanh trước đó đều là chí cường giả, nhưng là các nàng cảnh giới trước mắt đều ở vào tiên tiên cảnh sơ kỳ. Bởi vậy, hai người nhất thời bán hội đánh khó hòa giải. Giữa không trung linh lực khuấy động, các loại pháp lực phù văn hiện hiện, thần thông tầng tầng. Nếu là tinh tế quan sát, sẽ phát hiện Thượng Quan Thanh một mực đứng trên ưu thế. Dù sao, Thượng Quan Thanh chính là đại thánh chuyển thế, thần thông phi phàm. Chủ phong, Ngay tại trưởng giáo trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện Hứa Mặc đột nhiên cảm thấy Huyền Thiên Tông bên trong linh khí khuấy động.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn chân mày hơi nhíu lại, thần thức thả ra, bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Tông. Hai đạo đang đánh đấu thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn.
Ừm,
có võ giả xâm nhập Huyền Thiên Tông, còn cùng Liễu Nhược Tiên đánh khó hòa giải.
Hứa Mặc hơi kinh ngạc,
hắn đem ánh mắt chuyển qua thượng quan Thanh trên thân, bắt đầu quan sát.
Là cái nữ võ giả.
Hộ Sơn đại trận cùng Hắc Bia đều có không tầm thường uy lực, nữ tử này có thể không nhìn trận pháp cùng Hắc Bia uy lực, tu vi tất nhiên rất lợi hại. Thậm chí, nàng thi triển ra thần thông công pháp cực kỳ bá đạo huyền diệu, gắt gao ngăn chặn Liễu Nhược Tiên.
Vậy liền để ta xem một chút, ngươi chân thực lai lịch đi.
Hứa Mặc nỉ non nói.
Quan Long thuật mở ra,
bên trong tròng mắt của hắn chạy xuôi một tầng kim quang.
Một loạt tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Tính danh: Thượng Quan Thanh.
Cốt linh 16.
Tu vi: Thiên Tiên cảnh sơ kỳ.
Thể chất: Đại Thánh chuyển thế, bất tử hoàng thể.
Khí vận 100000.
Độ trung thành không.
Bình luận khu có người hỏi pháp bảo cùng cảnh giới đẳng cấp, nơi này nói rõ một chút.
Cảnh giới: Thối thể cảnh, nạp khí cảnh, khí hải cảnh, siêu phàm cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, kim cương cảnh, lục địa thần tiên cảnh, phá hư cảnh, vương cấp, đại năng, vương giả, vương vực, hoàng cấp, chuẩn hoàng, nhân hoàng, thánh cấp, chuẩn thánh a thánh, thánh nhân vương, đại thánh, đế cấp, chuẩn đế a đế, đại đế.
Đế cấp phía trên còn có thần cấp, tiên cấp, tôn cấp, thông thiên các loại cảnh giới.
Pháp bảo: Pháp khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, tiên khí, thánh khí, tiên thiên linh bảo, hỗn nguyên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hồng mông chí bảo.
Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ.
Chương 17, ngoan ngoãn làm ta đệ tử, như thế nào?
Nhìn thấy Thượng Quan Thanh tin tức về sau, Hứa Mặc mang trên mặt một tia kinh ngạc.
Đại Thánh chuyển thế,
bất tử hoàng thể.
Khá lắm, trực tiếp khá lắm.
Đại Thánh cường giả, đây chính là đứng tại võ giả kim tự tháp đỉnh tiêm chí cường giả.
Vẫy tay một cái, liền có thể tạo thành thiên địa dị tượng, hủy diệt một vực kinh khủng tồn tại.
Chỉ là bực này cường giả trong lúc lơ đãng toát ra tới khí tức, liền có thể đem võ giả tầm thường nghiền thành hư vô.
Không khác, chỉ vì đại thánh cường giả đã nắm giữ một tia thiên địa pháp tắc.
Hứa Mặc không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông thế mà tới một vị đại thánh chuyển thế khí vận chi tử,
mà lại vị này đại thánh chuyển thế khí vận chi tử thân phụ bất tử hoàng thể.
Bất tử hoàng thể hoàn toàn sau khi giác tỉnh, không chỉ có thể trưởng khống cổ hoàng nhất tộc cường đại hỏa diễm, càng là có thể thành tựu bất tử chi thân,
có thể xưng bá đạo tuyệt luân.
Sau đó, Hứa Mặc ánh mắt chú ý tới Thượng Quan Thanh khí vận giá trị 10 vạn.
10 vạn.
Hứa Mặc nội tâm kinh ngạc nói,
Tiêu Phong chính là có được tùy thân lão gia gia khí vận chi tử, khí vận giá trị mới bất quá là 3 vạn.
Hiện nay Thượng Quan Thanh khí vận giá trị trực tiếp đạt đến 10 vạn,
đơn giản đáng sợ.
Bực này khí vận chi tử, tương lai nói không chừng có được thành tựu đại đế chi tư.
Hắn có thể thấy rõ ràng Thượng Quan Thanh trên đỉnh đầu kia nồng đậm tới cực điểm tử sắc khí vận,
chắc là Sơn Hà xã tắc đồ cùng số mệnh Kim Long hợp hai là một, để cho ta Huyền Thiên Tông khí vận hưng thịnh, bởi vậy mới đưa tới đại thánh chuyển thế khí vận chi tử.
Hứa Mặc thấp giọng nhỉ nó nói.
Huyền Thiên Tông giữa không trung,
Liễu Nhược Tiên thể nội linh lực đang điên cuồng vận chuyển, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng đoán cũng biến thành có chút thảm bại.
Nàng khi thì thi triển ra cường đại thần thông, hung hăng hướng phía Thượng Quan Thanh đánh tới.
Khi thì tâm thần điều khiển thanh phong đan lô, từ giữa không trung nện xuống, hướng phía Thượng Quan Thanh nghiền ép mà đi.
Kinh khủng linh lực trực tiếp đem không gian chung quanh đều chèn ép nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan.
Trái lại Thượng Quan Thanh thì là lộ ra lạnh nhạt được nhiều.
Nàng phất tay, chính là một đạo cường đại thần thông công pháp.
Thần thông tầng tầng lớp lớp.
Nữ tử này đến cùng là lai lịch gì?
Thế mà lợi hại như vậy.
Liễu Nhược Tiên tại nội tâm chấn kinh đến.
Nàng đã phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí các loại át chủ bài đều nhao nhao tế ra,
nhưng đều bị đối phương từng cái hóa giải.
Cái này khiến nàng cảm thấy một loại cảm giác bất lực.
Đột nhiên, một đạo lăng lệ bá đạo công kích hung hăng hướng phía nàng vành tới.
Sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi, vội vàng thi triển ra cường đại phòng ngự công pháp bảo hộ ở quanh thân.
Mắt thấy, đạo này công kích sắp đến bên người nàng thời điểm.
Người nào dám tại ta Huyền Thiên Tông làm cản?
Một đạo uy nghiêm bá đạo thanh âm từ chủ phong bên trên truyền đến.
Tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp chấn động đến toàn bộ Huyền Thiên Tông đều tại hoang mang run rẩy.
Thậm chí, tại kinh khủng tiếng gầm dưới, Thượng Quan Thanh thi triển ra thần thông công kích, trực tiếp bị đánh tan.
Đây là
trưởng giáo đại nhân khí thế.
Liễu Nhược Tiên vui vẻ nói.
Vừa rồi nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp được Thượng Quan Thanh một kích.
May mắn trưởng giáo đại nhân kịp thời xuất thủ.
Huyền Thiên Tông trưởng giáo.
Thượng Quan Thanh con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bắn ra hướng Huyền Thiên Tông chủ phong.
Nàng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông trưởng giáo thực lực, cư nhiên như thế kinh khủng.
Một lời, liền đánh tan công kích của nàng.
Tại con mắt của nàng chỗ sâu, hiện lên một tia kiên kỵ.
Nếu như là nàng ở kiếp trước, bằng vào nàng đại thánh tu vi, thổi một hơi đều có thể đem Huyền Thiên Tông cho san thành bình địa.
Nhưng là bây giờ, nàng chuyển thế trung sinh, tu vi mới khôi phục đến tiên thiên cảnh sơ kỳ.
Đối mặt thần bí cường đại Huyền Thiên Tông trưởng giáo, không thể không kiên kỵ.
Một lát sau, chỉ gặp một đạo dáng người thẳng tắp, người mặc một bộ trường bào, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, xuất hiện tại Liễu Nhược Tiên cùng Thượng Quan Thanh trong tầm mắt.
Nam tử này, tự nhiên là Hứa Mặc.
Lúc này Hứa Mặc trên thân, tản ra kinh khủng bá đạo uy áp khí thế.
Hắn quanh thân hào quang lập lòe, tựa như liền cửu thiên chi thượng giáng lâm cổ thần, tràn đầy thần thánh khí tức.
Thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không, nổi lên mấy vạn đạo tử khí, phảng phất tại nên đón sự xuất hiện của hắn.
Thiên địa thất sắc,
bát phương oanh minh, nhật nguyệt tảm đạm. Cái này rõ ràng là trưởng giáo uy áp. Hắn đã đem trưởng giáo uy áp hiệu quả trực tiếp kéo căng. Nếu không, bằng vào hắn siêu phàm cảnh tu vi, làm sao có thể một lời đánh sơ sát thượng quan thanh thần thông công kích? Đây chính là trưởng giáo chân thực lực sao? Thật là đáng sợ. Liễu Nhược Tiên cảm nhận được trưởng giáo trên người người lớn truyền đến khí tức khủng bố sau, nàng chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống đất cùng bái. Mà một bên thượng quan thanh thì là nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc. Nàng từ Hứa Mặc trên thân cảm giác được một tia uy hiếp. Chắc không được Huyền Thiên Tông có thể từ rách nát xuống dốc, biến thành khí vận hưng thịnh, linh khí dư giả. Nghĩ đến đây hết thảy đều là trước mắt vị này Huyền Thiên Tông trưởng giáo gây nên a. Thượng quan thanh nội tâm nỉ nó nói, bất quá thì tính sao, nàng chính là đại thánh chuyển thế, đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ của kiếp trước cùng truyền thừa, liền xem như đánh không lại Huyền Thiên Tông trưởng giáo, chạy trốn tuyệt không phải vấn đề. Lúc này Hứa Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện thượng quan thanh, cả người khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Khí vận chi tử chủ động đưa tới cửa, hắn há có thể bỏ lỡ. Thu thượng quan thanh thu hồi giữa không trung kim hoàng lâm vũ, quanh thân lộ ra quần quần khí tức. Nàng cái cằm có chút nâng lên, trong hai con ngươi mang theo bá đạo bệ nghệ, trên mặt bộc lộ tự tin. Ngươi chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo, ta chính là Thanh Thiên Đại Thánh. Bản thánh ban cho ngươi một phen cơ duyên, để ngươi sau này làm thủ hạ của ta. Bản thánh có thời gian, sẽ dành thời gian chỉ điểm ngươi tu luyện. Thượng quan thanh thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đã ngả bài thân phận, lấy đại thánh chi danh, thu Huyền Thiên Tông trưởng giáo vì thủ hạ, đối phương còn không tranh thủ thời gian quỳ liếm. Đến lúc đó, nàng cũng có thể thuận lý thành chương đợi tại Huyền Thiên Tông, hấp thu bàng bạc khí vận, tăng thực lực lên. Đại thánh thu thủ hạ, tuyệt đối là vô số võ giả muốn tranh đoạt đại cơ duyên. Thu ta đương thủ hạ. Nghe nói như thế về sau, Hứa Mặc cười. Ta cũng cho ngươi một phen cơ duyên, ngoan ngoãn làm ta Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử, như thế nào? Hứa Mặc thản nhiên nói. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Bình luận khu quá quẩn cũng é, cầu độc giả thật to nhóm nổi bọn. Chương 18, khí vận phản vệ, kinh khủng bất tử hoàng. Cái gì? Thu bản thánh làm đệ tử? Thượng quan thanh mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Thậm chí nàng móc móc lỗ tai của mình, phản phất mình nghe lầm. Trời ạ, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Huyền Thiên Tông trưởng giáo muốn thu nàng làm đệ tử, hơn nữa còn là trong tông môn địa vị thấp nhất tạp dịch đệ tử. Lúc đầu nàng muốn thu Huyền Thiên Tông trưởng giáo vì thủ hạ, kết quả đối phương phản muốn thu nàng làm tạp dịch đệ tử. Muốn hay không như thế phản xáo đường? Thượng quan thanh tức đến sắp thổ huyết, cả người lồng ngực càng là cùng một chỗ một nằm, tựa như trầm tích thật lâu núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Nàng lấy đại thánh chi danh tuyển nhận thủ hạ, đối phương chẳng lẽ không nên hấp tấp địa tiếp nhận sao? Nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, đối phương vì sao lại cự tuyệt, thậm chí phản muốn để nàng làm tạp dịch đệ tử. Trong ngáy mắt, nàng cả người quanh thân tràn ngập kinh khủng lạnh lùng khí tức, trong hai con ngươi phong mang phun ra. Đây là đối nàng trần trụi vũ nhục, vương không thể đủ. Huống chi, đại thánh là so vương cấp còn phải mạnh hơn hai cái đại cảnh giới cường giả tuyệt thế. Võ giả bình thường nói về đại thánh, đều muốn lộ ra một mực cung kính bộ dáng. Nếu không, đại thánh cường giả nhất niệm phía dưới, liền xem như tại ngoài trăm vạn dặm, đều có thể xóa bỏ võ giả. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Lại dám thu ta làm tạp dịch đệ tử. Thượng quan thanh khí sắc nguyên địa bạo tẩu. Ồ, có vấn đề sao? Hứa Mặc thản nhiên nói. Ngươi có biết ta là bất tử hoàng thể? Biết. Ngươi có biết ta là đại thánh chuyển thế? Biết. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta bái nhập học trò của ngươi sao? Có tư cách. Thượng quan thanh đã nhanh muốn chọc giận nổ. Trái lại Hứa Mặc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lúc này một bên Liễu Nhược Tiên ngơ ngác nhìn thượng quan thanh, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng loáng bên trên mang theo một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Liên liên hô hấp đều trở nên dồn dập, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trời ạ, chẳng lẽ nàng thật là Thanh Thiên Đại Thánh chuyển thế? Ta vừa mới làm cái gì chuyện ngu xuẩn, thế mà ở trước mặt chất vấn một vị đại thánh, hơn nữa còn cùng đại thánh đánh một trận. Liễu Nhược Tiên ngơ ngác nghĩ đến, đầu óc của nàng trống rỗng, đã đình chỉ suy nghĩ. Đây chính là đại thánh a? Ngươi nhất định phải để cho ta bái nhập học trò của ngươi, trở thành Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử. Thượng quan thanh ngữ khí lạnh lùng nói, trong con ngươi của nàng mang theo một tia trào phúng. Xác định. Hứa Mặc khẽ gật đầu một cái. Đối phương khí vận giá trị đã đạt đến 10 vạn, không thu làm gì. Được. Cũng không biết ta bái nhập Huyền Thiên Tông, ngươi có thể hay không chịu được. Thượng quan thanh lạnh lùng nói. Nàng chính là đại thánh chuyển thế, thân phụ bất tử hoàng thể, chính là đại khí vận chi tử. Nếu như nàng muốn bái nhập một cái tông môn tất nhiên sẽ lọt vào bảng bạc vô song khí vận phản vệ. Thậm chí, tông môn lại nhận thiên địa chi uy chấn ép. Không khác, chỉ vì không có một cái nào tông môn có tư cách thu một vị đại thánh chuyển thế khí vận chi tử làm tạp dịch đệ tử. Nàng vốn cho rằng Huyền Thiên Tông trưởng giáo là một vị sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, thực lực mạnh mẽ vô địch. Không nghĩ tới, lại là một cái sắt ngu ngơ, muốn lôi kéo nàng bái nhập Huyền Thiên Tông. Đã như vậy, nàng bái lại như thế nào? Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông trưởng giáo tất nhiên sẽ gặp khí vận phản vệ, bị thiên địa uy áp nghiền thành hư vô. Mà nàng cũng đúng lúc có thể thôn vệ Huyền Thiên Tông bảng bạc khí vận. Ngươi cứ việc bái, ta chịu được. Hứa Mặc khuôn mặt không hề bận tâm, từ tốn nói. Mà một bên Liễu Nhược Tiên có vẻ hơi khẩn trương. Đây chính là đại thánh chuyển thế khí vận chi tự a, tông môn có thể chịu được lấy khí vận phản vệ sao? Nàng lo lắng. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới tông môn chủ phong bên trên, dài đến mấy trăm vạn trượng khí vận kim long cùng Giang Sơn xã tắc đổ về sau, nguyên bản tâm tình khẩn trương có chút buông lòng xuống. Lúc này, Thượng Quan Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Hứa Mặc, sau đó mở miệng nói ra: "Ta, Thượng Quan Thanh, hôm nay bái nhập Huyền Thiên Tông, trở thành tạm dịch đệ tử." Vừa dứt lời, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến toàn bộ hư không đều đang rung đấu. Đột nhiên, thiên địa tựa hồ xúc động, trực tiếp hạ xuống kinh khủng vô song uy áp. Lập tức toàn bộ Huyền Thiên Tông giữa không trung phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, liền ngay cả nhật nguyệt đều mở đi mấy phần. Một cỗ không thể địch nổi lực vô hình tại bốn phía tràn ngập ra, phản phất muốn đem Huyền Thiên Tông ngạnh sinh sinh nghiền thành bột mịn. Cỗ này lực vô hình, để Liễu Nhược Tiên cảm thấy da đầu run lên, lông tơ dựng đứng, liền ngay cả nổi da gà đều một hạt xuất hiện. Huyền Thiên Tông mấy trăm tòa sơn phong dị thú, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bọn hắn cảm nhận được đại khủng sợ. Khí thế kinh khủng ở giữa không trung không ngừng mà ấp ủ, tựa như có một tôn hồng hoàng cự thú, ngay tại trong mây đen khôi phục, cực kỳ đáng sợ. Hứa Mặc ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua giữa không trung kinh khủng dị tượng, hắn thần sắc tự nhiên, bình chân như bại. Thượng Quan Thanh cảm nhận được thiên địa chi uy đang nổi lên về sau, trên mặt của nàng mang theo ngạo nghễ biểu lộ. Đây chính là nàng vô liếng. Đại thánh truyền thế, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đại thánh cấp bậc cường giả, đã được đến thiên địa trật tự pháp tắc tán thành. Sau đó, nàng hướng phía Hứa Mặc phương hướng, có chút cúi đầu, tiếp tục nói ra: "Thượng Quan Thanh, bái kiến trưởng giáo." Vừa dứt lời, ầm ầm, giữa không trung vang lên từng tiếng kinh khủng đến cực điểm tiếng sấm, chấn người đầu náo vang minh. Thiên địa chi uy càng sâu, thậm chí Huyền Thiên Tông bên ngoài mặt đất đều hạ xuống mấy phần. Cùng lúc đó, Thượng Quan Thanh sau lưng hư không, thình lình xuất hiện một cá thể hình to lớn của hoàng. Cổ hoàng quanh thân tắm rửa hỏa diễm, một cỗ bàng bạc vô song, thánh khiết phi phàm khí tức, bắt đầu hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Hỏa diễm đem toàn bộ hư không đều thiêu đốt sụp đổ và mèo. Cái này rõ ràng là bất tử hoàng thể. Cổ hoàng tê minh một tiếng, phun ra cực nóng hỏa diễm. Tại Thượng Quan Thanh đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra nồng đậm tới cực điểm tử khí, cao quý không tả nổi. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 19, Hắc Bia phát huy, bảo tàng trưởng giáo, cầu. Tử khí, tự nhiên là Thượng Quan Thanh trên người bàng bạc khí vận. Đại thánh cúi đầu, trừ phi là so đại thánh tu vi cao hơn cường giả mới có thể tiếp nhận. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ gặp khí vận phản vệ. Thượng Quan Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa Mặc, tại trong đầu của nàng đã nổi lên, Hứa Mặc bị thiên địa uy áp xóa bỏ hình tượng. Một bên Liễu Nhược Tiên nhìn thấy Thượng Quan Thanh vẹn vẹn túi đầu, liền đưa tới thiên địa dị tượng, thậm chí tại Thượng Quan Thanh trên thân bay ra một tôn cổ hoàng cùng bàng bạc tử khí về sau, nàng triệt để sợ ngây người. Nàng nhìn xem giữa không trung, toàn thân tắm rửa hỏa diễm cổ hoàng, cả người hô hấp đều trở nên rồn rập, thần sắc hãi nhiên. Trời ạ, nàng thật là Thanh Thiên Đại Thánh. Vài ngàn năm trước, Thanh Thiên Đại Thánh bằng vào bất tử hoàng thể, hoành ép đương thời, phong hoa tuyệt đại. Ta vừa mới làm cái gì? Thế mà đối Thanh Thiên Đại Thánh bất kính, còn cùng nàng đánh một trận. Liễu Nhược Tiên đầu ông trực hưởng. Nhìn thấy cổ hoàng một cái mắt, nàng liền bỏ đi đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, Thượng Quan Thanh đúng là đại thánh chuyển thế. Sau đó, nàng có chút bận tâm. Không xong, trưởng giáo đại nhân có thể chịu được khí vận phản vệ sao? Nàng tấm tia tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên, mang theo một vòng lo lắng. Đúng lúc này, giữa không trung thiên địa uy áp đột nhiên rơi xuống, một cỗ vô hình chi lực hướng thẳng đến Hứa Mặc nghiền ép mà đi. Phản phất muốn đem Hứa Mặc trực tiếp nghiền thành hư vô. Lực vô hình những nơi đi qua, không gian sụp đổ, càn khôn đảo ngược, thanh thế dọa người. Bất luận cái gì cường giả, đối mặt cỗ này lực vô hình, đều sẽ tâm thần run rẩy. Đinh, tông môn Hắc Bia cảm nhận được trưởng giáo gặp nguy hiểm, rất là phẫn nộ, Hắc Bia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc Bia mở ra hộ chủ hình thức. Đang lúc Hứa Mặc sắp bị thiên địa chi uy chen bể thời điểm, trong đầu truyền đến một trận hệ thống thanh âm. Hứa Mặc căng cứng tâm thần, rốt cục buông lòng xuống. Hắn không nghĩ tới, tuyển nhận một vị đại thánh chuyển thế khí vận chi tử, thế mà lại phiền toái như vậy, lại có bị xóa bỏ phong hiểm. Đáng sợ, đáng sợ. Đây chính là đại thánh uy lực sao? Bất quá, may mà ta tông môn Hắc Bia rất hiểu chuyện không chịu thua kém, kịp thời mở ra hội chủ hình thức. Hứa Mặc trong lòng nỉ non nói. Một bên, Liễu Nhược Tiên nhìn thấy lực vô hình hướng phía trưởng giáo quét sạch mà đi về sau, trên mặt của nàng mang theo một vòng dãy rủa. Lập tức, nàng vội vàng thi triển ra thần thông thân pháp, thể nội một cỗ cấm kỵ lực lượng ngay tại dần dần khôi phục. Đây là lá bài tẩy của nàng. Một khi nàng vận dụng lời nói không chừng sẽ nhục thể bị hao tổn, một lần nữa trở lại một sợi tàn hồn trạng thái. Nhưng là, nàng thân là Huyền Thiên Tông trưởng lão, nhìn thấy trưởng giáo gặp nguy hiểm, há có bó tay đứng ngoài quan sát lý lẽ. Trưởng giáo ban thưởng nàng Thánh Linh Hảo, dưỡng hồn ngọc bội, Thanh Phong đan lô, còn để nàng cư trú ở Thần Đan Phong phía trên. Như thế ân trọng, không thể báo đáp. Hiện tại, chính là nàng vì trưởng giáo nỗ lực thời điểm. Cho dù nhục thân bị hao tổn, kia có gì phương? Nàng muốn thủ hộ trưởng giáo. Nhưng mà, còn không đợi nàng hoàn toàn giải khai thể nội cấm kỵ lực lượng thời điểm, một màn trước mắt trực tiếp để nàng sợ ngây người. Chỉ gặp sơn môn chỗ hắc địa, đột nhiên quang mang phóng đại, phóng xuất ra kinh khủng bàng bạc hắc khí. Hắc khí phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, liền ngay cả ánh sáng đều chạy không khỏi. Những nơi đi qua, bất kỳ cái gì cảnh sắc đều biến thành màu xám trắng. Ong ong ong. Hắc địa bên trong vang lên từng đợt trầm thấp trầm đục, phảng phất cực kỳ sinh khí. Trong ngay mắt, hắc địa thả ra hắc khí, bảo hộ ở Hứa Mặc quanh thân, đồng thời thẳng tắp nên tiếp thiên địa chi uy hình thành lực vô hình. giữa không trung, hắc khí cùng lực vô hình tại lẫn nhau giằng co. Cũng không lâu lắm, hắc khí trực tiếp đem lực vô hình thôn vệ trong không. Hắc bia thu hồi hắc khí, giữa không trung thiên địa chi uy biến mất không thấy gì nữa. Nếu là nhìn kỹ, lúc này hắc bia lộ ra càng thêm bóng loáng đen nhánh. Thượng quan Thanh nhìn thấy hắc bia đại phát thần uy về sau, mà lấy lịch duyệt cùng kiến thức của nàng, cũng nhịn không được ngây dại. Ông trời của ta, đây là cái gì chí bảo, lại có thể thôn phệ thiên địa chi uy? Sắc mặt của nàng ở giữa mang theo một vòng không thể tin. Liễu Nhược Tiên vội vàng ngăn chặn thể nội sức mạnh cấm kỵ, hô hấp của nàng lần nữa trở nên dồn dập. Đây là cái gì bảo tàng trưởng giáo? Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thần thông phi phàm, quá cường đại. Nàng lại một lần nữa bị trưởng giáo thi triển ra thủ đoạn trấn trụ, cả người ngơ ngác nhìn trưởng giáo, đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang. Huyền Tiên Tông trưởng giáo đến tột cùng là lai lịch gì, nội tình thâm hậu như thế? Thượng quan Thanh nội tâm suy tư nói, nàng nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc, phảng phất muốn đem đối phương cho nhìn thấu. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào quan sát, Hứa Mặc tựa như vực sâu, sâu không thấy đáy, tràn đầy sắc thái thần bí. Hừ, thiên địa chi uy bị ngươi xóa đi, ta còn có bất tử hoàng thể cùng số mệnh phản vệ. Thượng quan Thanh hừ lạnh nói. Sau đó trên người nàng khí thế lại lần nữa tăng vọt, giữa không trung bất tử điệu cổ hoàng toàn thân tắm rửa hỏa diễm, tê minh một tiếng về sau hướng thẳng đến Hứa Mặc phun ra một đại cổ hỏa diễm. Hỏa diễm uy lực vậy mà cùng thiên hỏa cổ hoàng viêm tương xứng, những nơi đi qua phảng phất vạn vật đều muốn bị đốt cháy thành hư vô. Đồng thời bàng bạc tử sắc khí vận hướng phía Hứa Mặc quét sạch mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, Hứa Mặc nhẹ giọng thì thầm, thần sắc bình tĩnh. Vừa dứt lời, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chí tôn bá thể mở ra. Không nên quên, Hứa Mặc thế nhưng là dung hợp chí tôn bá thể. Chí tôn bá thể uy lực tuyệt đối không kém gì bất tử hoàng thể. Một tầng lộ ra hoảng sợ chi uy ánh sáng màu vàng đoàn, đem Hứa Mặc một mực bao phủ lại. Đương hỏa diễm đến Hứa Mặc xung quanh thời điểm, trực tiếp bị quang đoàn đánh tan. Quang đoàn thi triển ra một đạo thần thông công kích, hung hăng đánh phía bất tử cổ hoàng. Bất tử cổ hoàng né tránh không kịp, trực tiếp gào thét một tiếng, thân hình trở nên tán loạn ra. Đồng thời, đương thượng quan Thanh trên thân toát ra tới bảng bạc tử khí, quét sạch đến giữa không trung thời điểm. Một đầu dài ước chừng mấy chục vạn trượng hoàng kim cự long từ chủ phong bên trên bay ra, sau đó một ngụm đem bảng bạc tử khí nuốt vào. Thậm chí, còn ở một cái. Khí vận kim long uy nghiêm hai con ngươi đánh giá một phen thượng quan Thanh, đang chuẩn bị công kích thời điểm, tại Hứa Mặc mệnh lệnh dưới, một lần nữa quay trở về chủ phong. Thượng quan Thanh nhìn thấy một màn trước mắt về sau, trực tiếp lây dại, có chút một bức. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, chính thức thu đồ, ban thưởng trọng bảo. Thượng quan Thanh chỉ cảm thấy đầu của mình ông trực hưởng. Chơi ạ, vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Thiên địa chi uy bị sơn môn hắc địa thôn phệ. Bất tử hoàng thể bị Huyền Thiên Tông trưởng giáo thần bí thể chất đánh bại. Khí vận tử khí bị tức vận kim long một ngụm nuốt mất. Thượng quan Thanh cảm thấy mình bị đả kích thương tích đời mình. Tốt xấu nàng cũng là đại thánh chuyển thế khí vận chi tử, làm sao đến Huyền Thiên Tông về sau liền khắp nơi vấp phải trắc trở. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Một bên Liễu Nhược Tiên nhìn thấy trưởng giáo đại nhân dễ như trở bàn tay hóa giải nguy cơ về sau, sắc mặt của nàng ở giữa mang theo một vòng chấn kinh. Trưởng giáo đại nhân cũng quá lợi hại a, đem đại thánh chuyển thế thiên tiêu đều thu thập ngoan ngoãn. Liễu Nhược Tiên nhìn về phía trưởng giáo trong ánh mắt nhiều vẻ sùng bái. Lúc này Hứa Mặc tán đi trên thân khí thế, hắn đem ánh mắt chuyển qua thượng quan Thanh trên thân, cả người khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Mới vừa nói ta sẽ bị khí vận phản vệ, bị thiên địa chi uy xóa bỏ, kết quả là cái này. Cái gì cũng không phải, ngươi đã hướng ta đi lễ nghi, kể từ hôm nay ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử. Hứa Mặc Thanh âm uy nghiêm nói. A, nha. Thượng quan Thanh chất phát nhẹ gật đầu. Lúc đầu nàng coi là mình thân là đường đường đại thánh chuyển thế, đối Huyền Thiên Tông trưởng giáo sau khi hành lễ, đối phương nhất định sẽ gặp khí vận phản vệ, hoặc là bị thiên địa uy áp xóa bỏ. Kết quả đối phương thần thông phi phàm, dễ như trở bàn tay liền hóa giải khí vận phản vệ. Nàng còn có thể nói cái gì? Vừa rồi đã đối Huyền Thiên Tông trưởng giáo đi lễ, tự nhiên không thể đổi ý, chỉ có thể kiên trì trở thành Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử. Đường đường đại thánh chuyển thế, kết quả lưu lạc làm tạm dịch đệ tử, có phải hay không có chút quá khổ cực? Đột nhiên thượng quan Thanh toàn thân đột nhiên chấn động, trong đôi mắt mang theo một vòng kích động cùng hưng phấn. Nàng có một kinh hỉ phát hiện, ngay tại vừa rồi nàng đồng ý trở thành Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân khí vận rõ ràng tăng lên một chút, mới vừa rồi bị khí vận kim long nuốt mất khí vận, một lần nữa trả lại trở về, so với nàng trước đó khí vận muốn nồng đậm nhiều lắm. Nàng nhớ tới vừa rồi xuất hiện mấy chục vạn trượng dài khí vận kim long, có lẽ bái nhập Huyền Thiên Tông cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Huyền Thiên Tông bên trong không chỉ có linh khí nồng nặc, khí vận càng là hương thịnh vô cùng. Về sau ta liền có thể hưởng thụ linh khí nồng nặc cùng số mệnh. Thượng quan Thanh tại nội tâm đắc ý nghĩ đến. Tại thời khắc này, nàng đối Huyền Thiên Tông độ trung thành từ không thăng lên đến 80. Hứa Mặc nhìn thấy Thượng quan Thanh độ trung thành về sau, hắn âm thầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù không có đạt tới 100, nhưng cũng coi như có thể. Đinh. Tông môn cảm giác được túc chủ thu hoạch một vị đại thánh chuyển thế tạp dịch đệ tử, tâm tình vui vẻ, cảm thấy 10 phần tự hào, vì túc chủ cố ý dâng lên một phần thu đồ gói quà lớn. Ngươi thu được chuyển thế đan, ngươi thu được ngộ đạo linh tuyển, ngươi thu được ngô đồng cổ thụ tàn rễ, ngươi thu được Vân Long Thê, ngươi thu được Cấm Địa Yêu Ma Quật, ngươi thu được Phổ Thông Đệ Tử Lôi Đài, ngươi thu được Hộ Sơn Đại Trận Thăng Cấp Bản, ngươi thu được Vạn Cổ Đan Điện. Nghe được liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm về sau, Hứa Mặc mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Thượng Quan Thanh, ngươi như là đã bái nhập sơn môn, bản trưởng giáo tự nhiên muốn ban cho ngươi một phen tài nguyên tu luyện. Hứa Mặc thanh âm uy nghiêm nói. Vừa dứt lời, Hứa Mặc vung tay lên, hai kiện tản ra ngũ thải hà quang chí bảo thình lình xuất hiện trước mặt Thượng Quan Thanh. Khi thấy hai món chí bảo này về sau, Thượng Quan Thanh mang trên mặt chấn kinh. Cái này, đây là chuyển thế đan, còn có đây là Ngô Đồng cổ thụ tàn rễ. T. Thượng Quan Thanh hít một hơi lãnh khí, nàng triệt để bị kinh hãi. Trước mắt nàng mới phát giác tỉnh một phần nhỏ ở kiếp trước ký ức cùng truyền thừa. Có chuyển thế đan về sau, nàng có thể tăng tốc thức tỉnh tốc độ. Chuyển thế đan cực kỳ chân quý, phẩm giai cực cao. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng trưởng giáo lại có một viên chuyển thế đan. Đây đối với nàng tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà Ngô Đồng cổ thụ tàn rễ vừa vặn cùng nàng thể chất bất tử hoàng thể xứng đôi. Một khi nàng luyện hóa Ngô Đồng cổ thụ tàn rễ về sau, nàng bất tử hoàng thể sẽ bộc phát ra cực hạn uy lực. Đa tạ trưởng giáo ban thưởng cơ duyên. Thượng Quan Thanh có chút hành lễ, ngữ khí chân thành nói. Nàng đối Huyền Thiên Tông lòng cảm mến, lần nữa mạnh một tia, độ trung thành cũng từ 80 tăng lên tới 95. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử ở lại cùng tu luyện sân phong, ngươi tự đi trước tìm kiếm. Ngươi có hai cái sư huynh. Đại sư huynh tại trong tông môn, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hướng hắn hỏi thăm. Nhị sư huynh xuống núi lịch lãm đi, chờ sau khi trở về, ngươi lại cùng hắn quen thuộc. Hứa Mặc phân phó nói. Được. Thượng Quan Thanh cung kính nói, sau đó rời đi nơi đây. Liễu Nhược Tiên, ngươi vừa rồi phấn đấu quên mình, muốn bảo hộ bản trưởng giáo. Bản tọa chú ý tới. Hứa Mặc ánh mắt rời về phía Liễu Nhược Tiên, nhẹ nói. Vừa rồi Liễu Nhược Tiên không tiếc muốn mở ra thể nội cấm kỵ lực lượng, muốn thay hắn ngăn lại thiên địa chi uy. Cái này khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Nghe được trưởng giáo về sau, Liễu Nhược Tiên cúi đầu, khuôn mặt trắng đoán bên trên không tự chủ được hiện ra hai đóa đỏ ửng. Ân, bị trưởng giáo công nhận cảm giác, thật tốt. Có thể vì trưởng giáo làm việc, là vinh hạnh của ta. Liễu Nhược Tiên thanh âm yếu ớt nói. Đây là Vạn Cổ Đan Điện, bên trong ghi lại đã thất truyền các loại chân quý đan phương. Ngươi cầm đi chậm rãi nghiên cứu đi. Hứa Mặc vung tay lên, một bản thật dày điển tịch trôi nổi trước mặt Liễu Nhược Tiên. Cái gì? Ghi chép thất truyền thượng cổ đan phương? Liễu Nhược Tiên kinh hô một tiếng, cả người thần sắc chấn kinh. Nàng bắt đầu kích động cùng hưng phấn lên. Trưởng giáo đại nhân ban cho ta chân quý như thế điển tịch, ta không thể cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Về sau muốn đem Huyền Thiên Tông luyện đan một mạch, phát dương quang đại. Liễu Nhược Tiên âm thầm kiên định nói. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 21, cải tạo tông môn, cổ lao khí tức. Hứa Mặc đơn giản cùng Liễu Nhược Tiên nói vài câu về sau, liền quay trở về chủ phong. Liễu Nhược Tiên nhìn xem trưởng giáo rời đi thân ảnh, mang trên mặt cung kính đồng thời, trong hai con ngươi dị sắc liên tục. Chủ phong. Hứa Mặc hai chân xếp bằng ở ngộ đạo trên bồ đoàn. Vừa rồi hệ thống dâng lên thu đồ gói quà lớn bên trong, ngoại trừ chuyển thế đan, Ngô Đồng cổ thụ tàng dễ, Vạn Cổ Đan Điện bên ngoài, còn có mấy kiện đồ vật. Hắn bắt đầu ở trong hệ thống xem xét. Ngộ đạo linh tuyển, võ giả uống linh tuyển về sau, không chỉ có thể tăng lên đạo thể, càng là có thể tăng cường thiên phú và ngộ tính, cảm ngộ đạo vận. Vân Long Thê, một tòa khảo nghiệm tông môn đệ tử trung thành cùng tâm tính, cùng thực lực tu vi thăng lên, nhưng làm tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử sử dụng. Cấm Địa Yêu Ma Quật, chính là một tòa dị không gian bên trong thượng cổ chiến trường, có thể để trong tông môn đệ tử tiến vào yêu ma quật chém giết yêu ma, tiến hành lịch luyện. Phổ Thông Đệ Tử Lôi Đài, tông môn đệ tử luận bản võ cực công pháp nơi trốn. Hộ Sơn Đại Trận Thăng Cấp Bản, uy lực tuyệt luân, biến hóa đa đoan, trấn sát xâm lấn võ giả. Nhìn thấy hệ thống sau khi giới thiệu, Hứa Mặc mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Lập tức, hắn vung tay lên, chỉ gặp một đầu khí thế bằng bạc, vô biên vô tận nước sông từ trên trời giáng xuống. Nước sông vừa mới vừa xuất hiện, liền để toàn bộ Huyền Thiên Tông linh khí trở nên càng thêm dư dả. Vẹn vẹn nghe một chút, liền khiến người thần thanh khí sảng, tu vi tinh tiến. Một lát sau, nước sông rơi trên mặt đất, đem toàn bộ chủ phong đều quay chúng quanh. Có đầu này ngộ đạo linh tuyển, ta trong tông môn đệ tử mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Hứa Mặc nhìn thấy chủ phong dưới, xoay quanh uốn lượn ngộ đạo linh tuyển về sau, hài lòng nhỉ nó nói. Ngay sau đó, hắn lần nữa vung tay lên, nương theo lấy trận trận hào quang. Vân Long Thê, Yêu Ma Quật, đệ tử Lôi Đài, từ trên bầu trời hiện hiện, sau đó riêng phần mình bay vào trong tông môn. Hộ Sơn Đại Trận thăng cấp. Hứa Mặc khẽ quát một tiếng. Sơn môn chỗ Hộ Sơn Đại Trận dâng lên từng tia từng sợi huyền diệu khí tức, trở nên càng phát ra cao thâm mặt chắc, làm cho người khó mà nắm lấy. Hứa Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Hộ Sơn Đại Trận so trước đó phải cường đại gấp mấy trăm lần. Chủ phong bên trên, Hứa Mặc nhìn xem tông môn càng ngày càng hoàn thiện khí phái, cảm thấy vui mừng. Lúc này, Hứa Mặc tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân hình hắn lóe lên, hướng phía tạp dịch đệ tử chỗ sơn phong mà đi. Một bên khác, Thượng Quan Thanh đi tới tạp dịch đệ tử hiện đang ở tu hành sơn phong. Mặc dù ngọn núi này khoảng cách chủ phong xa xôi, linh khí so ra kém chủ phong chung quanh, nhưng là so với Huyền Thiên Tông ngoại giới tới nói, muốn dư giả vô số lần. Trưởng giáo đến tột cùng là lai lịch gì? Liền xem như bằng vào ta đại thánh lịch duyệt, đều nhìn không thấu trưởng giáo nội tình. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Ta đã trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử, ngày sau ổn thỏa dốc lòng tu luyện, vì Huyền Thiên Tông hiệu lực. Tranh thủ sớm ngày khôi phục lại đại thánh tu vi. Thượng Quan Thanh thấp giọng nỉ nó nói. Nàng trên ngọn núi này đi dạo, chuẩn bị chọn lựa một chỗ thích hợp bản thân động phủ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một thân ảnh. Đạo thân ảnh này thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm, ngay tại một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền địa luyện tập một loại cổ quái quyền pháp. Quyền pháp cũng không có nửa điểm ý lực, phảng phất là thế tục ở giữa phàm nhân rèn luyện thân thể phổ thông quyền pháp. Nhưng là, không biết vì cái gì, Thượng Quan Thanh luôn cảm giác đến bộ quyền pháp này cực kỳ bất phàm. Dù sao nàng ở kiếp trước chính là đại thánh cái trước, tự nhiên có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe. Kỳ quái, bộ quyền pháp này vậy mà ẩn chứa đại đạo chí lý, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Thậm chí còn có một tia khí tức cổ xưa. Chẳng lẽ là thượng cổ lưu truyền xuống quyền pháp? Thượng Quan Thanh âm thầm suy đoán nói. Nàng lưu ý đến, đạo thân ảnh này giữa mũi miệng phun ra bạch khí, thể nội càng là thỉnh thoảng nhớ tới trầm thấp vụ vụ âm thanh. Cái này, đây là đỉnh cấp hô hấp pháp. Thượng Quan Thanh kinh ngạc nói. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực có được đại nghị lực, càng là thân phụ thần bí công pháp. Ngay sau, tất nhiên sẽ trưởng thành là một phương cự phách. Nàng âm thầm nhị nó nói. Đối với đạo thân ảnh này thân phận, nội tâm của nàng đã có 7-8 phần suy đoán. Chắc là đại sư huynh của nàng a. Đại sư huynh. Nàng hô một tiếng. À, ngươi chính là vừa rồi len lén lẻn vào Huyền Thiên Tông, cùng trưởng lão đại chiến một phen, sau đó bị trưởng giáo đại nhân thu phục đệ tử. Vương Hạo ngừng luyện quyền, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thượng Quan Thanh. Thái độ của hắn cũng không tính tốt. Tại nội tâm của hắn bên trong, trưởng giáo đại nhân địa vị cao cao tại thượng, trước mắt người tiểu sư muội này, thế mà đối sư tôn bất kính. Nếu như không phải trưởng giáo đại nhân đã đem nó thu làm đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí càng thi triển một phen cổ thần quyền pháp, hảo hảo địa dạy dỗ đối phương một chút. Coi như đối phương là đại thánh chuyển thế, thì tính sao? Hắn là cái chết đầu óc, ai dám đối trưởng dạy đại nhân bất kính, hắn liền xem như đánh bạc mệnh, cũng muốn cắn đối phương một ngụm dưới thì tới. Nghe được đại sư huynh về sau, Thượng Quan Thanh hơi có chút xấu hổ. Ngậy, mới vừa rồi là ta làm không đúng. Đã ta đã trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử, ngày sau tất nhiên sẽ hảo hảo hiếu kính trưởng giáo đại nhân, vì Huyền Thiên Tông hiệu lực. Thượng Quan Thanh mở miệng nói ra. Nghe nói như thế về sau, Vương Hạo nguyên bản ánh mắt lạnh lùng, trở nên nhu hòa mấy phần. Trong tông môn địa hình phức tạp, nếu có cái gì không hiểu hoặc là chưa quen thuộc địa phương, có thể tìm ta hỗ trợ. Vương Hạo tâm tính thuần phát, đối với vừa rồi tiểu sư muội xúc phạm trưởng giáo đại nhân uy nghiêm sự tình đã là tiên, từ tốn nói. Đa tạ đại sư huynh. Thượng Quan Thanh nói. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 22, điểm hóa Thượng Quan Thanh, thiên mệnh lớn phản. Thượng Quan Thanh cáo biệt đại sư huynh về sau, liền ở trên ngọn núi tìm một chỗ đậu phủ, chuẩn bị đem nó làm sau này mình ở lại cùng tu luyện nơi trốn. Đang lúc nàng chuẩn bị đơn giản thu thập một phen thời điểm, một đạo khuôn mặt tuấn lãng, khí tức uy nghiêm nam tử tiến vào đậu phủ. Nhìn thấy nam tử này về sau, Thượng Quan Thanh sững sờ, sau đó có chút túi đầu, mở miệng nói ra, bái kiến trưởng giáo. Ừm. Hứa Mặc đáp lại nói, Thượng Quan Thanh, bản trưởng giáo hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sau khi nghĩ xong trả lời. Nét mặt của hắn trở nên ý vị thâm trường. Được. Thượng Quan Thanh nhẹ gật đầu. Hứa Mặc một đôi đen nhánh ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh, trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi là Thanh Thiên Đại Thánh, vẫn là Thượng Quan Thanh? Nghe nói như thế về sau, Thượng Quan Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới, trưởng giáo đại nhân sẽ hỏi nàng vấn đề này. Ta là Thanh Thiên Đại Thánh, vẫn là Thượng Quan Thanh? Giữa hai cái này có khác nhau sao? Thượng Quan Thanh tại nội tâm suy tư nói, nhíu mày, mang trên mặt nghi hoặc. Đột nhiên, nàng cả người thân hình đột nhiên chấn động, sắc mặt mang theo một vòng hãi nhiên, hô hấp đều trở nên dồn dập, ngẩn người tại chỗ. Nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Đúng vậy a, ta đến cùng là Thanh Thiên Đại Thánh, vẫn là Thượng Quan Thanh? Nàng không ngừng mà hỏi chính mình. Lập tức, trên người nàng tản mát ra một cỗ huyền diệu cường hành khí tức, cả người đã lâm vào đốn ngộ. Thậm chí, cỗ khí tức này bên trong xen lẫn một tia thánh cấp khí thế. Hứa Mặc đem trưởng giáo uy áp hiệu quả trực tiếp kéo căng, bằng không vẹn vẹn một tia thánh cấp khí tức, cũng đủ để đem Hứa Mặc nghiền thành hư vô. Hắn nhìn xem Thượng Quan Thanh tiến vào đốn ngộ trạng thái về sau, cả người khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng đường cong, rốt cục tỉnh ngộ sao? Không uổng công ta đi một chuyến, tự mình chỉ điểm ngươi một phen. Hơn nửa ngày sau, Thượng Quan Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trên thân tràn ngập một cỗ cường hành khí tức bá đạo. Nàng tư ngộ hiểu trạng thái bên trong, tỉnh ngộ lại. Nếu là tinh tế cảm ứng, tu vi của nàng cũng có tăng lên không nhỏ, từ tiên thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp vượt qua đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Thượng Quan Thanh sắc mặt mang theo cung kính cùng cảm kích, đối Hứa Mặc chân thành cúi đầu. Đa tạ trưởng giáo chỉ điểm. Nếu không có trưởng giáo điểm hóa, đệ tử sẽ ngộ nhập lạc lối. Ta là Thượng Quan Thanh, không phải Thanh Thiên Đại Thánh. Ngôn ngữ của nàng ở giữa, mang theo vô cùng cảm kích cùng chân thành, mà lại chăm chú trả lời trưởng giáo vấn đề. Nàng minh bạch trưởng giáo đại nhân vấn đề bên trong hàm nghĩa. Từ khi nàng đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức về sau, nàng vẫn luôn sống ở Thanh Thiên Đại Thánh quang hoàn hạ. Thậm chí, một lần đem mình trở thành Thanh Thiên Đại Thánh. Nhưng là, nàng một thế này là Thượng Quan Thanh. Đây mới là nàng thân phận thật. Nếu như một mực sống ở Thanh Thiên Đại Thánh quang hoàn dưới, một phương diện, nàng võ đạo thành tựu đoán chừng sẽ dừng bước tại đại thánh cảnh giới, không cách nào lại đột phá. Một phương diện khác, nàng tại tu luyện quá trình bên trong, nói không chừng sẽ sinh sôi tâm ma. Bởi vì, nàng không phân rõ mình là Thượng Quan Thanh hay là Thanh Thiên Đại Thánh. Tại hai loại thân phận bên trong không ngừng hoán đổi, nàng sớm muộn xảy ra vấn đề. Ta là Thượng Quan Thanh. Một thế này, ta muốn siêu việt ở kiếp trước Thanh Thiên Đại Thánh, bước vào đế cấp cảnh giới. Thượng Quan Thanh đôi mắt bên trong mang theo kiên định, nội tâm của nàng cũng biến thành sáng sủa lên. Tại thời khắc này, nàng đối Huyền Thiên Tông độ trung thành từ 95 tăng lên tới 100, trực tiếp kéo căng. Hứa Mặc nhìn thấy Thượng Quan Thanh độ trung thành biến hóa sau khi, trên mặt của hắn mang theo hài lòng biểu lộ. Thượng Quan Thanh trước đó mở miệng một tiếng mình là đại thánh chuyển thế, một bộ như bức hống hống bộ dáng, rất là trung nhị. Loại trạng thái này đối với Thượng Quan Thanh chỉ có tệ nạn. Bởi vậy, Hứa Mặc mới đặc địa chạy đến, điểm hóa Thượng Quan Thanh. Quá khứ như mây khói, kiếp này mới là vương đạo. Đúng rồi, ngươi ở kiếp trước chính là đại thánh cấp bậc cường giả, vì sao lại vẫn lạc? Hứa Mặc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đại thánh cấp bậc cường giả, đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm chí cường giả. Một ý niệm, liền có thể hủy diệt một vực. Đáng sợ tới cực điểm. Loại này cường giả, đã lĩnh ngộ một tia thiên địa pháp tắc, đạt được thiên địa tán thành. Nghe nói như thế về sau, Thượng Quan Thanh biểu lộ có chút thương cảm. Trầm mặc một lát sau, nàng mới mở miệng yếu ớt nói ra. Ở kiếp trước, ta thuộc về một cái đỉnh cấp tu luyện thế gia này bên trong có đế cấp cường giả tọa trấn. Ta có một cái thân ca ca. Ca ca của ta rất có tâm kế, mặt ngoài, hắn ôn hòa khiêm lượng, là trong gia tộc tất cả mọi người thừa nhận truyền nhân, không chỉ tu vì cao thâm, tính cách vô cùng tốt, tại ngoại giới cũng có cực tốt thanh danh. Tại thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu bên trong, hắn thuộc về tuyệt đối chú mục tồn tại. Nhưng là sau lưng, hắn tu luyện ma công, thôn vệ các lộ thiên kiêu khí huyết cùng công pháp thiên phú, lớn mạnh chính mình tu vi. Ta trong lúc vô tình nhìn trộm đến bí mật của hắn, không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả ta cũng không dung tha. Tu vi của hắn cao hơn ta ra rất nhiều, đã đụng chạm đến đế cấp cánh cửa, bởi vậy, ta bị hắn thôn phệ giết chết. Bất quá, hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới, ta âm thầm sử dụng đại thần thông thủ đoạn, bảo lưu lại một tia thần hồn, chuyển thế chúng sinh. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thanh khí tức trên thân trở nên lạnh lẽo rất nhiều, trong hai con ngươi phun ra lửa giận. Nàng một thế này, phải thật tốt tu luyện. Đợi đến bước vào đế cấp tu vi về sau, giết trở lại gia tộc, đem cái này hảo ca ca rối trá mặt nạ kéo xuống đến, đồng thời đem hắn băm thành thịt muối. Hứa Mặc nghe được Thượng Quan Thanh ở kiếp trước tao ngộ về sau, trên mặt của hắn không hề bận tâm. Không khác, chỉ vì hắn đã thấy nhiều cầu huyết tiểu thuyết mạng. Cái này hắn a không phải liền là cầu huyết huyền huyễn trùm phản diện kịch bản sao? Nam chính mặt ngoài là thiên chi tiêu tử, kính già yêu trẻ, lấy giúp người làm niềm vui, khiêm tốn lễ nhượng, sau lưng lại là tu luyện ma công, là cái trùm phản diện. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Số liệu thật là quặng cuẹ a, cầu các loại phiếu phiếu, cầu độc giả thật to nhóm tại chỗ bình luận chuyện nổi bọn, cho manh tân tác người một điểm động lực. Chương 23, Tiêu Phong, ta thật là một cái đứa bé lanh lợi. Hứa Mặc đơn giản an ủi vài câu Thượng Quan Thanh về sau, liền quay trở về chủ phong. Chủ phong, trưởng giáo tu luyện thất. Hứa Mặc lấy ra ngộ đạo bộ đoàn, bắt đầu tu luyện. Trước mắt hắn chân thực thực lực, chẳng qua là siêu phàm sơ kỳ. Cùng cương giả chân chính so sánh với, hắn vẫn là quá yếu. Theo tông môn phát triển, thực lực của hắn cũng muốn theo kịp. Nếu không, hắn thân là đường đường Huyền Thiên Tông trưởng giáo, tu vi mới là siêu phàm sơ kỳ, vậy cũng thật không có mặt bài. Ta thân phụ chí tôn bá thể, càng là có đỉnh cấp công pháp Thái Thượng Diệu Pháp. Tin tưởng rất nhanh thời gian bên trong, thực lực của ta liền sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Hứa Mặc tự tin nhỉ nó nói. Lập tức, hắn tĩnh khí ngưng thần, bài trừ tạp niệm. Thể nội công pháp đang chậm rãi vận chuyển. Một cỗ cường hành khí tức bá đạo ở trên người hắn tràn ngập ra. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là nổi lên đủ loại thần thú dị tượng, không gian chung quanh đều đang không ngừng sụp đổ và mèo. Thậm chí, tại hắn quanh thân phảng phất tạo thành từng cái cỡ nhỏ thế giới, bên trong có vô số chủng tộc đang hướng phía hắn quỳ bái. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng phát ra cường hành. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Thần Đan Phong. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Liễu Nhược Tiên một bên đang nghiên cứu vạn cổ đan điện, một bên đang bế quan tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Thực lực của nàng từ tiên thiên cảnh sơ kỳ đã khôi phục được tiên thiên cảnh hậu kỳ. Phải biết, nàng trước đó thế nhưng là vương cấp tồn giả. Nàng chỉ cần dựa theo trước đó con đường tu luyện làm từng bước, liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Vương cấp cảnh giới chia làm đại năng, vương giả, vương vực. Ở kiếp trước ta chỉ bước vào đến vương cấp đại năng cảnh giới. Huyền Thiên Tông nội khí vận hưng thịnh vô cùng, lại thêm như thế linh khí nồng nặc, thực lực của ta nói không chừng sẽ đột phá đỉnh phong. Liễu Nhược Tiên âm thầm nhỉ nó nói, bên trong tròng mắt của nàng hiện lên một đạo tinh quang. Lập tức, nàng túi đầu bắt đầu chăm chú nghiên cứu Vạn Cổ Đan Điện. Vạn Cổ Đan Điện không chỉ có ghi lại đã thất truyền rất nhiều đan phương, càng là có rất nhiều quý giá thủ pháp luyện đan. Chờ ta nghiên cứu xong Vạn Cổ Đan Điện về sau, ta muốn tự tay vì trưởng giáo luyện chế một viên bảo đan. Nghĩ đến đây về sau, Liễu Nhược Tiên tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên liền không tự chủ được hiện ra một vòng đỏ ửng. Có thể có được trưởng giáo tán thành là nàng vinh hạnh lớn nhất. Tạp dịch đệ tử Sơn Phong. Vương Hạo mỗi ngày đi sớm về tối, không sợ người khác làm phiền địa luyện tập cổ thần quyền pháp. Ánh mắt của hắn kiên định, thần sắc chăm chú, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn luyện quyền. Giữa mũi miệng phun ra như rồng bạch khí. Bất luận là cổ thần quyền pháp vẫn là đạo cấp hô hấp pháp, đều là đỉnh cấp tu luyện pháp. Vương Hạo nhìn như phổ thông, tựa như phàm nhân, nhưng là hắn nhưng là phàm nhân tu tiên lưu, tại hai loại công pháp gia trì dưới, tương lai võ đạo thành tựu tất nhiên không tầm thường. Mà Thượng Quan Thanh tại cái này mấy ngày ở giữa cũng đang bế quan tu luyện. Từ khi lần trước trải qua trưởng giáo chỉ điểm về sau, nàng đạo tâm càng thêm vững chắc, đối với mình võ đạo chi lộ có rõ ràng nhận biết. Thực lực của nàng cũng từ tiên thiên cảnh hậu kỳ trực tiếp bước vào đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể bước vào tông sư cảnh. Một bên khác, cái nào đó thế tục sơn thôn. Tiên nhân, tạ ơn tiên nhân a. Nếu không phải tiên nhân giúp chúng ta giết chết thôn phụ cận dị thú, sợ là chúng ta về sau một mực phải gánh vác kinh thụ sợ sinh hoạt. Tiên nhân, mời thu chúng ta cúi đầu. Các thôn dân nhao nhao nói cảm tạ. Ở trước mặt bọn họ, đứng đấy một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Không sao, chỉ là dị thú mà thôi, tại chúng ta tu tiên giả trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, ta liền ban cho các ngươi một phen đại cơ duyên. Thôn trưởng, ngươi đem người của toàn thôn toàn bộ đều triệu tập lại, nếu như có thể thông qua ta chấp nghiệm, liền có thể bái nhập ta Huyền Tiên Tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Gã thiếu niên này nói. Thật, bên trong làng của chúng ta búp bê, cũng có thể bái nhập tu tiên tông môn. Thôn trưởng kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn liền tranh thủ toàn thôn nhân triệu tập lại. Sau đó, thiếu niên tiên sư liền từng cái chấp nghiệm thôn dân tiên phú. Chỉ có 3 tên tuổi tác ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên thông qua được khảo nghiệm. Tính toán thời gian, khoảng cách ta xuống núi đã qua 1 tháng thời gian. Tiêu Phong lẩm bẩm nói. Hắn xuống núi thời điểm, trưởng giáo đại nhân cho hắn bàn giao một cái nhiệm vụ, để hắn tại trong thế tục tuyển nhận có tiềm lực tạp dịch đệ tử. Đây là hắn tại trưởng giáo trước mặt biểu hiện cơ hội lộ mặt. Hắn tự nhiên muốn mau đủ sức mạnh, không thể để cho trưởng giáo thất vọng. Hắn biết, Huyền Thiên Tông tại ngoại giới thanh danh bất hảo, tất cả mọi người coi là Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi, ở vào xuống dốc trạng thái. Bởi vậy, hắn chuyên môn ở trong thôn chiêu thu đệ tử. Bế tắc thôn tin tức là hậu, thôn dân ngay cả Huyền Thiên Tông nghe đều chưa từng nghe qua. Căn bản không biết Huyền Thiên Tông có phải hay không đại tông môn. Hắn chỉ cần diệt trừ mỗi cái thôn chung quanh dị thú, tại các thôn dân trước mặt hiện ra thực lực cường đại, các thôn dân tự nhiên sẽ quỳ bái, tranh cướp giành giật muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Ừm, ta thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Tiêu Phong trên mặt hiện ra một vòng ngạo kiều. Trải qua một tháng thời gian cố gắng, hắn đã chiêu thu mười mấy tên tạp dịch đệ tử. Những này tạp dịch đệ tử, ngay tại lục tục hướng phía Huyền Thiên Tông mà đi. Trường giáo đại nhân nhìn thấy những này tạp dịch đệ tử về sau, chắc hẳn sẽ khen ta vài câu a. Tiêu Phong đôi mắt bên trong mang theo chờ đợi. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 24, hủy diệt hòa liên. Cầu cất giữ tươi. Ngay sau đó, Tiêu Phong chuẩn bị tiến về kế tiếp thôn, tìm kiếm có tiềm lực tư chất tạp dịch đệ tử. Mấy ngày sau, một chỗ trong rừng rậm, Tiêu Phong thần sắc cảnh giác, âm thầm tiềm phục tại nơi hẻo lánh, cả người linh lực trong cơ thể ngay tại vận sức chờ phát động. Tại đầu ngón tay của hắn, cổ hoàng viêm ngay tại có chút phun ra, đem không gian chung quanh đều đốt cháy sụp đổ và mèo. Đáng chết, không nghĩ tới sẽ gặp phải Phiếu Miểu cung trưởng lão Hoàng Phủ Diêm. Vận khí của ta cũng quá củ chuối đi. Tiêu Phong phẫn nộ nói. Một ngày trước, hắn tiến về kế tiếp thôn xóm tuyển nhận tạm dịch đệ tử. Không nghĩ tới, Phiếu Miểu cung trưởng lão Hoàng Phủ Diêm thế mà cũng tại này thôn tử. Đương Hoàng Phủ Diêm biết được Tiêu Phong là Huyền Thiên Tông đệ tử về sau, liền lộ ra trào phúng bộ dáng. Không khác, chỉ vì Phiếu Miểu cung cương giả chém giết Huyền Thiên Tông đời trước trưởng giáo. Tiêu Phong đã đối Huyền Thiên Tông có mãnh liệt lòng cảm mến, tự nhiên không muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Diêm đối Huyền Thiên Tông trào phúng, dèm pha. Dù là Hoàng Phủ Diêm thực lực muốn xa xa cao hơn hắn, cho nên hắn mở miệng phản bác. Hoàng Phủ Diêm thẹn quá hóa giận, đối với hắn lên sắc cơ. Về sau, Hoàng Phủ Diêm thi triển ra thần thông công pháp, muốn đem Tiêu Phong tại chỗ chấn sát. Nhưng là khiến Hoàng Phủ Diêm không có nghĩ tới là Tiêu Phong thiên phú phi phàm, sức chiến đấu cực kỳ cường hành, càng là nắm giữ thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 23 cổ hoàng viêm. Tiêu Phong tế ra cổ hoàng viêm, uy lực bá đạo tuyệt luân, liền ngay cả hắn cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Đồng thời, tại nội tâm của hắn bên trong dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư. Nếu như có thể khống chế cổ hoàng viêm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Thực lực của hắn đã đạt đến siêu phàm cảnh sơ kỳ, mà Tiêu Phong thực lực chẳng qua là chỉ là nạp khí cảnh. Cả hai chênh lệch dòng dã hai cái đại cảnh giới. Coi như Tiêu Phong trong tay nắm giữ lấy cổ hoàng viêm thì tính sao? Hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết cái này con kiến nhỏ. Thế là hắn triển khai đối Tiêu Phong truy sát. Ha ha, hèn mọn sâu kiến, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát ta truy sát sao? Giữa không trung, Hoàng Phủ Diêm lạnh lùng quan sát phía dưới rừng rậm, hắn toàn thân khí thế cuồn cuộn, đem không gian chúng quanh chèn ép nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Trong rừng rậm, một chút thực lực thấp dị thú trực tiếp bị cố khí thế này nghiền thành huyết vụ, còn lại dị thú đều đang điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn cảm giác được đại khủng bố. Hoàng Phủ Diêm sắc bén đôi mắt cẩn thận tìm kiếm Tiêu Phong chỗ ẩn giấu. Đột nhiên, thần trí của hắn cảm giác được phía dưới nơi nào đó có rất nhỏ sóng linh khí. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng lãnh khốc biểu lộ. Và anh, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra kinh khủng bá đạo linh lực, hung hăng hướng phía phương này nơi hẻo lánh nện xuống. Chịu chết đi. Lập tức toàn bộ giữa không trung phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, liền ngay cả nhật nguyệt đều ảm đạm mấy phần. Đây chính là siêu phàm cảnh uy lực. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy giữa không trung không ngừng rơi xuống kinh khủng công kích về sau, hắn lập tức cảm thấy da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, liền ngay cả nổi da gà đều một hạt xuất hiện. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên ở trong lòng. Hắn không dám có chút chủ quan, linh lực trong cơ thể đang điên cuồng phun ra ngoài, bảo hộ ở quanh người hắn. Đồng thời, thân hình của hắn bỗng nhiên lui lại, muốn né tránh đạo này kinh khủng manh kích. Oanh kích rơi xuống. Phúc. Cứ việc Tiêu Phong đã thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, nhưng vẫn bị oanh kích lan đến gần. Cả người thân thể giống như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, phun ra một miệng lớn nhiệt huyết. Hắn cảm thấy mình thể nội ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Khu khu, siêu phàm cảnh quá kinh khủng. Tiêu Phong đôi mắt bên trong mang theo thật sâu kiên kỵ. Sâu kiến, chớ có sai lầm. Ngoan ngoãn dâng ra cổ hoàng viêm, sau đó tự đoạn một tay một chân, lại cho ta đập 300 cái khấu đầu. Nói không chừng ta một cao hứng, sẽ thả ngươi một con đường sống. Hoàng phủ Diêm ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Tiêu Phong. Ngươi cái lao thất phu, muốn để cho ta dập đầu cho ngươi. Ngươi sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Tiêu Phong tức miệng mắng to. Ngươi. Hoàng phủ Diêm khí sắc mặt xanh xám, quanh thân khí tức càng thêm ấm lãnh. Tốt, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hoàng phủ Diêm thanh âm khàn giọng nói, tựa như lưỡi dao xẹt qua sắt lá thanh âm, làm cho người không rét mà run. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, hung hăng hướng phía Tiêu Phong phương hướng vỗ xuống. Lập tức toàn bộ trên bầu trời nổi lên một trương to lớn vô cùng bàn tay. Cự trưởng che khuất bầu trời, hung hăng rơi xuống, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho chấn áp. Cảm giác được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức về sau, Tiêu Phong sắc mặt dần dần trở nên điên cuồng lên. Hủy diệt hỏa liên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt, một cỗ phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều muốn đốt cháy thành hư vô kinh khủng cực nóng khí tức bộc phát ra. Giờ phút này, lấy Tiêu Phong làm trung tâm, quần quần cực nóng hỏa diễm hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Không gian đều đang thiêu đốt, tựa như không chịu nổi cỗ này sóng nhiệt uy áp. Cái này rõ ràng là cổ hoàng viêm. Cổ hoàng viêm những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị bốc hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Phong đã trở thành hỏa nhân, toàn thân tắm rửa cổ hoàng viêm. Da của hắn bắt đầu hòa tan, phản phất tùy thời đều muốn hóa thành một vũng máu, bốc hơi thành hư vô. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách trưởng khống cổ hoàng viêm chân chính uy lực. Nếu như cưỡng ép mở ra cổ hoàng viêm toàn bộ uy lực, hắn sẽ bị đốt sống chết tươi. Nhưng là, trước mắt hắn còn có lựa chọn khác sao? Hắn diện mục dữ tợn, hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao cắn hàm răng, thân thể tại không cầm được run rẩy. Cổ hoàng viêm phản phệ, để hắn đau đến không muốn sống, sắp hôn mê. Nếu như không phải phệ quyết hóa giải một bộ phận cổ hoàng viêm phản phệ, chỉ sợ hắn đã bị bốc hơi thành huyết vụ. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ. Hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày mai tiếp tục. Độc giả thật to nhóm, tác giả mỗi ngày đều là 6 chương. Xem ở ta cố gắng như vậy phân thượng, ném điểm phiếu phiếu đi, số liệu thật sự là quá quẩn cũng é, tại chỗ bình luận chuyện cũng nổi bọn. Chương 25, người hộ đạo hiện thân, mở mịt. Tên điên, đây quả thực là người điên. Hoàng phủ Diêm nhìn về phía Tiêu Phong trong ánh mắt mang theo một tia rung động. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phong thế mà như vậy điên cuồng. Rõ ràng chỉ là nạp khí cảnh sâu kiến, thế mà đem cổ hoàng viêm đại bộ phận uy lực đều phát huy ra. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị cổ hoàng viêm phản phệ, đốt cháy thành hư vô sao? Cổ hoàng viêm uy lực, quả nhiên bá đạo tuyệt luân. Hoàng phủ Diêm kiên kỵ nói. Hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Đồng thời, trong mắt của hắn tham lam cực nóng chi sắc càng thêm nồng đậm. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Tiêu Phong nắm trong tay một môn đỉnh cấp công pháp. Môn công pháp này có thể dung hợp điều khiển thiên hỏa. Giết cái này sâu kiến, thu hoạch được công pháp và cổ hoàng viêm về sau, thực lực của ta sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Hoàng phủ Diêm cười lạnh nói. Giữa không trung, Tiêu Phong thể nội phệ quyết công pháp đang điên cuồng vận chuyển. Cổ hoàng viêm ngưng tụ ra một cái hỏa liên hình dạng. Cái này rõ ràng là phệ quyết bên trong đại thần thông, hủy diệt hỏa liên. Hủy diệt hỏa liên mang theo đốt cháy hết thể uy thế, hung hăng hướng phía giữa không trung thần thông cự trưởng đánh tới. Vâng. Tại hủy diệt hỏa liên uy lực dưới, Hoàng phủ Diêm thi triển ra thần thông cự trưởng, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Đồng thời, hủy diệt hỏa liên cũng tiêu tán ra. Tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đem cổ hoàng viêm phát huy ra uy lực như vậy. Nhưng là, trong mắt ta, ngươi vẫn như cũng là con kiến hơi nhỏ yếu. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch về cảnh giới. Hoàng phủ Diêm sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn chính là siêu phàm cảnh cường giả, vốn có thể một bàn tay chụp chết cái này con kiến nhỏ. Kết quả, đối phương thế mà tại hắn thần thông công kích đến sống tiếp được. Cái này khiến ra mặt của hắn có chút nhịn không được rồi. Trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực vô hình bắt đầu hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa thi triển ra một đạo thần thông phép thuật, muốn đem Tiêu Phong đánh thành cho thời điểm, cả người hắn thân hình chấn động mạnh một cái, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, thân thể càng là tại không cầm được run rẩy. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Tại đáy lòng của hắn, càng là dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi khí thế. Tại cỗ khí thế này dưới, hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Hắn đem ánh mắt rời về phía khí thế khủng bố nơi phát ra. Chỉ gặp sau lưng Tiêu Phong, đứng đấy một vị tiếp cận trong suốt trí cường giả. Người trong suốt ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Diêm, không gian chung quanh dần dần vặn mèo. Toàn bộ bầu trời đều dâng lên đủ loại kinh khủng dị tượng. Cái này, đây là tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hoàng phủ Diêm hoảng sợ nói. Nghe đồn tại một chút siêu cấp đại tông môn bên trong, sẽ có chuyên môn thủ hộ tại thiên kiêu đệ tử bên người khôi lỗi pháp bảo người hộ đạo. Thế nhưng là, Huyền Thiên Tông không phải đã truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi sao? Tại sao có thể có tông sư cấp bậc người hộ đạo xuất hiện? Hoàng phủ Diêm chấn kinh đến. Trốn, mau trốn. Nếu như bây giờ không chạy trốn, lấy cảnh giới tông sư người hộ đạo, giết chết hắn tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản. Phúc. Để cho an toàn, hắn trực tiếp phun ra một miệng lớn tinh huyết, thi triển ra cấm kỵ máu thuẫn đại pháp, hướng về phương xa bỏ chạy. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, đi đường bảo mệnh quan trọng. Lúc này, Tiêu Phong nhìn một chút bên cạnh người hộ đạo, lại nhìn một bên từng ngụm thổ huyết, một bên điên cuồng chạy trốn hoàng phủ Diêm về sau, hắn có chút một bước. Lúc đầu hắn đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Kết quả, đột nhiên xuất hiện cái người hộ đạo, hơn nữa còn là tông sư đỉnh phong cảnh giới người hộ đạo. Muốn hay không khoa trương như vậy? Chẳng lẽ là trưởng giáo đại nhân không yên lòng ta đi ra ngoài lịch luyện, cho nên phái ra người hộ đạo âm thầm thủ hộ? Tiêu Phong nội tâm suy đoán nói. Hắn cảm động lệ rơi đầy mặt, nội tâm đối trưởng dạy đại nhân tràn đầy cảm kích. Không chút nào khoa trương, nếu như bây giờ trưởng giáo đại nhân để hắn đi chết, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Sau đó mấy ngày thời gian, Tiêu Phong một bên khôi phục thương thế, một bên tại phụ cận trong thôn lạc tuyển nhận tạp dịch đệ tử, nên trở về tông môn thời gian. Tiêu Phong nỉ non nói. Mấy ngày sau, rốt cục đến tông môn. Huyền Thiên Tông chân núi, Tiêu Phong nhìn qua sân môn, sắc mặt mang theo một vòng mừng rỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Thiên Tông bên ngoài giữa không trung phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, liền ngay cả nhật nguyệt đều mở đi mấy phần. Một cô bá đạo kinh khủng, bàng bạc vô song khí thế, từ nơi xa truyền đến. Tiêu Phong sắc mặt đông nhiên biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung thình lình xuất hiện mấy chục vị, tản ra khí tức khủng bố chí cường giả. Cung chủ, chính là tiểu tử này, trên thân không chỉ có mang thiên hỏa cổ hoàng viêm, càng là có được một môn có thể dung hợp thiên hỏa đỉnh cấp công pháp. Hoàng phủ Diêm một mực cung kính đối một vị trung niên nói. Sau khi nói xong, Hoàng phủ Diêm lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới Tiêu Phong. Lần trước, hắn kiêng kỵ người hộ đạo thực lực, hốt hoảng trốn về Phiếu Miểu cung. Hắn đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Phiếu Miểu cung cung chủ. Lần này, cung chủ xuất lĩnh Phiếu Miểu cung bên trong cường giả giáng lâm, không chỉ có muốn cướp đi thiên hỏa cùng công pháp, còn muốn hủy diệt Huyền Thiên Tông. Sâu kiến, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng khối đập nát, để ngươi nhận hết hành hạ chết đi. Hoàng phủ Diêm đôi mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo. Lúc này, Phiếu Miểu cung cung chủ thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt liếc qua phía dưới Tiêu Phong. Tiêu Phong lập tức cảm thấy da đầu run lên, vội vàng hướng phía sơn môn phương hướng hô lớn. Trưởng giáo, cứu ta. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 26, nho nhỏ tông sư cảnh, giết ngươi như đồ. Phiếu Miểu cung cung chủ Tư Đồ Phong khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân lộ ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, tựa như cửu thiên chi thượng cổ lão thần chỉ giáng lâm. Hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có được vô số ngôi sao, thâm thúy vô cùng. Vẫy tay một cái chỉ làm thành thiên địa dị tượng. Tại hắn xuất hiện sát na, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không trung thình lình hiện ra đủ loại thần thú hư ảnh, đáng sợ đến cực điểm. Thực lực của hắn, thình lình đã bước vào tông sư cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể thành công đột phá đến kim cương cảnh. Vừa vào kim cương, vạn pháp không phá, chí cương chí dương, uy manh vô địch. Lúc đầu Tư Đồ Phong là khinh thường tại giáng lâm Huyền Thiên Tông. Dù sao, Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi, trong mắt hắn chẳng qua là một cái nhỏ yếu đến không đáng kể môn phái nhỏ. Liền ngay cả Huyền Thiên Tông đời trước trưởng giáo, đều bị dưới tay hắn cường giả chém giết. Dạng này một cái yếu gà tông môn, hắn đều chẳng muốn nhìn. Chỉ cần phái ra thủ hạ, liền có thể đem nó hủy diệt. Nhưng là, Hoàng phủ Diêm mấy ngày trước hướng hắn báo cáo, Huyền Thiên Tông bên trong một đệ tử, có được Thiên Hỏa bảng bên trên xếp hạng thứ 23 cổ hoàng viêm, càng là có được một môn có thể thôn phệ dung hợp thiên hỏa công pháp. Như thế khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Cổ hoàng viêm, đây chính là thiên địa sinh ra thiên hỏa, cường đại vô song, lực lượng cuồng bạo, có thể đốt đốt vạn vật. Hắn lần này giáng lâm, chính là muốn cướp đi cổ hoàng viêm cùng dung hợp thiên hỏa công pháp. Về phần Huyền Thiên Tông, thuận tay diệt chính là. Ha ha, muốn để các ngươi trưởng giáo cứu ngươi. Nhìn thấy bản tông sư giáng lâm, chỉ sợ các ngươi trưởng giáo đã trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, hắn có lá gan ra cứu ngươi sao? Tư Đồ Phong tử tốn nói, ngoan ngoãn dâng ra cổ hoàng viêm cùng công pháp, sau đó hướng bản tông sư thần phục. Bản tông sư hôm nay sẽ để cho Huyền Thiên Tông xóa tên. Tư Đồ Phong thần sắc lạnh nhạt, phản phất tại tự thuật một kiện qua quýt bình bình sự tình. Phía dưới Tiêu Phong nghe được Tư Đồ Phong về sau, thần sắc hắn ở giữa mang theo biệt khuất cùng không cam lòng, trong hai con ngươi phun ra lửa giận, song quyền nắm chặt. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Có ý tứ, muốn cướp đi ta tông môn đệ tử thiên hỏa cùng công pháp, còn muốn diệt ta Huyền Thiên Tông. Khẩu khí của ngươi ngược lại là so bệnh phù chân lớn. Nghe nói như thế về sau, Tư Đồ Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó khí sắc mặt xanh xám, cả người lồng ngực cùng một chỗ một nằm, tựa như yên lặng thật lâu núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Hắn là ai? Hắn nhưng là Phiếu Miểu cung cung chủ, tông sư cường giả tối đỉnh. Tông sư một lời, có thể phán người sinh tử. Bây giờ, hắn thế mà bị người ở trước mặt khiêu khích vũ nhục. Oanh! Tư Đồ Phong trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành vô song lực vô hình, hư không đều tại ong ong run rẩy, tựa như không chịu nổi. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển ra đại thần thông thủ đoạn, hủy diệt Huyền Thiên Tông thời điểm, một đạo khí chất bất phàm, uy vũ bá đạo thanh niên, thình lình xuất hiện đối diện với hắn. Ở tên này thanh niên sau lưng, đi theo hai tên kinh diễm tuyệt tục nữ tử. Ngươi chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo? Tư Đồ Phong tiếng gầm cuộn cuộn, hỏi. Bản tọa chính là. Hứa Mặc thản nhiên nói. Tiêu Phong nhìn thấy trưởng giáo hiện thân về sau, hắn thần sắc chấn động, mang trên mặt vẻ mặt kích động. Hừ hừ, trưởng giáo chính là cường giả tuyệt thế chuyển thế. Ngươi một cái nho nhỏ tông sư cảnh, cũng dám ở trưởng giáo đại nhân trước mặt làm càn. Quả thực là muốn chết. Trưởng giáo giết ngươi như giết chó. Tiêu Phong thấp giọng nỉ non nói. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn giao ra cổ Hoàng Viêm cùng Huyền Thiên Tông tất cả công pháp truyền thừa. Thứ hai, ta tự mình xuất thủ trấn áp Huyền Thiên Tông. Tư Đồ Phong Bá đạo nói.
Ồ, vậy ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Ngoan ngoãn tại sư phụ ta phần mộ trước dập đầu nhận lầm, sau đó tự sát tạ tội. Hứa Mặc thản nhiên nói. Phiếu Miểu Cung giết hắn sư phụ, hắn không có đánh lên Phiếu Miểu Cung coi như xong, kết quả đối phương còn chủ động tìm tới cửa. Đã như vậy, vậy liền một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết, lấy cảm thấy an ủi sư phụ Cửu Thiên Chi Linh. Lúc đầu hắn dự định ít ngày nữa liền tiến về Phiếu Miểu Cung, đem nó hủy diệt. Bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, tới thật đúng lúc.
Ngươi, tốt một cái càn rỡ tiểu tử. Tư Đồ Phong tức đến sắp thổ huyết. Đặt ở bình thường, hắn thân là tông sư cường giả tối đỉnh trên thế gian hành tẩu, tất nhiên sẽ nhận vô số võ giả quý bái. Thế nhưng là trước mắt một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông trưởng giáo, thế mà không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Đây là đối với hắn trần trụi vũ nhục. Một cỗ cực đoan lửa giận trong lòng của hắn sinh sôi. Hắn muốn đem Huyền Thiên Tông nghiền thành bột mịn. Mà đứng sau lưng Tư Đồ Phong đông đảo Phiếu Miểu Cung trưởng lão, giờ phút này cũng khí cái mũi đều sai lệch. Làm càn, một cái nho nhỏ tông sư cảnh cũng dám ở trưởng giáo đại nhân trước mặt nhảy loạn. Không dụng trưởng dạy động thủ, ta chính là Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử, liền có thể giết ngươi như giết chó. Một bên Thượng Quan Thanh bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên mang theo bá đạo bệ nghệ. Nàng vừa mới vừa đi ra khỏi, liền gây nên tiên điệu dị tượng. Nếu là tinh tế quan sát, tại nàng quanh thân chạy xuôi một tia pháp tắc khí tức, chỉ có tiến nhập thánh cấp về sau mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc khí tức. Thượng Quan Thanh ở kiếp trước chính là đại thánh cường giả, trải qua chuyển thế đan thức tỉnh ký ức cùng truyền thừa về sau, nàng nội tình tuyệt đối thâm hậu, tuyệt không phải trước mắt nhìn đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Tiên cũng đống nhiên tiến lên trước một bước. Trường giáo đại nhân đối nàng ân trọng như núi, nàng há có thể dung nhẫn một cái nho nhỏ tông sư cảnh võ giả đối trưởng dạy đại nhân bất kính. Sơn môn chỗ, Vương Hạo cùng Tiêu Phong song song mà đứng. Vương Hạo đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, đôi mắt bên trong phun ra lửa giận. Nắm đấm của hắn bên trên đã chạy xuôi một tia cổ thần khí tức. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 27, môn hạ đệ tử, từng cái yêu nghiệt. Ta lấy phàm nhân thân thể, đồ tông sư cảnh cường giả. Sơn môn chỗ, Vương Hạo thấp giọng nỉ non nói. Thanh âm không lớn, lại là truyền khắp toàn trường. Lấy phàm nhân thân thể đồ ta. Cuồng vọng vô tri. Giữa không trung Tư Đồ Phong khó thở ngược lại cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Hạo quanh thân không có chút nào sóng linh khí. Căn bản chính là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Nhưng mà, một màn kế tiếp, trực tiếp để nét mặt của hắn cứng ở trên mặt. Chỉ gặp tại Vương Hạo trên thân thình lình bộc phát ra một cỗ nghịch thiên cổ lao khí tức. Hắn chính là phàm nhân tu luyện lưu khí vận chi tử, bất kính thiên địa, bất kính thần Phật. Duy nhất kính trọng chính là trưởng giáo đại nhân. Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đối trưởng dạy đại nhân bất kính, dù là đối phương là Phiếu Miểu Cung cung chủ, cảnh giới tông sư cường giả. Oanh! Thần sát hắn kiên nghị, đột nhiên hướng phía giữa không trung oanh ra một quyền. Ầm ầm. Toàn bộ giữa không trung lập tức bắt phương oanh mình, mây đen áp đỉnh, như có hồng hoàng cự thú ngay tại trong mây đen điên cuồng gào thét. Thiên địa linh khí tại thời khắc này trở nên hỗn loạn. Sau lưng Vương Hạo, thình lình xuất hiện một tôn to lớn vô cùng, treo chống thiên địa cổ thần hư ảnh. Đạo này cổ thần mặt lộ vẻ uy nghiêm, khí tức khổng lồ, phảng phất phiến thiên địa này đều muốn bị hắn no bạo. Một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, chèn ép không gian xung quanh đều đang không ngừng sụp đổ và mèo. Cổ thần xuất thế. Trong truyền thuyết, tại thượng cổ trong năm, cổ lão thần chỉ không tu nguyên thần công pháp, chỉ tu nhục thân, ép vô số chủng tộc không ngẩng đầu được lên. Cổ thần một đôi bá đạo bệ nghệ đôi mắt, liếc nhìn thiên địa, sau đó ánh mắt dừng lại tại Tư Đồ Phong trên thân. Oanh. Ngay tại Vương Hạ oanh ra một quyền đồng thời, cổ thần hình như có nhận thấy, cũng vung lên nằm đấm, hung hăng hướng phía Tư Đồ Phong nện xuống. Phảng phất lần này liền muốn đem trọn phiến thiên địa đều cho đập ra. T. Đây là cổ thần khí tức. Tư Đồ Phong con mắt trừng lớn, lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ phàm nhân thế mà nắm giữ lấy cổ thần quyền pháp. Hắn tại cổ thần trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. May mắn, cái này Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không có đem cổ thần quyền pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nếu không, cổ thần vừa ra, chỉ là trên người bị áp, cũng đủ để đem hắn nghiền thành hư vô. Sau khi kinh ngạc, tại Tư Đồ Phong đôi mắt trung lưu lộ ra cực nóng tham lam. Xem ra Huyền Thiên Tông không hề giống ngoại giới truyền ngôn rất nát, ẩn giấu đi đại bí mật. Hôm nay ta đương trấn áp Huyền Thiên Tông, cướp đoạt cơ duyên. Tư Đồ Phong lẩm bẩm nói. Hoàng phủ Diêm cùng Phiếu Miểu Cung các trưởng lao khác cường giả nhìn thấy cổ thần quyền pháp hiện thế về sau, miệng của bọn hắn mở đến thật to, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Liền ngay cả trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là cổ thần a, thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Sư huynh quyền pháp quả nhiên có đại khủng bố. Chắc là trưởng giáo ban cho sư huynh bộ này cổ thần quyền pháp, cùng kia thần bí hô hấp pháp. Nếu là đem cổ thần quyền pháp luyện đến đại thành, một quyền cũng đủ để trấn áp hoàng vũ. Thượng Quan Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Hạo. Nàng đã sớm phát hiện sư huynh quyền pháp có được kinh thiên uy lực, không nghĩ tới lại là cổ thần quyền pháp. Sư huynh đã xuất thủ, nàng há có thể là hậu. Đôi mắt đẹp của nàng nhàn nhạt liếc qua Tư Đồ Phong, cả người khí thế trên người ầm vang bộc phát. Một cỗ không thể địch nổi, cực nóng kinh khủng, phản phất muốn hủy thiên diệt địa uy lực, tại trên người nàng tràn ngập ra. Sau lưng nàng, một tôn toàn thân tắm rửa hỏa diễm, khí tức khổng lồ thần thú xuất hiện. Cái này rõ ràng là cổ hoàng. Cổ hoàng tê minh một tiếng, phun ra cực nóng kinh khủng hỏa diễm, hướng phía Tư Đồ Phong bọn người quét sạch mà đi. Hỏa diễm uy lực, thế mà so cổ hoàng viêm còn phải mạnh hơn một tuyến. Những nơi đi qua, vạn vật đốt cháy, không gian bị thiêu đốt thành từng cái lỗ đen. Thậm chí, ẩn ẩn có đại thánh cường giả uy áp bắt đầu bộc lộ ra. Thiên địa thất sắc. Hừ. Một bên Liễu Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi của nàng mang theo băng lãnh sát ý. Nàng ngọc thủ vung lên, trực tiếp dùng linh khí ngưng tụ ra một tôn đan lô. Đan lô phiêu phủ ở giữa không trung, hình thể khổng lồ, đem Tư Đồ Phong bọn người trực tiếp bao phủ. Lấy linh khí chi lực, ngưng tụ đan lô. Lấy võ giả chi huyết, nấu luyện bảo đan. Liễu Nhược Tiên quá khẽ. Nàng rõ ràng là muốn đem Tư Đồ Phong bọn người trực tiếp hóa thành huyết thủy, nấu luyện ra một viên bảo đan. Tiêu Phong nhìn thấy đám người đồng loạt ra tay về sau, hắn chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết, huyết dịch đều đang sôi trào thiêu đốt. Loại này cùng nhau thủ hộ tông môn cảm giác, thật hắn a đốt. Hủy diệt hỏa liên. Hắn lần nữa triệu hồi ra cổ hoàng viêm, hiến tế ra phệ quyết kinh khủng thần thông hủy diệt hỏa liên. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, tràn đầy khí tức hủy diệt, cực nóng vô cùng. Phản phất muốn đem trời đều cho đốt ra một cái đại lỗ thủng. Tư Đồ Phong nhìn thấy một màn trước mắt về sau, hắn triệt để kinh đến, cả người lâm vào ngộng bức trạng thái, trực tiếp ngây ngẩn cả người nguyên địa. Ba hơi qua đi, hắn mới thanh tỉnh lại. Ta tạo, cái này mẹ hắn đến cùng là dạng gì một đám yêu nghiệt? Một cái lấy phàm nhân thân thể, thi triển ra cường hành vô địch cổ thần quyền pháp. Một cái có được bất tử hoàn thể, hư hư thực thực đại thánh chuyển thế cường giả. Một cái tinh thông luyện đan, lấy linh lực ngưng tụ đan lô, muốn đem chúng ta hóa thành huyết thủy, nấu luyện ra một viên bảo đan. Cả người phụ thần hỏa thánh thể, dung hợp thiên hỏa cổ hoàng viêm. Ai hắn nói gì Huyền Thiên Tông là rách nát không chịu nổi, ở vào xuống dốc môn phái nhỏ rồi. Đây rõ ràng là nội tình thâm hậu kinh khủng đại tông môn thật sao? Môn hạ đệ tử, mỗi cái đều là yêu nghiệt cấp bậc khí vận chi tử. Đáng sợ thần bí, kinh khủng không thể nhìn trộm. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Số liệu thật là tệ a, có người nhìn sao? Tác giả đều nhanh không có lòng tin. Chương 28, phiếu miểu cung hủy diệt, tông môn có chút. Tư Đồ Phong đem ánh mắt rời về phía Huyền Thiên Tông trưởng giáo Hứa Mặc trên thân, trong con ngươi của hắn mang theo rung động. Chẳng lẽ, vị này tân nhiệm Huyền Thiên Tông trưởng giáo là cường giả tuyệt thế chuyển thế? Hắn tại nội tâm âm thầm suy đoán nói. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, Vương Hạo Thi triển ra kinh khủng cổ thần một quyền, đã đến tại bên cạnh hắn. Hắn xuất lĩnh lấy phiếu miểu cung vô số cường giả, vội vàng thi triển ra tuyệt thế thần thông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời linh lực khuấy động, các loại pháp lực phù văn hiện hiện, thần thông công kích tầng tầng lớp lớp. Ngay sau đó, cổ hoàng chi hỏa, linh khí đan lô, cổ hoàng viêm ba loại cường đại công kích đến tại Tư Đồ Phong bên người. A, đốt chết ta, ta không chịu nổi. Một chút phiếu miểu cung trưởng lão nhẫn nhịn không được cổ hoàng chi hỏa kinh khủng cực nóng, trực tiếp thi triển ra đại thần thông thân pháp, hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng là thượng quan thanh sẽ để cho bọn hắn chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Nàng tâm thần điều khiển cổ hoàng, tất cả chạy trốn người toàn bộ bị tươi sống đốt thành hư vô. Không chút nào khoa trương, nhưng bằng mượn nàng một người liền có thể đổ sát phiếu miểu cung vô số cường giả. Đại thánh truyền thế cũng không phải nói một chút mà thôi. Đáng chết, sớm biết liền không đến Huyền Thiên Tông. Tư Đồ Phong quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Phủ Diêm, thần sắc biệt khuất, trong hai con ngươi mang theo phẫn nộ. Chính là cái này ngu xuẩn, để hắn đi vào Huyền Thiên Tông, giờ phút này gặp nguy cơ sinh tử, hắn hận không thể một bàn tay đem nó chụp chết. Hoàng Phủ Diêm cảm nhận được cung chủ khí thế khủng bố về sau, hắn dọa đến rụt cổ một cái, trên mặt ủy khuất. Cung chủ đại nhân oan uổng a, ta cũng không biết, nguyên lai Huyền Thiên Tông vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Ngay sau đó, tại Tư Đồ Phong dẫn đầu dưới, phiếu miểu cung vô số cường giả đồng loạt ra tay, khó khăn lắm phá cổ thần chi quyền, linh khí đan lô, còn có hủy diệt hỏa liên. Thế nhưng là thượng quan thanh thi triển ra cổ hoàng chi hỏa, tựa như thiên địa chi uy, chèn ép bọn hắn tâm thần run rẩy. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được thánh cấp khí tức, đều hoàn toàn chịu chết đi. Thượng quan thanh tràn đầy bá đạo uy nghiêm khí tức, tựa như đại thánh phụ thể. Một cỗ mạnh chỗ không có kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp tòng thần thú cổ hoàng trong miệng phun ra. A, ta không cam tâm a, ta là tông sư cường giả tối đỉnh, có được vô hạn võ đạo thành tựu. Ta không muốn chết. Hỏa diễm cuồn cuộn, nương theo lấy Tư Đồ Phong đám người tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết, thiêu đốt thành hư vô. Thượng quan thanh thu hồi hỏa diễm, tán đi trên thân khí thế, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ừm, đều biểu hiện rất tốt. Hứa Mặc chắp tay sau lưng, tán thưởng nhìn thoáng qua Thượng quan thanh, Liễu Nhược Tiên, Vương Hạo, Tiêu Phong bốn người. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp quay trở về chủ phong. Cái gì gọi là bức cách? Đây chính là, hắn thân là trưởng giáo, há có thể tùy tiện liền xuất thủ, kia không cũng quá điệu giới sao? Chỉ cần bọn họ hạ trưởng lão hoặc là đệ tử xuất thủ, liền có thể trấn sát cường địch. Liễu Nhược Tiên, Thượng quan thanh bọn người nghe được trưởng giáo đại nhân khích lệ về sau, trên mặt của bọn hắn nhao nhao mang theo mừng rỡ cùng kích động. Có thể có được trưởng giáo đại nhân tán thưởng, là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Liêu trưởng lão, hai vị sư huynh, nếu không đi theo ta cùng một chỗ tiến về phiếu miểu cung, triệt để đem phiếu miểu cung hủy diệt. Thượng quan thanh mở miệng nói ra. Nàng thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất tính cách. Không phải liền là một cái phiếu miểu cung sao? Diệt là được. Lại dám đắc tội chúng ta Huyền Thiên Tông, càng là đối với trưởng giáo bất kính. Hết thảy giết sạch. Được. Vương Hạo nhẹ gật đầu, không chút do dự, đôi mắt bên trong mang theo một vòng kiên nghị. Mặc dù hắn tâm tính thuần phát, nhưng là trưởng giáo đại nhân trong lòng hắn địa vị cao thượng vô cùng. Ai đối trưởng dạy bất kính, hắn liền giết hay.
Không có vấn đề.
Liêu Nhược Tiên cũng đáp ứng nói.
Liêu trưởng lão, ta sợ là không đi được. Trước đó vì tránh né Phiếu Miểu cung trưởng lão truy sát, ta thụ một tia thương thế, cần bế quan chữa thương.
Tiêu Phong túi lầu xuống, có chút thất bại nói.
Ngươi quên bản trưởng lão là làm gì?
Chỉ là thương thế, bản trưởng lão một viên đan dược, liền có thể để ngươi khôi phục đỉnh phong.
Liêu Nhược Tiên chậm rãi nói, nàng vung tay lên, một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược trôi nổi trước mặt Tiêu Phong.
Cứ như vậy, thượng quan thanh tổ bốn người nhao nhao thi triển ra thân pháp thần thông, hướng phía Phiếu Miểu cung mà đi.
Chủ Phong,
Hứa Mặc cảm giác được thượng quan thanh mấy người rời đi, tiến về Phiếu Miểu cung báo thù về sau, trên mặt của hắn mang theo vui mừng biểu lộ.
Xem ra tuyển nhận những đệ tử này cùng trưởng lão còn rất khá.
Hắn cười nhị nó nói,
về phần thượng quan thanh bốn người có thể bị nguy hiểm hay không,
hắn không lo lắng chút nào.
Bốn người này, mỗi người đều là khí vận chi tử, mà lại át chủ bài tầng ra, không dễ dàng như vậy chết.
Mấy ngày sau, thượng quan thanh bốn người quay trở về tông môn, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ.
Đồng thời một cái nặng cân tính tin tức, giống như vòi rồng tại toàn bộ thành Tây quét sạch ra, nhấc lên sóng to gió lớn.
Ta tạo, các ngươi nghe nói không, Phiếu Miểu cung trong vòng một đêm che diệt.
Phiếu Miểu cung đây chính là có tông sư cường giả tối đỉnh trấn thủ tông môn a, cứ như vậy bị diệt.
Không biết Phiếu Miểu cung đắc tội dạng gì siêu nhiên thực lực, đưa tới diệt tông chi họa.
Căn cứ tin tức ngầm, hư hư thực thực là Huyền Thiên Tông mấy tên tạp dịch đệ tử, cường thế giáng lâm Phiếu Miểu cung, đem nó san thành bình địa.
Cái gì?
Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử?
Lúc nào tạp dịch đệ tử trở nên như bức như vậy rồi?
Cái này còn không chỉ, nghe đồn Huyền Thiên Tông thế hệ này trưởng giáo chính là đế cấp cường giả chuyển thế.
Thế lực khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận.
Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông tại thành Tây có chút danh tiếng, trở thành võ giả ở giữa giao lưu đề tài câu chuyện.
Tại đông đảo võ giả trong mắt, nguyên bản rách nát không chịu nổi, ở vào xuống dốc Huyền Thiên Tông, trở nên thần bí kinh khủng, không thể xúc phạm.
Có được chân chính đại khủng bố.
Huyền Thiên Tông, chủ Phong.
Đinh, tông môn cảm giác được túc chủ thành công hủy diệt Phiếu Miểu cung, đồng thời để Huyền Thiên Tông tại thành Tây có chút danh tiếng, cảm thấy mở mày mở mặt, kích động hưng phấn phía dưới chủ động dâng lên gói quà lớn một phần.
Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ.
Chương 29, Long Phượng Đài, Tinh Thần Bảo Các, 4.
Tông môn đưa ngươi duy nhất một lần kim cương cảnh cường giả tối đỉnh công kích thăng cấp làm vương cấp đại năng đỉnh phong cảnh giới công kích, trưởng giáo uy áp lần nữa tăng lên. Ngươi thu được ngoại môn đệ tử tu luyện thất cùng nội môn đệ tử tu luyện thất.
Ngươi thu được ngoại môn đệ tử sân phong, nội môn đệ tử sân phong.
Ngươi thu được một chỗ vương vực cảnh giới cường giả truyền thừa đạo phủ.
Ngươi thu được Long Phượng Đài.
Ngươi thu được Tinh Thần Bảo Các.
Ngươi thu được Tứ Phương Thần Tượng.
Ngươi thu được tông môn địa đồ khuyết chương mô bản.
Ngươi thu được mini bản truyện thừa tháp.
Ngươi thu được thiên tiêu bảng cùng tinh anh bảng.
Nghe được hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở về sau, Hứa Mặc mang trên mặt hài lòng biểu lộ.
Rất tốt, rất không tệ.
Lập tức, hắn bắt đầu ở trong hệ thống từng cái lật xem các loại giáng lâm.
Vương cấp đại năng đỉnh phong cảnh giới công kích.
Hứa Mặc hơi có chút hưng phấn.
Cấp 9 võ giả phá hư cảnh phía trên, chính là vương cấp.
Vô số võ giả đều dừng bước tại phá hư cảnh.
Vương cấp, tổng cộng chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là đại năng, vương giả, vương vực.
Vương cấp phía dưới đều là sâu kiến.
Bước vào vương cấp cảnh giới về sau, mới tính được là bên trên là chân chính cường giả.
Bây giờ Hứa Mặc có được một lần vương cấp đại năng cường giả tối đỉnh công kích, cũng nhiều một tia lực lượng.
Ngoại môn đệ tử tu luyện thất cùng nội môn đệ tử tu luyện thất, trong phòng tu luyện linh khí dư giả, đệ tử tiến vào tu luyện thất về sau, tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy chục lần.
Còn có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử ở lại sân phong.
Một đoạn thời gian trước Tiêu Phong xuống núi lịch lãm, gọi trở về mấy trăm tên tạp dịch đệ tử.
Lấy Thượng Quan Thanh, Vương Hạo, Tiêu Phong ba người thiên phú và căn cốt, lại làm tạp dịch đệ tử liền không thích hợp.
Hứa Mặc mang trên mặt một vòng suy tư.
Tông môn muốn lâu dài phát triển, nhất định phải không ngừng mà phải có máu mới gia nhập.
Tạm thời đem tông môn đệ tử chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, ba loại đẳng cấp.
Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể tấn thăng đệ tử đẳng cấp.
Như vậy, có thể để trong tông môn đệ tử bảo trì động lực cùng sức cạnh tranh.
Hứa Mặc làm rõ mạch suy nghĩ về sau, hắn vung tay lên, ngoại môn đệ tử sơn phong cùng nội môn đệ tử sơn phong, cùng nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tu luyện thất, từng cái hiện tại trong tông môn.
Những này sơn phong cùng tu luyện thất, so tạp dịch đệ tử tốt hơn nhiều.
Không chỉ có linh khí dư giả, các loại kiến trúc ở giữa đều hiện hiện lấy vô tận đạo vận, có thể làm cho ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử ngộ đạo vận.
Có chút ý tứ, lần này tông môn còn đưa ra một phần vương vực cảnh giới cường giả truyền thừa đạo phủ.
Chờ qua mấy ngày, ta liền ra ngoài tìm kiếm chỗ này di tích.
Một chương di tích địa đồ xuất hiện trước mặt Hứa Mặc, trong con ngươi của hắn mang theo vẻ mong đợi.
Vương vực cảnh giới, đây chính là vương cấp đỉnh phong.
Truyền thừa trong đạo phủ hẳn là có rất nhiều đồ tốt ta.
Long Phượng Đài, cực phẩm tiên cấp pháp bảo, trong tông môn thiên kiêu đệ tử đột phá đại cảnh giới về sau, Long Phượng Đài sẽ từ trên trời giáng xuống, vì thiên kiêu đệ tử hạ xuống khí vận cùng thần thông.
Tinh Thần Bảo Các, tông môn đệ tử tiến vào bên trong, có thể lĩnh ngộ tinh thần chi lực.
Tứ Phương Thần Tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn tôn uy vũ bất phàm, ẩn chứa thần thông pho tượng, nhưng bảo hộ tông môn, trấn áp khí vận, nghiền ép ngoại địch.
Cái này ba kiện trọng bảo, chính là ta Huyền Thiên Tông tăng thêm hào quang.
Hứa Mặc tâm niệm vừa động,
chỉ gặp Huyền Thiên Tông giữa không trung, đột nhiên hạ xuống vô số ngũ thải hà quang, trận trận đạo vận quấn quanh, phảng phất có cái gì tiên vận xuất thế, cực kỳ rung động.
Một kiện chân long thải phượng quấn quanh thiên đài,
xuất hiện tại trên tông môn không, tách ra vô tận khí vận cùng đạo vận. Giờ phút này, Thượng Quan Thanh, Tiêu Phong, Vương Hạo ba người nhìn thấy Long Phượng Đài xuất thế về sau, thần sắc của bọn hắn ở giữa mang theo rung động. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này thần bí tiên đài bên trên ẩn chứa kinh khủng bực nào đạo vận. Bọn hắn vội vàng hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu chăm chú hấp thu lĩnh ngộ Long Phượng Đài bên trên đạo vận cùng thần thông. Mà trưởng lão Liễu Nhược Tiên cũng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Long Phượng Đài ẩn vào giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Nhược Tiên, Thượng Quan Thanh, Tiêu Phong, Vương Hạo ba người từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại, sắc mặt mang theo một vòng tiếc nuối. Nếu như thần bí tiên đài có thể thêm ra hiện một hồi liền tốt. Bất quá, liền xem như tại trong thời gian thật ngắn, bọn hắn cũng lĩnh ngộ một tia đạo vận, cùng nhiều loại thần thông. Hứa Mặc tại tông môn trong địa đồ, nhìn thấy Thượng Quan Thanh đám người tiếc nuối biểu lộ về sau, hắn mỉm cười. Chờ các ngươi về sau đột phá đại cảnh giới thời điểm, Long Phượng Đài tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn buồn cười nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn. Thượng Quan Thanh bọn người thần sắc vui mừng. Lúc này, Hứa Mặc lần nữa đem tinh thần bảo các cùng tứ phương thần tượng hiện hiện tại trong tông môn. Tinh thần bảo các bên trong, khắc họa lấy Chu Thiên tinh đấu, mắt trần có thể thấy địa, trên bầu trời màu lam nhạt tinh thần chi lực, ngay tại liên tục không ngừng địa tung xuống, rơi vào tinh thần bảo các bên trong. Tứ phương thần tượng thì là rơi vào trong tông môn bốn phương tám hướng. Giờ phút này, khí vận Kim Long cảm giác được tứ phương thần tượng rơi vào tông môn về sau, hắn nguyên bản híp lại con mắt, có chút mở ra mấy phần, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú quan mang. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Vân Long Thê, khảo hạch đệ tử, cầu thu. Tông môn địa đồ khuyết chương mô bản, nhưng khuyết chương trường tông bề ngoài tích gấp 10. Hứa Mặc trong tay, xuất hiện một viên lệnh bài. Sử dụng. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Vừa dứt lời, tông môn lệnh bài bay thẳng hướng giữa không trung, tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Mắt trần có thể thấy, một cái vòng sáng lấy tông môn làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Chờ tông môn diện tích đạt đến trước đó gấp 10 về sau, giữa không trung lệnh bài tiêu tán ra. Đồng thời vụn vặt lẻ tẻ tông môn kiến trúc bắt đầu xuất hiện tại vừa mới khuyết trương diện tích bên trong. Tông môn càng lúc càng lớn. Hứa Mặc nhìn xem hệ thống tông môn trong địa đồ, khuyết trương dòng dã gấp 10 về sau, nhịn không được cảm khái nói: "Tiểu mini chuyện thừa tháp, nhưng cùng trong tông môn chuyện thừa tháp kết nối, tốc chủ về sau đạt được pháp bảo hoặc là công pháp thần thông về sau, có thể trực tiếp truyền vào kiểu mini chuyện thừa tháp bên trong, tông môn chuyện thừa tháp tự động tiếp nhận thôi diễn đến hoàn mỹ công pháp." Hứa Mặc vươn tay, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái tản ra hào quang linh lung tiểu bảo tháp. Tinh anh bảng, ngoại môn đệ tử thực lực xếp hạng. Thiên tiêu bảng, nội môn đệ tử thực lực xếp hạng. Có hai cái này bảng danh sách, môn hạ đệ tử sẽ hình thành một loại cạnh tranh, sẽ càng có động lực tu luyện đột phá cảnh giới. Hứa Mặc lẩm bẩm nói. Hắn đối lần này gói quà lớn cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông, chủ phong. Trong khoảng thời gian này, bái nhập sơn môn tạp dịch đệ tử càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là Tiêu Phong lúc trước xuống núi lịch lãm, tuyển nhận mà đến. Bây giờ chỉ là tạp dịch đệ tử số lượng, liền có mấy trăm tên. Đã như vậy, đương thưởng. Hứa Mặc thấp giọng nhỉ non nói. Sau đó hắn vung tay lên, một đạo kinh khủng lực vô hình trong nháy mắt lan tràn ra. Tiêu Phong tuyển nhận tạp dịch đệ tử có công, bản trưởng giáo đặc biệt ban thưởng một kiện thượng đẳng đạo cấp pháp bảo, một môn tiên cấp công pháp, một viên ngũ phẩm đan dược. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ tông môn. Vừa dứt lời sau, Tiêu Phong trong động phủ thình lình xuất hiện ba kiện tản ra hào quang bảo vật. Cái này, đây là trưởng giáo ban thưởng. Tiêu Phong kích động nói, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập, hốc mắt đều có chút phím hồng. Hắn lập tức cảm thấy mình trước đó bị Phiếu Miểu cung truy sát bị hủy quất quét sạch sành sanh. Có thể có được trưởng giáo tán thành, so cái gì đều trọng yếu. Hắn vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt mang theo vô cùng cung kính, giọng thành khẩn nói ra: "Đa tạ trưởng giáo ban thưởng. Đệ tử về sau, ổn thỏa vì tông môn sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi." Tiêu Phong kích động ngữ khí đều có chút run rẩy. Một kiện đạo cấp pháp bảo, một kiện đỉnh cấp công pháp, một viên đan dược. Đây là cơ duyên to lớn. Ngày mai, tông môn khai khải ngoại môn đệ tử khảo hạch. Khảo hạch thông qua người, nhưng từ tạp dịch đệ tử tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Vân Long Thê chính là các ngươi khảo hạch hạng mục. Hứa Mặc thanh âm uy nghiêm tại trong tông môn truyền khắp ra. Mới gia nhập tông môn mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, nghe được ngày mai có đệ tử khảo hạch, có thể thành vì ngoại môn đệ tử về sau, thần sắc của bọn hắn ở giữa nhau nhau mang theo kích động. Ai không muốn tu tiên trường sinh? Hiện tại cơ hội bày ở mặt của bọn họ lâm, bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy. Các ngươi nói một chút, ngày mai ai sẽ tại khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng? Đương nhiên là Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh nắm trong tay cường đại thiên hỏa, thực lực cường đại, hôm nay càng là đạt được trưởng giáo ban thưởng. Ngươi sợ là quên thượng quan sư tỷ? Mấy trăm tên tạp dịch đệ tử nhao nhao suy đoán nói, thần sắc đặc sắc. Hôm sau, một tòa hào quang quấn quanh lưu ly bậc thang, tự chủ trên đỉnh kéo dài tới mà xuống. Cái này rõ ràng là Vân Long Thê. Vân Long Thê dưới, đứng đấy mấy trăm tên tạp dịch đệ tử. Tại phía trước nhất, có ba đạo thân ảnh nhất là chú mục. Còn lại tạp dịch đệ tử nhìn về phía cái này ba đạo thân ảnh trong ánh mắt, mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Cái này ba đạo thân ảnh, tự nhiên là Thượng Quan Thanh, Vương Hạo, Tiêu Phong. Nếu không, chúng ta tới so tài một chút, xem ai có thể trèo lên cao hơn. Thượng Quan Thanh nhìn thấy đạo vận vô tận Vân Long Thê về sau, tới một tia hứng thú, đối Vương Hạo cùng Tiêu Phong nói. Nghe nói như thế về sau, Vương Hạo cùng Tiêu Phong khỏe miệng có chút có quắc một chút. Ngươi thế nhưng là đại thánh chuyển thế, thực lực cường đại một nhóm. Đây không phải vương giả treo lên đánh thanh đồng sao? Bất quá, Vương Hạo cùng Tiêu Phong trong đôi mắt không hẹn mà cùng bốc cháy lên một tia đấu trí. Bọn hắn đều là khí vận chi tử, nội tâm đều có mình ngông nên. Cho dù thượng quan thanh chính là đại thánh chuyển thế, bọn hắn cũng muốn tỉ thí một phen.
Tốt.
Vương Hạo cùng Tiêu Phong cùng kêu lên nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thượng quan thanh mang trên mặt một vòng thiếu dung, sau đó một bước leo lên vân long thê. Vương Hạo cùng Tiêu Phong theo sát mà lên. Cái khác tạp dịch đệ tử cũng nhao nhao bước lên vân long thê. Vân long thê chính là khảo nghiệm đệ tử một kiện trọng bảo. Không chỉ có thể nhìn ra đệ tử thiên phú, thực lực, tâm tính các loại, còn có thể để đệ tử tại leo lên quá trình bên trong cảm thụ vô tận đạo vận. Mà lại, càng lên cao leo lên, vân long thê uy lực lại càng lớn. Không bao lâu, liền có vài chục tên đệ tử mồ hôi đầm địa, thần sắc thống khổ, không kiên trì nổi sau bị vân long thê truyền tống ra ngoài. Chủ phong bên trên, Hứa Mặc nhìn xem mấy trăm tên tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhẹ nhõm đường cong. Huyền Thiên Tông càng lúc càng giống cái bộ dáng. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 31, khí vận trả lại là ba cái khí. Vân Long Thê bên trên, mấy trăm tên tạp dịch đệ tử đang cố gắng leo lên. Bọn hắn phát hiện càng lên cao, Vân Long Thê uy áp liền càng phát ra cường đại. Đi ở trước nhất chính là Thượng Quan Thanh. Giờ phút này, Thượng Quan Thanh một bước một đại giai, bộ pháp kiên định. Dù là Vân Long Thê bộc phát ra mãnh liệt uy áp, cũng không làm gì được nàng. Sau lưng nàng, đi theo Vương Hạo cùng Tiêu Phong. Còn lại tạp dịch đệ tử bên trong, có hai nam một nữ biểu hiện tương đối lỗ suất. Ước chừng một canh giờ sau, khảo hạch hoàn tất. Vân Long Thê tổng cộng 10000 bậc thang. Thượng Quan Thanh trèo lên đến thứ 9000 cái bậc thang. Tiêu Phong cùng Vương Hạo cộng đồng trèo lên đến thứ 8000 cái bậc thang. Chủ phong bên trên, Hứa Mặc nhìn xem biểu hiện của mọi người về sau, trên mặt của hắn mang theo hài lòng biểu lộ. Không nghĩ tới, Thượng Quan Thanh thế mà bước ra 9000 cái bậc thang, không hổ là đại thánh chuyển thế khí vận chi tử, cái này có lẽ sẽ trở thành ghi chép, ngày sau thời gian rất lâu cũng sẽ không có đệ tử đánh vỡ. Tiêu Phong cùng Vương Hạo biểu hiện cũng không tệ, cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Mặc thấp giọng nỉ non nói: "Thượng Quan Thanh, Tiêu Phong, Vương Hạo, ba người khảo hạch ưu dị, có thể thành vì Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử. Ngay hôm đó lên, người ba người chuyển nhập nội môn đệ tử chỗ sân phòng, thưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ." Hứa Mặc thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Cùng một thời gian, Huyền Thiên Tông trên không trung xuất hiện một chương vàng óng ánh bảng danh sách. Thiên Tiêu bảng. Hạng nhất, Thượng Quan Thanh. Tên thứ hai, Tiêu Phong. Hạng ba, Vương Hạo. Đợi ngày sau nội môn đệ tử số lượng tăng nhiều, Thiên Tiêu bảng xếp hạng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Hạo mặc dù bài danh thứ ba, nhưng là hắn chính là phàm nhân tu tiên lưu khí vận chi tử, tâm trí kiên định, nếu là vung lên sinh tử vật lộn lời nói, chưa chắc sẽ bại bởi Tiêu Phong. Thượng Quan Thanh, Tiêu Phong, Vương Hạo ba người nhìn thấy giữa không trung Thiên Kiêu bảng về sau, thần sắc của bọn hắn ở giữa mang theo một vòng mừng rỡ. Huyền Thiên Tông bên trong, chỉ là tạp dịch đệ tử đãi ngộ liền đã rất phong phú. Nội môn đệ tử đãi ngộ, chỉ sợ sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn chuyển nhập nội môn đệ tử sơn phong bên trong. Tại thời khắc này, Huyền Thiên Tông trên không trung, sơn hà xã tắc đồ hiện hiện. Hào quang lập lòe, khí vận cuốn quanh, bên trong thư họa lấy các loại kỳ chân dị thú, sơn hà đại xuyên, tựa như tự thành một phương thiên địa. Một đầu dài đến mấy chục vạn trượng kim long, từ sơn hà xã tắc đồ bên trong bay ra. Khí vận kim long mắt lộ ra uy nghiêm, đảo qua phía dưới Thượng Quan Thanh ba người. Một lát sau, nó trực tiếp phun ra ba cỗ nồng đậm đến cực điểm tử khí. Tử khí cao quý không tả nổi, dung nhập Thượng Quan Thanh ba người thể nội. Cái này, đây là khí vận. Ta khí vận tăng lên. Thượng Quan Thanh kinh ngạc nói, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mình khí vận tại xoạt 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 tăng vọt. Liền ngay cả tu vi của nàng cảnh giới đều tinh tiến không ít. Vương Hạo cùng Tiêu Phong mang trên mặt vẻ chấn động, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Sau đó, ba người bọn họ cùng nhau hướng lấy chủ phong phương hướng, cung kính cúi đầu. Đa tạ trưởng giáo ân trọng. Ngày sau phải thật tốt tu luyện, đã trở thành ta Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, trang phục cũng không có thể thiếu. Chủ phong bên trên, Hứa Mặc vung tay lên, tông môn chuyện thừa tháp bên trong quang mang phóng đại, một cỗ cường hành khí tức bộc phát ra. Chỉ gặp ba kiện hạ đẳng tiên cấp pháp bảo, từ chuyện thừa tháp bên trong bay ra, rơi vào Thượng Quan Thanh ba người trước mặt. Ba người lần nữa lộ ra vô cùng cảm kích phía trên, vội vàng nói tạ. Lập tức, bọn hắn rời đi Vân Long Thê, tiến về nội môn đệ tử chỗ sơn phong. Hứa Mặc đem ánh mắt rời về phía còn lại tạp dịch đệ tử trên thân, cuối cùng tại hai nam một nữ trên thân dừng lại. Lý Nhược Lan, Thác Bạt Vũ, Mạnh Thần, ba người biểu hiện ưu dị, có thể thành vì ta Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Còn lại tạp dịch đệ tử không muốn nhục chí, Vân Long Thê ngày sau một mực tồn tại, các ngươi có thể tùy thời tiếp nhận khảo nghiệm. Nghe được trưởng giáo về sau, Lý Nhược Lan, Thác Bạt Vũ, Mạnh Thần ba người trên mặt, nhao nhao mang theo kích động cùng nét mặt hưng phấn. Đồng thời, cái khác tạp dịch đệ tử mặt lộ vẻ thất bại cùng thất vọng, bọn hắn nhìn về phía Lý Nhược Lan ba người trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới, về sau có thể tùy thời leo lên Vân Long Thê về sau, nội tâm liền tốt thụ chút. Lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Lý Nhược Lan, Thác Bạt Vũ, Mạnh Thần ba người dẫn tới chủ phong bên trên. Lý Nhược Lan, Thác Bạt Vũ, Mạnh Thần ba người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, liền xuất hiện ở một tòa khí thế bàng bạc trong cung điện. Cung điện ngay phía trên, ngồi một khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân lộ ra làm bọn hắn tâm thần run rẩy khí tức nam tử, đang đánh giá lấy bọn hắn. Bái kiến trưởng giáo. Lý Nhược Lan ba người vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy vô cùng kính sợ. Tại sơn môn bên trong khoảng thời gian này, bọn hắn càng ngày càng hiểu rõ đến trưởng giáo đáng sợ. Tại trong lòng của bọn hắn, trưởng giáo địa vị có thể so với thần minh. Hứa Mặc nhìn xem ba người biểu hiện về sau, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Hắn cũng không lo lắng, ba người này hoặc là mấy trăm tên tạp dịch đệ tử bên trong, hữu tâm nghi ngờ làm loạn đệ tử. Một phương diện, sơn môn chỗ hắc bia nhưng chủ động phân rõ đệ tử trung gian, đem tâm tính gian ác đệ tử loại bỏ ra ngoài. Một phương diện khác, hắn có được Quan Long thuật, có thể tùy thời xem xét đệ tử độ trung thành. Quan Long thuật mở ra. Tính danh: Lý Nhược Lan, nữ, cốt linh 15, tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ, thể chất thiên phú: Tinh thần chi thể, đối tinh thần chi lực cảm giác nhạy cảm, khí vận 20000, độ trung thành 90. Tính danh: Thác Bạt Vũ, cốt linh 15, tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ, thể chất thiên phú: Vạn thú chi thể, nhưng dung hợp vạn thú linh hồn cho mình dùng, khí vận 15000, độ trung thành 90. Tính danh: Mạnh Thần, cốt linh 15, tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ, thể chất thiên phú: Luyện đao chi thể, có thể tu luyện ra vô thượng đao ý, khí vận 15000, độ trung thành 90. Nhìn thấy ba người đỉnh đầu kia nồng đậm đến cực điểm tử khí về sau, Hứa Mặc hơi có chút kinh ngạc. Đến, lại là ba cái khí vận chi tử. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 32, tử vi tinh thể. Trưởng giáo thần thông. Đinh, tông môn cảm giác được tốc chủ thu phục ba tên khí vận chi tử, cảm thấy vui mừng, chủ động vì ngươi dâng lên một món lễ lớn bao. Ngươi thu được đệ tử mô bản tử vi tinh thể. Ngươi thu được đệ tử mô bản ngự thú thánh thể. Ngươi thu được đệ tử mô bản đao hoàng bá thể. Ngươi thu được cổ ma viên yêu thú hồn thể. Ngươi thu được kim ti đại hoàn đao. Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tại Hứa Mặc trong đầu nhớ tới. Ừm, tông môn quá hiểu chuyện, vừa mới thu ba cái khí vận chi tử, kết quả là đưa lên gói quà lớn. Hứa Mặc hài lòng nói. Lý Nhược Lan, Thác Bạt Vũ, Mạnh Thần, ba người các ngươi có được không tầm thường thiên phú, tương lai sẽ có vô hạn võ đạo thành tựu. Đã bái nhập ta Huyền Thiên Tông, làm trưởng giáo, tự nhiên cho các ngươi ban thưởng cơ duyên. Lập tức, Hứa Mặc con ngón đúng ra, ba đạo kim sắc quang mang trực tiếp không có vào Lý Nhược Lan đám người trong mi tâm. Giờ phút này Lý Nhược Lan cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ngay tại thể nội phát tiết ra. Tại trong con ngươi của nàng, ẩn ẩn có vô số tinh hà tại xoay tròn, nhìn huyền ảo đến cực điểm. Cái này rõ ràng là tử vi tinh thể. Lý Nhược Lan thể chất đối tinh thần chi lực rất là nhạy cảm, tử vi tinh thể vừa vẫn thích hợp Lý Nhược Lan. Một khi dung hợp tử vi tinh thể về sau, nàng liền có thể hấp thu chu thiên tinh đấu lực lượng cho mình dùng. Thậm chí có thể tại trong cơ thể của mình tu luyện ra một cái vũ trụ. Ta đây là phát sinh biến hóa gì rồi? Vì cái gì tại ban ngày, ta cũng có thể nhìn thấy tinh quang? Lý Nhược Lan hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhược Lan, đây là tử vi tinh thể, chính là vô thượng cơ duyên tạo hóa, còn không hảo hảo dung hợp. Hứa Mặc quát lớn một tiếng. Nghe nói như thế về sau, Lý Nhược Lan tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng vội vàng bài trừ tạp niệm, tinh khí ngưng thần, bắt đầu cẩn thận cảm thụ tử vi tinh thể. Cùng lúc đó, ngự thú thánh thể bắt đầu cùng Thác Bạt Vũ dung hợp. Thác Bạt Vũ thể chất có thể thôn vệ ngàn vạn dị thú linh hồn cho mình dùng, ngự thú thánh thể quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Đao hoàng bá thể cũng bắt đầu cùng Mạnh Thần dung hợp được. Mạnh Thần tại đao đạo một đường bên trên, người sở hữu không tầm thường thiên phú. Hệ thống dâng lên đao hoàng bá thể, ở trên người hắn sẽ phát huy ra cực hạn uy lực. Ước chừng một canh giờ sau, Lý Nhược Lan ba người thành công dạng dung hợp chất. Bình một tiếng, ba người cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt mang theo vô cùng cảm kích cùng kính sợ. Đa tạ trưởng giáo đại nhân ban thưởng cơ duyên. Chúng ta về sau chắc chắn thể sống chết vì tông môn hiệu lực. Trên mặt của bọn hắn mang theo kiên định biểu lộ. Trưởng giáo đại nhân vì bọn họ tẩy tủy phạt mao, đổi căn cốt, thành tựu vô thượng thể chất. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ thể chất của mình đến tuột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt biến thái. Thậm chí bọn hắn liền xem như không chủ động vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh đều tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Trường giáo thủ đoạn gần như thần minh, trong lúc nhấc tay liền đem bọn hắn cải tạo thành yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Như thế thủ đoạn có thể xưng người tiên. Tại thời khắc này, bọn hắn đối tông môn độ trung thành từ 90 lên cao đến 100, trực tiếp kéo căng. Hứa Mặc nhìn thấy Lý Nhược Lan ba người độ trung thành biến hóa sau khi, khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cong. Đều đứng lên đi. Ngày sau muốn khắc khổ tu luyện, các không thể kiêu ngạo tự mãn. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố gắng tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Hứa Mặc vung tay lên, một đạo nhu hòa lực lượng đem Lý Nhược Lan ba người trực tiếp nắm nâng đỡ. Cần tuân trưởng giáo pháp lệnh. Lý Nhược Lan cảm thấy cỗ này không thể địch nổi lực lượng về sau, nội tâm đối trưởng dạy càng phát ra kính sợ. Lý Nhược Lan, ngươi bây giờ thân phụ tử vi tinh thể, trong tông môn có một tòa tinh thần bảo cát, có thể trợ ngươi tu luyện, ngươi ngày sau nhưng thường đi. Hứa Mặc đem ánh mắt dị tượng Lý Nhược Lan trên gương mặt xinh đẹp kia, chậm rãi nói: "Trưởng giáo ân trọng, không thể báo đáp. Ta ổn thỏa sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ trưởng giáo vun trồng cùng kỳ vọng cao." Lý Nhược Lan âm thầm thề nói: "Thác Bạt Vũ, đây là yêu thú cổ ma viên hồn thể, ngươi có được ngự thú thánh thể, này yêu thú hồn thể đối ngươi vô cùng hữu ích. Mạnh Thần, đây là cực phẩm đạo cấp pháp bảo Kim Ti đại hoàn đao, ngươi có được đao hoàng bá thể, món pháp bảo này có thể giúp ngươi lĩnh ngộ đạo ý, luyện thành vô thượng đạo đạo. Hứa Mặc lần nữa tay áo vung lên, chỉ gặp hai đoàn quang mang thình lình phiêu phủ ở trong đại điện. Trong đó một cái quang đoàn bên trong rõ ràng là một kiện tạo hình bá khí, toàn thân kim sắc đại đao, trên thân đao toát ra kinh khủng đến cực điểm đao ý, vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến người tê cả da đầu. Tại thân đao xung quanh, không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo gợn sóng. Một cái khác quang đoàn bên trong bao phủ một cái toàn thân tản ra sát khí ma viên. Ma viên hai con ngươi tinh hồng, tiếng gào thét phảng phất có thể chấn vỡ thương khung, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy cái này hai kiện trọng bảo sau khi xuất hiện, Thác Bạt Vũ cùng Mạnh Thần trên mặt lập tức mang theo cuồng hỉ cùng kích động. Hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập, cả người thân thể không cầm được run rẩy. Có được Kim Ti đại hoàn đao, ta có thể thành liền đại đạo. Nay cổ ma viên hồn thể, vừa vẫn thích hợp ta. Thác Bạt Vũ cùng Mạnh Thần vội vàng nói tạ, bộ dáng cung kính tới cực điểm. Người ba người, tại ngoại môn đệ tử trên ngọn núi, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ động phủ ở lại hạ. Mặt khác, trong tông môn có một chỗ chuyện thừa tháp, bên trong có chân quý pháp bảo công pháp, bằng duyên có được. Hứa Mặc dặn dò, đi xuống đi. Hắn thi triển ra đại thần thông thủ đoạn, trực tiếp đem Lý Nhược Lan ba người rời ra chủ phong. Giờ phút này, Huyền Tiên Tông trên bầu trời, thình lình xuất hiện một trường kim quang chói mắt, tràn đầy huyền diệu khí tức bảng danh sách. Ngoại môn tinh anh bảng, hạng nhất Lý Nhược Lan, tên thứ hai Thác Bạt Vũ, hạng ba Mạnh Thần. Đợi ngày sau, theo ngoại môn đệ tử tăng nhiều, trên bảng danh sách danh tự sẽ càng nhiều. Trong tông môn tạp dịch đệ tử nhìn thấy tinh anh bảng đơn về sau, thần sắc của bọn hắn ở giữa tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn năm 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 đấm, sắc mặt mang theo kiên định, nội tâm đã hạ cố gắng tu luyện quyết tâm. Tranh thủ có một ngày, tên của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện trên tinh anh bảng. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Vì tăng thêm một bước đọc chất lượng, tác giả ngay tại đối bản chương tiết tiến hành tu bản thảo, 24 giờ sau lại đọc tấu chương, mời xem chương sau tiết. Chương 33, Vạn Sở Vương Triều, Thâu Thiên Hóa Nhật. Huyền Tiên Tông càng ngày càng có quy mô. Hứa Mặc nhìn xem tràn ngập sức sống, trật tự giành mạch tông môn về sau, cả người mang trên mặt vui mừng biểu lộ. Trong khoảng thời gian này, Huyền Tiên Tông không chỉ có chiêu thu đại lượng tạp dịch đệ tử, lại thêm thượng quan thanh tổ bốn người, lấy cường thế chi tư trực tiếp diệt phiếu miểu cung, để Huyền Tiên Tông tại thành Tây địa vực có chút danh tiếng. Bởi vậy, cũng hấp dẫn mấy tán tu đến đây đầu nhập vào. Cái này mấy tán tu thực lực thấp nhất, đều tại siêu phàm cảnh sơ kỳ. Tại Hứa Mặc tán thành dưới, bọn hắn hết thảy trở thành Huyền Tiên Tông trưởng lão, đồng thời có được chính mình chuyên môn trưởng lão sân phòng. Ngày sau bọn hắn nếu là muốn tại trong tông môn chọn lựa thân truyền đệ tử, Hứa Mặc cũng sẽ không ngăn cản. Ngoại trừ Liễu Nhược Tiên bên ngoài, Huyền Thiên Tông thỉnh lình đã có được 5 tên trưởng lão. Đinh, tông môn cảm giác được túc chủ thành lập đệ tử đẳng cấp, để tông môn tràn ngập sức sống, tâm tình 10 phần vui vẻ, chủ động vì ngươi dâng lên một món lễ lớn bao. Ngươi thu được Thiên Kiêu đệ tử mô bản X2. Điểm kích Thiên Kiêu đệ tử mô bản, liền có thể kích hoạt, túc chủ sẽ thu hoạch được 2 tên khí vận chi tử đến đây bái nhập sân môn. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hứa Mặc mỉm cười. Như thế hiểu chuyện tông môn, còn đi. Lần trước hệ thống dâng ra Thiên Kiêu đệ tử mô bản, hấp dẫn tới tùy thân lão gia giao lưu, có thể thôn phệ thiên hỏa tiêu phong. Lần này, lại sẽ là cái gì loại hình khí vận chi từ đâu? Hứa Mặc vươn tay, trực tiếp điểm kích Thiên Kiêu đệ tử mô bản, bên trong tròng mắt của hắn mang theo một vòng chờ mong. Hy vọng cái này hai tên khí vận chi tử có thể mang đến cho hắn kinh hỉ đi. Tông môn càng ngày càng cường thịnh, tu vi của ta cũng muốn cùng bên trên mới được. Hứa Mặc đè xuống trong lòng tạp niệm, lấy ra Ngộ Đạo Bồ Đoàn, bắt đầu tu luyện. Oanh! Một cỗ cường hành vô song khí tức, bắt đầu ở trên người hắn bộc phát ra. Không gian chung quanh đều đang không ngừng sụp đổ và mèo, tựa như không chịu nổi kinh khủng như vậy uy áp. Tại trên đỉnh đầu của hắn, càng là ngưng tụ ra đủ loại thần thú dị tượng, tựa như cựu thiên chi thượng hạ phàm cổ lao thần chỉ, để cho người ta tràn ngập lòng kính sợ. Khí vận kim long cũng thỉnh thoảng phun ra từng tia từng sợi tử khí, hướng phía Hứa Mặc thể nội dũng mãnh lao tới. Thái thượng diệu pháp chậm rãi vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn cũng biến thành ngày càng mạnh mẽ. Không nên quên, Hứa Mặc thế nhưng là có được chí tôn bá thể, tại tăng thêm thái thượng diệu pháp, khí vận kim long trở ra chỉ. Hắn tốc độ tu luyện sẽ so yêu nghiệt thiên tiêu còn muốn biến thái. Cùng lúc đó, thành tây tổng cộng có tứ đại hoàng triều, theo thứ tự là Đại Hạ hoàng triều, Vạn Sở hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều, Thần Châu hoàng triều. Tứ đại hoàng triều nội tình thâm hậu, cực kỳ đáng sợ, nắm trong tay rộng lớn cương vực cùng vô số cỡ nhỏ tông môn. Vạn Sở hoàng triều, hoàng cung đại điện bên trong, một tòa kim bích huy hoàng, trang trí cực kỳ khí phái, linh khí dư giả gian phòng bên trong, một thiếu niên an tĩnh nằm tại trên giường. Gã thiếu niên này khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày rất có một phen khí chất. Chỉ bất quá, gã thiếu niên này sắc mặt có chút bệnh trạng bạch, khí tức yếu ớt, đã bệnh nguy kịch. Tại giường bên cạnh, đứng đấy một nam một nữ. Nam tướng mạo uy nghiêm, người mặc long bào, toàn thân lộ ra cường đại khí tức kinh khủng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nhìn về phía trên giường thiếu niên, ánh mắt bên trong mang theo yêu thương cùng áy náy. Nữ ung dung hoa quý, khí chất bất phàm. Nàng ngồi tại giường bên cạnh, hốc mắt phím hồng, nhìn xem thiếu niên ánh mắt bên trong toát ra vô cùng yêu chiều. Tên này nam tử trung niên, chính là Vạn Sở hoàng triều hoàng đế, Sở Vân Thiên. Mà nữ tử chính là hoàng hậu, Diệp Khinh Linh. Ta số khổ hài tử à, tại nhỏ như vậy niên kỷ, liền muốn tiếp nhận thống khổ như thế tra tấn. Diệp Khinh Linh chịu khóc nói. Con ta sinh ra thời khắc, tử khí đông lai mấy vạn dặm, khí vận bằng bạc, tại hoàng cung trên không trung nổi lên các loại thần thú dị tượng. Đây mới thực là kỳ lân, có được Long Hoàng chi tượng. Thế nhưng là, đáng chết Cửu Lê Vương Triều. thế mà âm thầm sử dụng đại thần thông cấm kỵ thủ đoạn, cướp đi con ta Long Hoàng khí vận. Tốt một cái Thâu Thiên Hóa Nhật. Cửu Lê Vương Triều, sớm muộn bản hoàng sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu. Sở Vân Thiên trong ánh mắt vằn bện tia máu, toàn thân khí tức lạnh lẽo, biểu lộ phẫn nộ. 15 năm trước, hoàng tử Sở Lạc xuất thế, toàn bộ hoàng cung trên không tử khí quấn quanh, dị tượng không ngừng, thần thú hư ảnh hiện hiện. Càng là trên trời rơi xuống vô tận đạo vận cùng pháp tắc. Rất rõ ràng, Sở Lạc chính là không hề nghi ngờ thiên tuyển chi tử, khí vận chi tử. Tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là một phương cự phách, dẫn theo vạn sở hoàng triều đi đến đỉnh phong, lực áp cái khác tam đại vương triều. Trong lúc nhất thời, vạn sở hoàng triều danh tiếng vô lượng. Hoàng đế Sở Vân Thiên càng là hạ lệnh, vạn sở hoàng triều cương vực bên trong ngay cả khánh một tháng, đại xá thiên hạ. Thế nhưng là, khiến Sở Vân Thiên cùng Diệp Khinh Linh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn kỳ lân tử, bị Cửu Lê hoàng triều âm thầm sử dụng bí thuật đại thần thông trộm đi bàng bạc khí vận. Đem Sở Lạc trên người vô thượng khí vận, giá tiếp đến Cửu Lê hoàng triều vừa đản sinh hoàng tử trên thân. Sở Vân Thiên giận dữ, một người, một cây thương, trực tiếp giết vào Cửu Lê hoàng triều. Cửu Lê hoàng triều đã sớm chuẩn bị, mai phục hạ cường giả tuyệt thế. Ngày đó, máu nhuộm thương cung, thiên địa khắp huyết, đầu người cuồn cuộn. Máu chảy trăm vạn dặm. Sở Vân Thiên bị Cửu Lê hoàng triều gắt gao ngăn chặn, bản thân bị trọng thương. Mà Cửu Lê hoàng triều cũng tổn thất một vị lão tổ. Đến tận đây, vạn sở hoàng triều khí vận suy giảm, quốc lực suy yếu, trở thành tứ đại hoàng triều bên trong hạng chót tồn tại. Sở Lạc đã mất đi khí vận bảo hộ, sinh cơ tan biến, khí huyết yếu ớt. Nếu như không phải Sở Vân Thiên cùng Diệp Khinh Linh tại cái này 15 năm ở giữa, một mực vận dụng tự thân tinh huyết cho an bổ Sở Lạc, chỉ sợ Sở Lạc đều sớm chết rồi. Mặc dù như thế, Sở Lạc tuổi thọ cũng chỉ còn lại có thời gian 1 năm. Mà Cửu Lê hoàng triều nhảy lên, tại cái này 15 năm ở giữa quốc lực cường thịnh, lực áp cái khác tam đại hoàng triều, càng là ẩn ẩn có chiếm đoạt cái khác tam đại vương triều bừng bừng dạ tâm. Lạc Nhi, phu hoàng có lỗi với ngươi a, không có bảo vệ tốt ngươi. Sở Vân Thiên mang trên mặt tay nãy, song quyền nắm chặt. Lạc Nhi, ta đáng thương Lạc Nhi a. Diệp Khinh Linh khóc nước nở đạo, 15 năm ở giữa, nàng đều sớm chảy khô nước mắt. Đột nhiên, trên giường Sở Lạc mí mắt động mấy lần, tỉnh lại. Lạc Nhi, ngươi đã tỉnh. Có đói bụng không? Nếu không mẫu hậu làm cho ngươi ăn chút gì. Diệp Khinh Linh tận lực làm mình cười nói, nàng muốn tại Lạc Nhi trước mặt, thể hiện ra hoàn mỹ nhất mẫu hậu bộ dáng. Một bên Sở Vân Thiên cũng một mặt thương yêu nhìn xem Sở Lạc. Phu hoàng, mẫu hậu, ta vừa rồi trong ngộng có cảm giác, ta muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Sở Lạc nhẹ nói, đôi mắt bên trong mang theo một sợi kiên định. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Số liệu quá quần cũng é, ném điểm phiếu phiếu đi. Có người nhìn, tại bình luận khu nổi bọn, cho tác giả một điểm động lực. Chương 34, hoàng cấp độ, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá. Lạc Nhi, ngươi trong ngộng xúc động, muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Cái này Huyền Thiên Tông, phu hoàng tại sao không có nghe nói qua? Thành Tây đại tông môn, phu hoàng đều có chỗ hiểu rõ, Huyền Thiên Tông vẫn là lần đầu nghe nói. Ngươi có phải hay không đi ngủ nằm mơ? Sở Vân Tiên nghi ngờ nói. Thành Tây diện tích rộng lớn, chỉ là nội tình thâm hậu hoàng triều liền có 4 cái. Cùng loại với Huyền Thiên Tông bực này môn phái nhỏ, tại Thành Tây đơn giản nhiều vô số kể, thắng không kể xiết. Sở Vân Tiên thân là vạn sở hoàng triều hoàng đế, tự nhiên chưa nghe nói qua Huyền Thiên Tông. Hắn còn tưởng rằng Sở Lạc là vừa vặn tỉnh ngủ, đang nói mê sảng đâu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nằm mơ mà hồ đồ. Diệp Khinh Linh vuốt ve Sở Lạc cái trán, đôi mắt bên trong mang theo vô cùng cương triều. Phu hoàng, ta chưa hề nói mê sảng, ta thật sự có sở cảm ứng. Trong cõi u minh có một cỗ thần bí sức mạnh huyền diệu, ngay tại kêu gọi ta, để cho ta tiến đến Huyền Thiên Tông. Sở Lạc nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu không tin về sau, nóng nảy trên mặt tuôn ra một tia bệnh trạng hưng luận. Tốt tốt tốt, Lạc Nhi không nên gấp gáp. Phu hoàng cái này sai người đến đây, hỏi thăm một phen Huyền Thiên Tông tin tức. Sở Vân Thiên vội vàng nói, từ khi Sở Lạc bị Cửu Lê hoàng triều cướp đi khí vận về sau, nội tâm của hắn ấy nấy, đối Sở Lạc yêu cầu có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Liên liên hướng chính đều hoang phế rất nhiều, suốt ngày thủ hộ tại Sở Lạc bên người. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Sở Vân Thiên gọi đến tới một chuyên môn phụ trách sưu tập tình báo đại thần. Bệ hạ, đại thần thần sắc cung kính, quỳ lạy trên mặt đất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn trên giường hoàng tử Sở Lạc về sau, đôi mắt bên trong mang theo tiếc nuối cùng đồng tình. 15 năm trước, hoàng tử Sở Lạc sinh ra, trên trời rơi xuống khí vận pháp tắc đạo vận. Vô số tông môn đến đây chúc mừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng tử Sở Lạc sẽ có được vô hạn võ đạo thành tựu. Sẽ xuất lĩnh vạn sở hoàng triều, đạt tới một cái không có gì sánh kịp độ cao mới. Toàn bộ vạn sở hoàng triều trên dưới đều là vui mừng một mảnh. Long hoàng bá thể, cỡ nào tôn quý. Nguyên bản hoàng tử hẳn là nhận vô số người chú mục, có được đại đế chi tư. Bây giờ lại là nằm ở trên giường, thân thể yếu đuối, tuổi thọ càng là chỉ còn lại 1 năm. Cửu Lê hoàng triều bên trong, thế hệ tương truyền lấy một câu, mãng tước nước rồng, Cửu Lê đương hưng. 15 năm trước, vừa vặn Cửu Lê hoàng triều sinh ra mãng tước chi tử, mà vạn sở hoàng triều sinh ra long hoàng chi tử. Mãng tước chi thể mặc dù cũng là khó gặp thể chất, nhưng là cùng long hoàng bá thể so sánh, trên lệch rất xa. Thế là, Cửu Lê hoàng triều áp dụng cấm kỵ đại thần thông, âm thầm đánh cắp hoàng tử Sở Lạc long hoàng khí vận, tới một cái mãng tước nuốt rồng. Đến tận đây, Cửu Lê hoàng triều khí vận quả nhiên hưng thịnh vô cùng, trở thành tứ đại hoàng triều bên trong cường thịnh nhất tồn tại. Nếu là Hứa Mặc ở đây, nhất định sẽ kinh hô một câu, cái này hắn a lại là cầu huyết huyền huyễn xáo lộ, Thâu Thiên Hóa Nhật, mãng tước nuốt rồng. Không biết bệ hạ gọi thần đến đây, cần làm chuyện gì? Đại thần cung kính dò hỏi.
Ngươi có biết Huyền Thiên Tông?
Sở Vân Thiên chậm rãi hỏi.
Huyền Thiên Tông?
Đại thần thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới, hoàng thượng vậy mà lại hỏi hắn vấn đề này. Sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, hắn mở miệng nói ra.
Hồi bẩm bệ hạ, Huyền Thiên Tông vốn là một cái truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi, sắp diệt tuyệt môn phái nhỏ. Liên liên lên nhất đại trưởng giáo, đều bị Phiếu Miểu Cung bên trong cường giả chém giết. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái chính là, phía trước một đoạn thời gian, Huyền Thiên Tông bốn tên tạp dịch đệ tử xuống núi, trong một đêm trực tiếp hủy diệt Phiếu Miểu Cung. Trong truyền thuyết, cái này bốn tên tạp dịch đệ tử mỗi cái đều là thiên phú phi phàm yêu nghiệt thiên tài. Càng có nghe đồn, Huyền Thiên Tông tân nhiệm trưởng giáo chính là cường giả tuyệt thế truyền thế. Nghe được đại thần báo cáo về sau, Sở Vân Thiên cùng Diệp Khinh Linh trên mặt lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ.
Cái gì?
Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử trong một đêm diệt Phiếu Miểu Cung?
Sở Vân Thiên cả kinh nói.
Lúc nào một cái tông môn bên trong tạp dịch đệ tử trở nên lợi hại như vậy?
Hắn đối với Phiếu Miểu Cung ngược lại là có một ít hiểu rõ, coi là một hạng trung tông môn, trong môn cường giả đông đảo, càng có tông sư cảnh võ giả tỏa chấn. Kết quả bị Huyền Thiên Tông tạp dịch đệ tử trực tiếp diệt.
Chẳng lẽ Lạc Nhi cảm ứng cũng không phải là đang nói mê sảng, mà là thật?
Huyền Thiên Tông bên trong vị này thần bí trưởng giáo lấy một loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông thủ đoạn, tại chỉ dẫn Lạc Nhi tiến đến Huyền Thiên Tông.
Sở Vân Thiên lẩm bẩm nói.
Ngươi lui ra sau đi.
Sở Vân Thiên đối đại thần nói.
Tuân mệnh.
Đại thần rời đi cung điện.
Sở Lạc nghe được Huyền Thiên Tông thần bí như vậy lợi hại về sau, trong con ngươi của hắn mang theo một tia hy vọng.
Phu hoàng, ta muốn bái nhập Huyền Thiên Tông.
Sở Lạc kiên định nói.
Bệ hạ, cái này.
Diệp Khinh Linh đem ánh mắt rời về phía Sở Vân Thiên trên thân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải.
Lúc đầu nàng coi là Lạc Nhi nói là mê sảng,
kết quả Lạc Nhi cảm ứng là thật.
Lạc Nhi, ngươi trước không nên gấp gáp.
Phu hoàng trước dùng hoàng cấp đồ thôi diễn một phen, xem trước một chút cái này Huyền Thiên Tông nội tình, sau đó lại quyết định.
Sở Vân Thiên trầm rãi nói.
Dạng này cũng tốt.
Diệp Khinh Linh nghe được Sở Vân Thiên phải vận dụng hoàng cấp đồ về sau, trên mặt của nàng hiện lên một vòng kinh ngạc.
Hoàng cấp đồ chính là vạn sở hoàng triều nội tình pháp bảo, chuyên môn dùng để trấn áp hoàng triều khí vận,
càng có thể thôi diễn huyền cơ.
Lúc trước Sở Vân Thiên chính là lợi dụng hoàng cấp đồ, thôi diễn ra âm thầm cấp đi Sở Lạc Long hoàng khí vận thủ phạm thật phía sau màn cựu Lê hoàng triều.
Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ.
Chương 35, thôi diễn Huyền Thiên Tông, hoàng cấp đồ thủ.
Sở Vân Thiên vung tay lên, chỉ gặp đại điện bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức bá đạo.
Nương theo lấy hào quang lập lòe, một cái tản ra hoàng sợ chi uy thái cực đồ thình lình xuất hiện.
Kim sắc thái cực đồ chậm rãi vận chuyển, cho người ta một loại huyền diệu đến cực điểm cảm giác.
Đây cũng là vạn sở hoàng triều nội tình pháp bảo, hoàng cấp đồ.
Tại hoàng cấp đồ xuất hiện sát na, toàn bộ hoàng cung trên không trung đều hiện lên ra vô số kim quang, ẩn ẩn có các loại thần thú ngưng tụ mà thành.
Tại lịch đại hoàng triều đế vương gia chỉ dưới, hoàng cấp đồ đã có được kinh khủng uy năng.
Không chỉ có thể trấn áp khí vận, công phòng nhất thể, càng lại nhưng thôi diễn thiên cơ.
Sở Vân Thiên con ngón đúng ra,
một đạo kim sắc quang mang trực tiếp từ đầu ngón tay bộc phát, không có vào hoàng cấp đồ bên trong.
Hoàng cấp đồ vận chuyển trở nên cấp tốc, lộ ra huyền chi lại huyền khí tức.
Lạc Nhi đừng nội, chờ một hồi Huyền Thiên Tông cụ thể tin tức sẽ xuất hiện trên hoàng cấp đồ.
Sở Vân Thiên nhẹ nói.
Mặc dù Lạc Nhi đã sinh ra cảm ứng, bị Huyền Thiên Tông kia thần bí trưởng giáo chỉ điểm để bái nhập sân môn, nhưng là đối với Sở Vân Thiên tới nói, hắn phải hiểu rõ Huyền Thiên Tông nội tình. Hắn đã sai một lần, để Lạc Nhi bị Cửu Lê hoàng triều đoạt đi Long hoàng khí vận, hắn không thể lại sai lần thứ hai.
Diệp Khinh Linh thần sắc khẩn trương nhìn xem hoàng cấp đồ, sợ xuất hiện cái gì không tốt báo hiệu.
Nam tại trên giường Sở Lạc, hai mắt nhìn chằm chằm hoàng cấp đồ, nắm đấm không tự chủ được nắm.
Hắn thân phụ Long hoàng chi thể, kết quả bị người đoạt đi khí vận, hắn há có thể cam tâm?
15 năm tới, hắn mỗi ngày đều thừa nhận to lớn biệt khuất cùng thống khổ, tuổi thọ càng là chỉ còn lại một năm.
Hiện tại, một cái cơ duyên to lớn bày ở trước mặt của hắn, dựa theo trong mộng chỉ dẫn, hắn nhưng thuận lợi bái nhập Huyền Thiên Tông, trùng tu võ đạo. Đến lúc đó, hắn ổn thỏa lấy cường giả chi tư giáng lâm Cửu Lê hoàng triều, đem nó hủy diệt. Hắn muốn đem cướp đoạt hắn Long hoàng khí vận tên kia Cửu Lê hoàng tử, hung hăng giẫm tại dưới chân.
Theo bản năng, trái tim của hắn tại thùng thùng trực nhảy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ hoàng cấp đồ bên trên xuất hiện làm hắn thất vọng tin tức.
Một bên khác, Huyền Thiên Tông chủ phong,
ngay tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, hai con mắt híp lại nghỉ ngơi khí vận kim long, đống nhiên mở mắt. Nó hình như có nhận thấy, hai con ngươi trở nên uy nghiêm bá đạo, trên thân toát ra khí thế kinh khủng. Mấy chục vạn trượng long thể, trực tiếp từ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong bay ra, xoay quanh tại Huyền Thiên Tông trên không.
Nó kia uy nghiêm hai con ngươi, nhàn nhạt liếc qua vạn sở hoàng triều phương hướng.
Hừ.
Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng.
Sau đó, nó một lần nữa quay trở về Giang Sơn xã Tắc Đồ.
Vạn sở hoàng triều, hoàng cung đại điện bên trong,
hoàng cấp đồ ngay tại cấp tốc vận chuyển, thôi diễn Huyền Thiên Tông nội tình.
Đột nhiên, giang giác một tiếng,
chỉ gặp hoàng cấp đồ bên trên thình lình xuất hiện một vết nứt,
liền ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm mấy phần.
Hoàng cấp đồ tựa hồ là cảm giác được cái gì đại khủng bố, vội vàng đình chỉ vận chuyển, thậm chí tại run nhẹ nhẹ, phảng phất nhận lấy kinh hãi.
Ừm, đây là có chuyện gì?
Hoàng cấp đồ vậy mà xuất hiện một vết nứt.
Sở Vân Thiên con mắt trừng thật to, một bộ không thể tin bộ dáng, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ.
Hơn nửa ngày về sau, hắn mới phản ứng lại.
T. Huyền Thiên Tông đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại? Thế mà để hoàng cấp đồ xuất hiện một vết nứt. Sở Vân Thiên hít một hơi lãnh khí, cả người đôi mắt bên trong đều là rung động. Phải biết, hoàng cấp đồ chính là vạn sở hoàng triều lịch đại tương truyền nội tình pháp bảo, trải qua lịch đại đế vương khí vận gia trì, uy năng đều sớm đạt đến một mức độ khủng bố. Nếu như đặt ở trước đó, Sở Vân Thiên dám vung xuống hào ngôn, liền không có hoàng cấp đồ không tính toán ra được thiên cơ. Nhưng là bây giờ, hoàng cấp đồ thôi diễn Huyền Thiên Tông thời điểm, không chỉ có xuất hiện một vết nứt, càng là sinh ra e ngại kinh sợ cảm thụ. Chẳng lẽ là hoàng cấp đồ hôm nay phát huy thất thường rồi? Sở Vân Thiên có chút ngộp bức, lập tức trên mặt của hắn mang theo vẻ nhức nhối. Hoàng cấp đồ chính là vạn sở hoàng triều chấn áp khí vận đỉnh cấp pháp bảo, bây giờ xuất hiện một vết nứt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoàng triều khí vận. Hắn sợ là phải hao phí một phen lớn đại giới, trải qua thời gian mấy chục năm mới có thể đem hoàng cấp đồ khôi phục như lúc ban đầu. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Diệp Khinh Linh nhìn thấy hoàng cấp đồ xuất hiện khe hở về sau, có chút khiếp sợ hỏi. Sở Lạc cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Hoàng cấp đồ có được lớn lao uy lực thần thông, thế nhưng là bây giờ thế mà thôi diễn Huyền Thiên Tông bị hao tổn, có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Trong lúc nhất thời, Sở Lạc lộ ra càng căng thẳng hơn. Hoàng cấp đồ xuất hiện khe hở, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Huyền Thiên Tông nội tình vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bằng vào chúng ta vạn sở hoàng triều khí vận, căn bản thôi diễn không ra Huyền Thiên Tông nội tình. Nói không chừng, Huyền Thiên Tông tân nhiệm trưởng giáo chính như trong truyền thuyết như thế, là một vị đại khủng bố cường giả chuyển thế. Sở Vân Thiên trầm rãi nói, ngữ khí ngưng trọng. Cái gì? Lấy một cái hoàng triều khí vận đều thôi diễn không được Huyền Thiên Tông nội tình? Diệp Khinh Linh trực tiếp bị khiếp sợ đến, mà Sở Lạc biểu lộ trở nên kích động lên, song quyền chăm chú nắm lấy, toàn thân đều đang run đấu. Hắn muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Hồi lâu sau, Sở Vân Thiên thật sâu nhìn thoáng qua trên giường Sở Lạc, hạ một cái trọng yếu quyết định. Bản hoàng sẽ chọn lựa một cái ngày tốt, mang theo hậu lễ, tự mình mang theo Lạc Nhi tiến đến Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông là Lạc Nhi đại cơ duyên, chúng ta không thể bỏ qua. Trong con ngươi của hắn mang theo một vòng hy vọng. Tại nội tâm của hắn bên trong, Huyền Thiên Tông lộ ra thần bí kinh khủng, không thể xúc phạm. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ. Hôm nay chỉ có canh năm, đây là cuối cùng một chương, ngày mai tiếp tục, cuối cùng cầu phiếu phiếu. Chương 36, Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Lạc Âm, cầu. Thanh Tây, tứ đại hoàng triều một trong Đại Hạ Hoàng Triều. Hoàng cung trong đại điện, một khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, người mặc hắc kim giao nhau nữ đế trường bào, toàn thân toát ra cường thế bá đạo khí tức nữ tử, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên. Tại phía dưới đại điện, đứng đấy một tràn ngập linh tính thiếu nữ. Mẫu hoàng, đêm qua ta hình như có nhận thấy, muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông có ta đại cơ duyên tạo hóa. Thiếu nữ Hạ Lạc Âm ngữ khí kiên định nói. Hồ đồ. Ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên hạ nữ hoàng lạnh giọng quát, sắc mặt mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi chính là ta đại hạ hoàng triều người thừa kế duy nhất, càng là thân phụ đại hoàng thánh thể. Chỉ cần dựa theo trong hoàng tộc lưu truyền xuống nữ hoàng quyết tu luyện, tương lai có rất lớn tỷ lệ tiến nhập thánh cấp cảnh giới, liền xem như đế cấp cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là ngươi bây giờ muốn vứt bỏ hoàng triều vung trồng, muốn bái nhập một cái nho nhỏ tông môn, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Chờ ngươi kế thừa hoàng vị về sau, thân ngươi phụ đại hoàng thánh thể, có toàn bộ hoàng triều khí vận tới tiêu nhập thể, đây mới thật sự là đại cơ duyên tạo hóa. Hạ nữ hoàng quát lớn, nàng không nghĩ tới, mình luôn luôn yêu thương phải phép công chúa, hôm nay không biết phát cái gì thần kinh, trong vòng một đêm phảng phất biến thành người khác, quả thực là muốn bái nhập Huyền Thiên Tông. Bộ dáng này, để nàng cảm thấy nhức đầu. Ta mặc kệ, trong đầu của ta có một loại thanh âm một mực tại kêu gọi ta, muốn để cho ta bái nhập Huyền Thiên Tông. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền thừa dịp ngươi không chú ý, vụng trộm chạy ra hoàng cung đi. Hạ Lạc Âm một bộ hờn dỗi dáng vẻ. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ta nhìn ngươi là nhập ma. Hạ nữ hoàng khí bỗng nhiên đập một thanh long ỷ lan can, quanh thân khí thế kinh khủng đáng sợ. Toàn bộ cung điện đều phảng phất tại ong ong run rẩy, tựa như không chịu nổi trên người nàng phát ra cường hành uy áp. Ngươi cho rằng ta không hiểu qua Huyền Thiên Tông? Huyền Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt, rách nát không chịu nổi, ở vào diệt tuyệt lúc. Mặc dù một đoạn thời gian trước, Huyền Thiên Tông phái ra 4 tên tạp dịch đệ tử diệt phiếu Miểu Cung, nhưng ở bản hoàng xem ra còn xa xa không đủ. Lấy Huyền Thiên Tông nội tình, làm sao có thể cùng ta Đại Hạ hoàng triều đánh đồng? Hạ nữ hoàng thanh âm tràn ngập uy nghiêm, nghiêm nghị nói: "Hừ." Hạ Lạc Âm ủy khuất quay đầu đi. "Thôi được, vì để cho ngươi đừng có hy vọng, ta liền để ngươi xem một chút Huyền Thiên Tông nội tình cùng nội tình." Hạ nữ hoàng nhìn thấy Hạ Lạc Âm sinh khí bộ dáng về sau, bất đắc dĩ nói: "Sau đó, nàng mang theo Hạ Lạc Âm đi tới trong cung điện Huyền Cơ lâu. Huyền Cơ lâu chính là Đại Hạ hoàng triều lịch đại truyền thừa cơ cấu, chuyên môn dùng để trấn áp hoàng triều khí vận, thôi diễn thiên cơ." Bái kiến nữ hoàng. Hạ nữ hoàng vừa mới đi vào Huyền Cơ lâu, liền có 7 tên lão giả liền vội vàng nên đón, ngựa khí cung kính bái kiến. Cái này 7 tên lão giả người mặc đạo bào, tóc hoa râm, khuôn mặt tăng thương, nhưng là hai con mắt của bọn họ thâm thúy, tựa như có một vùng ngân hà đang chảy, tựa như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. "Các ngươi thôi diễn một phen Huyền Thiên Tông nội tình cùng số mệnh." Hạ nữ hoàng trực tiếp phân phó nói. Một bên, Hạ Lạc Âm tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên lập tức mang theo vẻ khẩn trương. Nàng sợ hai cái này 7 vị Huyền Cơ lão nhân sẽ suy tính ra để nàng thất vọng tin tức. Quả đấm của nàng nắm ở cùng một chỗ, nhìn chòng chọc vào 7 vị Huyền Cơ lão nhân. "Tuân mệnh." 7 vị Huyền Cơ lão nhân cùng nhau cung kính đáp lại nói. Chỉ gặp một vị Huyền Cơ lão nhân, trực tiếp đi đến Huyền Cơ lâu trung ương nhất. Hắn hai chân ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, vươn tay bắt đầu thôi diễn. Chỉ gặp Huyền Cơ lâu bên trên, có từng tia từng sợi tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tên này Huyền Cơ lão nhân trên thân. Một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu ở Huyền Cơ lâu bên trong tràn ngập ra. Tên này Huyền Cơ lão nhân lúc bắt đầu khuôn mặt nhẹ nhõm. Dù sao, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông mà thôi, hắn vài phút liền có thể suy tính đưa ra nội tình cùng số mệnh. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ trở nên nổi lên nghi ngờ. Tê dại chứng, làm sao cái gì đều suy tính không đến? Thiên cơ hoàn toàn mông lung. Cấp trên của hắn hạ nữ hoàng ngay tại một bên nhìn xem, hắn cũng không thể xảy ra bất trắc. Thế là, hai tay của hắn thôi diễn tần suất càng lúc càng nhanh, thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh, lông mày của hắn bắt đầu hơi nhíu lên, trên trán càng là chạy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Cho dù hắn sử xuất suốt đời sở học bản lĩnh, nhưng là ngay cả cái chứng đều suy tính không ra. Cái này thất chó. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta hôm nay trạng thái không tốt? Bình thường không dạng này a. Tên này thiên cơ lão nhân tại nội tâm nghi ngờ nói. Một bên nữ hoàng, nhìn thấy tên này thiên cơ lão nhân trạng thái về sau, lông mày của nàng hơi nhíu lên, một cỗ nhàn nhạt uy áp bắt đầu ở Huyền Cơ lâu bên trong tràn ngập ra. Còn lại 6 tên thiên cơ lão nhân, cảm giác được hạ nữ hoàng trên người uy áp về sau, thân thể của bọn hắn nhao nhao không tự chủ được run run một chút. Nữ hoàng phải tức giận. Bọn hắn không dám lười biếng chút nào, vội vàng xông lên phía trước, bắt đầu cùng trước đó tên kia Huyền Cơ lão nhân cùng một chỗ suy tính. 7 người tề xuất, suy tính một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, quả thực là dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Ngay tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, thông dong tự tại khí vận kim long, đồng nhiên hình như có nhận thấy, đồng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn ra xa hướng Đại Hạ Vương triều phương hướng. Đôi mắt uy nghiêm, trên thân khí thế cuồn cuộn. Hôm nay là ngày gì, làm sao nhiều người như vậy xúc phạm Huyền Thiên Tông uy nghiêm? Thật coi bản rồng là cái bài trí sao? Một cỗ huyền chi lại huyền, cương hành khí tức bá đạo từ trên người của nó bộc phát, hướng phía Đại Hạ Vương triều phương hướng quét sạch mà lên. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 37, Mẫu Hoàng đại nhân bị đánh mặt đi. Đại Hạ Hoàng triều, Huyền Cơ lâu. 7 tên Huyền Cơ lão nhân hai chân ngồi xếp bằng, trên thân chảy xuôi khí tức cường đại. Hai tay của bọn hắn đang điên cuồng suy tính, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Nếu là tại lúc bình thường, bọn hắn 7 người tề xuất, trong thiên hạ thật đúng là không có bọn hắn suy tính không ra được thiên cơ. Nhưng là hôm nay, bọn hắn chỉ cảm thấy tất chó. Thiên cơ hoàn toàn mông lung. Ngay cả cái quặng lông đều suy tính không ra. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp hạ nữ hoàng ngay tại bên cạnh nhìn xem, mà lại bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hạ nữ hoàng trên thân phát ra nhàn nhạt uy áp. Rất rõ ràng, hạ nữ hoàng đã có chút bất mãn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy Alexander. Trong con ngươi của bọn họ vằn vện tiêu máu, trạng thái điên cuồng, trên trán mồ hôi nóng chảy ròng, muốn mau chóng suy tính ra Huyền Thiên Tông nội tình cùng số mệnh. Rõ ràng là một cái môn phái nhỏ, lại là để bọn hắn hao phí tâm thần, dùng hết toàn thân sở học. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay trạng thái đều không được? Đúng lúc này, phốc, 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 7 tên Huyền Cơ lão nhân cùng nhau địa phun ra một miệng lớn máu tươi, đôi mắt bên trong mang theo vô cùng hoảng sợ, trực tiếp một cái lảo đảo, ngất đi. Tại hôn mê trước đó, bọn hắn thấy được không biết đại khủng bố. Ừm, chuyện gì xảy ra? Hạ nữ Hoàng Nguyên Bản đang chờ đợi suy tính kết quả, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy 7 tên Huyền Cơ lão nhân đều ngất đi, nàng hơi có chút ngộp bức. Mà lấy nàng nữ hoàng tâm tính, giờ phút này cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng thế nhưng là biết, Huyền Cơ lâu đại biểu cho cái gì? Huyền Cơ lâu chính là trấn áp Đại Hạ Hoàng triều khí vận chỗ, càng là có thể thôi diễn hết thệ thiên cơ, là Đại Hạ Hoàng triều lịch đại nữ hoàng coi trọng nhất cơ cấu. Ngày bình thường có một vị Huyền Cơ lão nhân xuất thủ, liền có thể thôi diễn thiên cơ. Nhưng là hiện tại 7 vị Huyền Cơ lão nhân đồng loạt ra tay, thế mà toàn bộ đều ngất đi. Muốn hay không khoa trương như vậy? Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông? Trong lúc nhất thời, tại Đại Hạ nữ hoàng trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Có thể trở thành nữ hoàng, nàng tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Một bên Hạ Lạc Âm nhìn thấy 7 vị Huyền Cơ lão nhân té xỉu về sau, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng loãng bên trên mang theo biểu tình khiếp sợ, cả người miệng mở đến thật to, đủ để nhét vào một viên trứng gà, liền ngay cả tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. T. Huyền Thiên Tông đáng sợ như vậy sao? Liền ngay cả Huyền Cơ lâu cũng không có cách nào suy tính ra. Hạ Lạc Âm đôi mắt bên trong mang theo một vòng hưng phấn. Nàng càng ngày càng đối Huyền Thiên Tông cảm thấy hứng thú. Đồng thời cái này cũng kiên định nàng bái nhập Huyền Thiên Tông tâm tư. Vâng. Đại Hạ nữ hoàng vươn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp hướng phía 7 vị Huyền Cơ lão nhân quét sạch mà đi. Tại cỗ này nhu hòa lực lượng dưới, 7 vị Huyền Cơ lão nhân bắt đầu từ từ tỉnh lại. Khí tức của bọn hắn lệ bại, khóe môi nhếch lên loang lổ máu đỏ tươi dấu vết, bộ dáng 10 phần chật vật không chịu nổi. Vừa rồi các ngươi đang suy tính trông được đến cái gì? Hạ nữ hoàng tản mát ra uy áp khí tức, trực tiếp hỏi. Đại khủng bố. Huyền Thiên Tông không thể suy tính, có đại khủng bố. Nếu là cưỡng ép suy tính, không chỉ chúng ta 7 cái lao ra hỏa sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà lại nói không chắc chắn lọt vào khí vận phản vệ, ảnh hưởng toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều khí vận. Một vị Huyền Cơ lão nhân đôi mắt bên trong mang theo hoảng sợ, thân thể run rẩy nói. Hắn nghĩ tới vừa rồi suy tính kết quả, liền không nhịn được đánh lấy run rẩy. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian, 7 vị Huyền Cơ lão nhân đều sẽ đối suy tính sinh ra bóng ma. Vạn nhất lại suy tính ra loại này đại khủng bố tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng coi là sống đến đầu. Huyền Tiên Tông bên trong có đại khủng bố, cưỡng ép suy tính sẽ phản vệ ta đại hạ hoàng triều khí vận. Đại hạ nữ hoàng gương mặt bên trên lần đầu xuất hiện rung động biểu lộ. Một cái nho nhỏ tông môn khí vận, thế mà so một cái to như vậy hoàng triều khí vận còn muốn hương thịnh bằng bạc. Hạ nữ hoàng hít sâu một hơi, tiếp nhận cái này có tính chấn động tin tức. Nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông vị kia thần bí trưởng giáo, thật như trong truyền thuyết nói, là một vị trí cường giả chuyển thế? Nàng ở trong lòng âm thầm nhị nó nói. Hạ Lạc Âm nghe được Huyền Cơ lão nhân về sau, cảm của nàng có chút nâng lên, cả người lộ ra rất là kiêu ngạo. Nàng còn chưa bái nhập Huyền Thiên Tông, nhưng là nghe được Huyền Thiên Tông lợi hại như vậy về sau, nàng không khỏi sinh ra vẻ kiêu ngạo tự hào tâm tình. Hừ, mẫu hoàng đại nhân, ngươi vừa rồi không tin ta cảm ứng, hiện tại đánh mặt đi. Hạ Lạc Âm giống như là thị uy nhìn thoáng qua hạ nữ hoàng. Lạc Âm, ngươi bái nhập Huyền Thiên Tông sự tình, mẫu hoàng chuẩn. Hạ nữ hoàng mở miệng nói ra. Nói đùa, lợi hại như vậy tông môn, nếu như nàng còn phản đối, đây chẳng phải là đầu góc bị lửa đá sao? Cái này nói không chừng sẽ là Hạ Lạc Âm một cọc đại cơ duyên, thậm chí là toàn bộ đại hạ hoàng triều cơ duyên. Bây giờ Cửu Lê hoàng triều quật khởi mạnh mẽ, dạ tâm bừng bừng, ẩn ẩn có chiếm đoạt cái khác ba cái hoàng triều tâm tư. Đại hạ hoàng triều phải bắt được kỳ ngộ, thay đổi cục diện. Huyền Thiên Tông sẽ là đại hạ hoàng triều một lần cơ duyên. Mẫu hậu, ngươi nói là sự thật. Hạ Lạc Âm cao hứng nói. Tự nhiên là thật, mẫu hoàng còn có thể gạt ngươi sao? Hạ nữ hoàng mỉm cười, nói. Sau đó nàng đem ánh mắt rời về phía bảy vị huyền cơ lão nhân trên thân, chậm rãi nói. Các ngươi suy tính ra một cái lương thần cấp nhật. Bản hoàng muốn mang theo trọng lễ, tự mình mang theo Lạc Âm tiến về Huyền Thiên Tông, lấy hiển ta đại hạ hoàng triều thành ý. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 38, khí vận chi tử muốn đoạn bản tòa hồ. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Hứa Mặc hai chân xếp bằng ở ngộ đạo trên bồ đoàn, một cỗ cường hành khí tức bá đạo tại bốn phía tràn ngập ra, liền ngay cả không gian đều đang không ngừng sụp đổ và mèo, tựa như không chịu nổi trên người hắn uy áp. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là ẩn ẩn có các loại thánh thú hiện hiện. Giữa mũi miệng phun ra như rồng bạch khí. Hô. Hứa Mặc phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Trong đôi mắt bắn ra giống như tính thực chất kim quang, xuyên thủng hư không. Tán đi quanh thân khí thế, Hứa Mặc đình chỉ tu luyện. Trải qua hơn ngày bế quan, cuối cùng từ siêu phàm sơ kỳ, bước vào đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, vượt qua một cái đại cảnh giới. Chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể bước vào tông sư cảnh. Hứa Mặc thấp giọng nhỉ non nói, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Lúc đầu hắn chuẩn bị nhất cử đột phá đến tông sư cảnh, thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ đột phá, chỉ có thể từ bỏ bế quan. Con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Bằng không, dễ dàng sinh sôi tâm ma. Nếu để cho ngoại giới võ giả biết, Hứa Mặc vẹn vẹn thông qua mấy ngày thời gian, liền từ siêu phàm cảnh bước vào đến tiên thiên cảnh về sau, nhất định sẽ sợ ngây người cái cảm. Võ giả tầm thường tốn hao mấy chục năm, đều không nhất định có thể bước vào tiên thiên cảnh, kết quả ngươi mấy ngày liền làm được. Đây chính là chí tôn bá thể uy lực. Để cho ta tới nhìn xem Huyền Thiên Tông cái này mấy ngày ở giữa biến hóa đi. Hứa Mặc mở ra hệ thống tông môn địa đồ, bắt đầu xem. Tạp dịch đệ tử Sơn Phong. Mấy trăm tên tạp dịch đệ tử, ngoại trừ hoàn thành tông môn phân công xuống tới việc vặt về sau, bọn hắn đều sẽ nhìn chút thời gian khắc khổ tu luyện. Tại cái này mấy ngày ở giữa, Vân Long Thê bên trên mỗi ngày đều sẽ có tạp dịch đệ tử leo lên, lấy rèn luyện đạo tâm của mình, tranh thủ có thể sớm ngày tiến vào ngoại môn. Đáng tiếc là, không có người nào thông qua khảo nghiệm. Nhưng, cái này cũng không có ảnh hưởng lòng tin của bọn hắn, ngược lại khơi dậy bọn hắn đấu trí. Ngoại môn đệ tử Sơn Phong. Lý Nhược Lan thành công dung hợp tử vi tinh thể về sau, mỗi ngày đều sẽ đi trong tông môn tinh thần bảo các, lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Mà thực lực của nàng cũng từ tôi thể kỳ sơ kỳ bước vào đến nạp khí cảnh sơ kỳ, dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới. Thác Bạt Vũ có được ngự thú thánh thể, đã thành công dung hợp cổ ma viên hồn thể. Tông môn trên diễn võ trường, Thác Bạt Vũ sau lưng đứng đấy một tôn hình thể khổng lồ cổ ma viên hư ảnh. Cổ ma viên hai con ngươi tinh hồng, toàn thân lộ ra sát khí cực kỳ bạo ngược, vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Phá! Thác Bạt Vũ chợt quát một tiếng, bỗng nhiên đánh về phía trước một quyền. Lập tức không gian chấn động, lực lượng cuồng bạo quét sạch ra. Phía sau hắn ma viên cũng đi theo hắn oanh ra một quyền, đem hư không đều đập nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, cực kỳ dọa người. May mắn diễn võ trưởng chính là hệ thống dâng ra tới, 10 phần kiên cố. Nếu không, chỉ là cổ ma viên một quyền này, liền có thể đem diễn võ trưởng nện thành bột mịn. Uy lực của nó, thình lình đã đạt đến nạp khí cảnh. Tại tông môn một chỗ rộng lớn trên quảng trường, mạnh thần vây quanh kim ti đại hoàn đao. Cả người hai con ngươi có chút đóng lại, không núp đích. Nếu là tinh tế cảm ứng, trên người hắn toát ra một cỗ sắc bén kinh người đao ý. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên. Kim ti đại hoàn đao đột nhiên lướt đi, trực tiếp đem phía trước hư không chạm mở. Đáng sợ đến cực điểm. Không tệ, lần trước từ tạp dịch đệ tử bên trong chọn lựa ba cái ngoại môn đệ tử, ba người này không để cho ta thất vọng, đều đang cố gắng tu luyện mà lại nhao nhao đột phá đến nạp khí cảnh. Hứa Mặc cười cười vui mừng nói. Tại Lý Nhược Lan ba người khích lệ một chút, tạp dịch đệ tử cũng nhao nhao tràn đầy đấu trí. Hứa Mặc đem ánh mắt kéo hướng tạp dịch đệ tử, hài lòng nói. Lập tức hắn lại đem ánh mắt rời về phía nội môn trên ngọn núi. Vương Hạo tại một chỗ trên đất bằng, ngay tại một lần lại một lần địa luyện tập cổ thần quyền pháp. Thể nội thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng sấm. Tiêu Phong tại ngoại giới, săn giết một đầu hỏa thuộc tính dã thú, đang dùng cổ hoàng viêm thôn vệ dã thú thể nội dị hỏa. Thượng Quan Thanh quanh thân chạy xuôi nhàn nhạt uy áp, hắn thực lực đã khôi phục được tông sư cảnh sơ kỳ. Toàn bộ Huyền Thiên Tông quy mô khá lớn, tràn đầy sức sống. Hứa Mặc cảm thấy vui mừng. Trước đó hệ thống gói quà lớn bên trong, chủ động dâng lên vương vực cảnh giới cường giả truyền thừa động phủ địa đồ một phần. Hiện tại cảnh giới của ta vừa mới đột phá, vừa vặn thừa dịp có thời gian, ra ngoài tìm kiếm chỗ này động phủ. Đang khi nói chuyện, Hứa Mặc từ trong hệ thống mở ra phần này động phủ địa đồ. Nhưng mà, để hắn hơi có chút mộng bức chính là, hắn từ trong địa đồ thấy được một thiếu niên đang không ngừng tới gần động phủ. Ta sát, thiếu niên này là muốn đoạn bản tòa hồ. Hứa Mặc khỏe miệng co giật một chút, may mắn hắn kịp thời mở ra địa đồ, nếu không phần này động phủ truyền thừa sợ rằng sẽ bị gã thiếu niên này bất chi bất giác lấy đi. Chẳng lẽ gã thiếu niên này lại là một vị khí vận chi tử? Ở kiếp trước, rất nhiều cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, thiếu niên đều sẽ ngẫu nhiên đạt được một chỗ động phủ, sau đó nhất phi trùng thiên, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Loại này cầu huyết tiểu thuyết xáo lộ, đơn giản không nên quá nhiều. Liên để ta xem một chút, ngươi có phải hay không khí vận chi tử đi? Hứa Mặc nhị nó nói. Quan Long thuật mở ra, trong con ngươi của hắn chạy xuôi một đạo kim sắc quang mang, đem ánh mắt rời về phía trong địa đồ thiếu niên. Tính danh: Tô Trần. Cốt linh 16. Tu vi: Thối thể cảnh sơ kỳ. Thể chất: Hoang cổ thánh thể, trong phong ấn. Khí vận 35000. Độ trung thành không. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 39, Hoang cổ thánh thể, tuổi mục quật khởi lưu. Tô Trần. Cái tên này nghe xong, liền có khí vận chi tử kêu mùi. Hứa Mặc nhìn thấy danh tự Tô Trần về sau, mỉm cười, nhỉ nó nói: Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ, nếu như gặp phải họ Diệp, Lâm, Tiêu, Sở, Tô, Cố các loại thiếu niên, vậy sẽ phải cẩn thận. Những này rất có thể chính là nhân vật chính. Hứa Mặc đem ánh mắt rời về phía thể chất cùng số mệnh giá trị hai cột. Quả là thế, gã thiếu niên này là khí vận chi tử, thân phụ hoàng cổ thánh thể, khí vận giá trị càng là đạt đến 35000. Hứa Mặc không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như không phải hệ thống trước đó chủ động dâng lên động phủ địa đồ, chỉ sợ chỗ này động phủ liền sẽ bị Tô Trần đạt được, sau đó thức tỉnh thể chất, đi đến trí cường con đường. Thỏa thỏa huyền huyễn xáo lộ. Hứa Mặc nhìn xem trong địa đồ Tô Trần, bên trong tròng mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang. Nơi nào đó chỗ ẩn nút, một thiếu niên ngay tại chẳng có mục đích tàn bộ, trong con ngươi của hắn mang theo một chút tức giận cùng biệt khuất, cả người song quyền nắm chặt. Tô Thiên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vì phụ thân báo thù. Tô Trần mắt lộ ra kiên định, âm thầm nhỉ nó nói. Lập tức nét mặt của hắn trở nên có chút xuống dốc cùng thất bại. Tô Thiên chính là trong gia tộc có ánh nhất thiên tài, như thế nào hắn loại phế vật này có thể sánh được? Đang lúc Tô Trần vô cùng sầu muộn thời điểm, một đạo huyền diệu thanh âm uy nghiêm truyền vào đến trong thai của hắn. Muốn thay phụ thân ngươi báo thù, sao không bái nhập ta Huyền Thiên Tông? Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một toàn thân lộ ra khí tức cường đại, khuôn mặt uy nghiêm, bộ dáng phảng phất tiên nhân nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí tức thật là khủng bố uy áp. Tô Trần trên mặt mang theo hãi nhiên. Tại cỗ này khí thế mạnh mẽ dưới, hắn chỉ cảm thấy tâm thần mình run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống đất cùng bái. Tiên bối, ngươi là Huyền Thiên Tông cường giả? Tô Trần hỏi. Bản tọa chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Hứa Mặc nhàn nhạt đánh giá trước mắt Tô Trần, mỉm cười nói, hắn tán đi trên người kinh khủng uy áp. Bản tọa ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí. Sao không bái nhập ta Huyền Thiên Tông, thành tựu vô thượng võ đạo chi lộ? Hứa Mặc ném ra ngoài cảnh ô lưu. Tiền bối, ngươi đừng bắt ta trêu ghẹo. Ta là trong gia tộc, người người trong miệng phế vật, chỗ nào có thể nói căn cốt bất phàm đâu. Tô Trần hiện ra sắc mặt mang theo cô đơn cùng tự giễu. Ai không muốn trở thành cường giả tuyệt thế đâu? Thế nhưng là hắn thể chất phổ thông, tu luyện 10 năm, mới khó khăn lắm đạt tới thối thể cảnh sơ kỳ. Loại này chậm rãi tốc độ tu luyện, quả thực là hiển nhiên tuổi mục. Ha ha, đó là các ngươi người trong gia tộc đều có mắt không trọng. Hứa Mặc lạnh nhạt nói. Tiền bối, lời này giải thích thế nào? Tô Trần cung kính hỏi. Thân ngươi phụ hoang cổ thánh thể, sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành vô thượng trí cường giả. Hoang cổ thánh thể là một loại cực kỳ hiếm thấy tu luyện thể chất. Tại hoang cổ thời kỳ, như thế thánh thể khoáng cổ tuyệt luân, cái thế vô địch, là thiên địa chiếu cố thánh thể, cho nên cứ gọi hoang cổ thánh thể. Sau hoang cổ, thiên địa pháp tắc cải biến, thánh thể không thích hợp nữa tu luyện, rất khó tu luyện có thành tựu, bị người vứt bỏ. Nhưng là chỉ cần bài trừ nguyên rủa phong ấn, y nguyên có thể tu luyện, đồng thời tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, có thành tựu đại đế chi tư. Hứa Mặc đem trong hệ thống hoang cổ thánh thể giới thiệu nói đơn giản một phen, sau đó hắn nhìn một chút kích động Tô Trần, tiếp tục nói ra: Hoang cổ thánh thể chính là một loại tuyệt cường chiến thể, có được siêu phàm thiên phú chiến đấu, vạn pháp bất xâm, đồng cấp vô địch, nhục thân vô địch. Nghe được Hứa Mặc về sau, Tô Trần biểu lộ trở nên vô cùng kích động, thậm chí hốc mắt phím hồng, cả người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên nồng đậm hy vọng. 15 năm đến, hắn một mực bị gia tộc người xưng là phế vật, nội tâm của hắn bên trong đã chịu cực lớn biệt khuất cùng lửa giận. Hiện tại Huyền Thiên Tông trưởng giáo chỉ điểm, hắn rốt cục biết được mình cũng không phải là phế vật, mà là thiên tài chân chính. Nếu như đặt ở hoang cổ thời kỳ, hắn nhưng là cái thế vô địch thiên tiêu. Bình một tiếng, Tô Trần trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc thành kính, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra: Cầu tiên bối thu ta, ta nguyện bái nhập Huyền Thiên Tông. Cầu trưởng giáo đại nhân bài trừ trong cơ thể ta hoang cổ thánh thể nguyện rủa phong ấn. Trưởng giáo đại nhân có thể một chút xem thấu thể chất của hắn, chắc hẳn cũng có biện pháp phá vỡ hoang cổ thánh thể nguyên rủa. Tô Trần bộ dáng cực kỳ cung kính thành kính. Hắn không muốn tại làm rác rưởi, hắn muốn trở thành tuyệt thế thiên tiêu. Gần đây, thành Tây một mực có truyền ngôn, Huyền Thiên Tông trưởng giáo chính là cường giả tuyệt thế chuyển sinh. Hiện tại xem ra, nói không giả. Nếu không, lại há có thể một chút xem thấu thể chất của hắn. Đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử. Tại trong tông môn khảo hạch thông qua về sau, ngươi nhưng tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Hứa Mặc nhìn thấy Tô Trần cung kính bộ dáng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, hắn nhìn thấy Tô Trần độ trung thành, thình lình từ không tăng lên tới 80. Đúng rồi, ngươi vì sao lại một người xuất hiện ở đây? Hứa Mặc hỏi. Một tháng sau, sẽ là trong ta gia tộc 5 năm một lần thi đấu. 5 năm trước thi đấu bên trong gia tộc nhất là yêu nghiệt sáng chói thiên kiêu Tô Thiên, đem phụ thân ta đánh thành trọng thương, kinh mạch đứt gãy, tu vi rơi xuống. Ta muốn tại một tháng sau thi đấu bên trong, đánh bại Tô Thiên, vì phụ thân ta báo thủ. Thế nhưng là, ta là người trong gia tộc nhân khẩu bên trong phế vật, há lại sẽ là Tô Thiên đối thủ. Tâm tình phiền muộn phía dưới, mới ra ngoài loạn chuyện. Tô Trần như nói thật nói. Nghe được Tô Trần về sau, Hứa Mặc mang trên mặt một tia thú vị. Cái này mẹ nó không phải liền là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, cầu huyết tuổi mục lưu quật khởi sáo lộ sao? Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, hóa cổ đan, thủy tổ hô hấp pháp, cầu. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết sáo lộ, Tô Trần tâm tình phiền muộn phía dưới đi vào nơi này, trong lúc vô tình phát hiện vương vực cảnh giới cường giả truyền thừa đạo phụ. Sau đó phá vỡ thể nội hoang cổ thánh thể nguyên rủa phong ấn. Tại một tháng sau gia tộc thi đấu bên trong, đánh bại gia tộc yêu nghiệt thiên tài Tô Thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp đánh mặt trong gia tộc các vị trưởng lão. Tràn đầy tuổi mục lưu quật khởi hương vị. Hứa Mặc đã đem đến tiếp sau kịch bản, tự động náo bổ ra. Thật sự là hắn ở kiếp trước, nhìn rất nhiều tiểu thuyết mạng, loại này tình tiết máu cho hắn đều sớm thuộc nằm lòng. Đinh, tông môn cảm giác được túc chủ thành công thu phục một vị khí vận chi tử, cảm thấy vui mừng, tâm tình kích động hạ vì ngươi chủ động dâng lên một món lễ lớn bao. Ngươi thu được hóa cổ đan, nuốt vào viên đan dược này, có thể phá trừ hoang cổ thánh thể phong ấn nguyên rủa. Ngươi thu được thủy tổ hô hấp pháp, ngươi thu được đại nhật như lai quyền. Hệ thống liên tiếp thanh âm tại Hứa Mặc trong đầu nhớ tới. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, hắn lần nữa cảm khái tông môn quá hiểu chuyện. Vừa mới thu phục tuổi mục quật khởi lưu khí vận chi tử, liền đưa tới gói quà lớn. Tô Trần, ngươi như là đã bái nhập ta Huyền Thiên Tông, bản trưởng giáo tự nhiên vì ngươi ban thưởng một phen cơ duyên. Hứa Mặc vung tay lên, một viên bị ngũ thải hà quang bao khỏa, tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, trôi nổi trước mặt Tô Trần. Viên đan dược này tên là Hóa Cổ Đan, có thể bài trừ trong cơ thể ngươi hoang cổ thánh thể nguyên rủa phong ấn. Hứa Mặc trầm giai nói, cái này, viên đan dược này có thể để cho ta thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Tô Trần ngơ ngác nhìn trước mắt đan dược, sắc mặt tràn đầy kích động, thanh âm đều trở nên run rẩy rất nhiều. Cả người hốc mắt phím hồng, hô hấp dồn dập. Bình một tiếng, Tô Trần lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, vội vàng nói cảm ơn, trưởng giáo đại ân, đệ tử không thể báo đáp. Ngay sau, đệ tử ổn thỏa vì tông môn thể sống chết hiệu trùng, máu chảy đầu rơi. Tô Trần đôi mắt bên trong mang theo kiên định. Hắn không nghĩ tới, mình vừa mới bái nhập tông môn về sau, liền thu được như vậy chân quý cơ duyên. Tại thời khắc này, hắn độ trung thành từ 80 thăng lên đến 100, trực tiếp kéo căng. Hứa Mặc nhìn thấy độ trung thành biến hóa sau khi, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cong. Sau đó hắn vươn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn ngập ra, đem Tô Trần nắm nâng. Còn không dùng hạ viên đan dược này. Hứa Mặc nói. Được. Tô Trần đôi mắt bên trong mang theo cực nóng, hắn nắm lấy giữa không trung đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oeng. Một cỗ cường hành khí tức bá đạo, lập tức trong cơ thể hắn phát tiết ra. Hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, phảng phất có người tại dùng đao, từng chút địa thổi mạnh xương cốt. Đau thấu tim gan. Hắn đau nhè răng trợn mắt, song quyền nắm chặt, liền ngay cả móng tay đều chụp tiến vào trong thịt mà toàn vẹn không biết, cả người tại kịch liệt run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình khí tức ngay tại từng chút trở nên cường đại. Hắn căn cốt, nội tính, thiên phú, huyết mạch các loại đang tiếp thụ cải tạo. Đây là một trận thiên đại tạo hóa. Tĩnh khí ngưng thần, phiết trừ tạp niệm, hắn trầm xuống tâm cẩn thận cảm thụ hoang cổ thánh thể bá đạo. Một bên, Hứa Mặc đang lặng lặng thủ hộ. Hoang cổ thánh thể chính là hiếm thấy tuyệt thế chiến thể, cực kỳ bá đạo. Vạn nhất Tô Trần dung hợp hoang cổ thánh thể quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên, ngọn cụ tỏi, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Ước chừng mấy canh giờ sau, Tô Trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt phảng phất có một tôn cổ lão chiến thần tại hiện hiện. Trên người hắn càng là toát ra một tia hoang cổ khí tức. Hắn rốt cục hoàn toàn bài trừ hoang cổ thánh thể nguyên rủa cùng phong ấn. Thật là khủng khiếp biến thái thánh thể. Hắn cảm thụ một phen hoang cổ thánh thể lực lượng, kinh hãi nói: "Dù là tại nội tâm của hắn bên trong, đã đem hoang cổ thánh thể tưởng tượng rất lợi hại, nhưng là dung hợp hoàn tất sau hắn mới phát hiện, hoang cổ thánh thể so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều. Không hổ là hoang cổ trận chiến đầu tiên thể. Bất luận là ngộ tính, thiên phú, vẫn là huyết mạch căn cốt các loại, hắn đều đã ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Bằng vào hoang cổ thánh thể, một tháng sau tông tộc thi đấu bên trong, hắn chưa hẳn không thể đánh bại Tô Thiên, đem nó hung hăng giẫm tại dưới chân. Đa tạ trưởng giáo ban thưởng cơ duyên." Tô Trần kinh uy nói: "Nếu như không có trưởng giáo, hắn vẫn là cái phế vật." "Không sao, đây là hai môn công pháp, ngươi hảo hảo cảm ngộ." Thân ngươi phụ hoàng cổ thánh thể, tiến nhập thánh cấp là chuyện sớm hay muộn, liền xem như thành tựu đại đế, cũng không phải là không thể được. Hứa Mặc nói. Sau đó hắn cong ngón đúng ra. Hai đạo màu vàng quang mang trực tiếp không có vào Tô Trần trong đầu. Đây chính là Đại Nhật Như Lai Quyền cùng Thủy Tổ Hô Hấp Pháp. Đại Nhật Như Lai Quyền chính là một môn bá đạo uy luân, cương mãnh vô địch quyền pháp, cùng hoàng cổ thánh thể vừa vặn xứng đôi. Về phần Thủy Tổ Hô Hấp Pháp, có thể để Tô Trần cảm thụ hoàng cổ khí tức, đem hoàng cổ thánh thể phát huy đến cực hạn. Nhất thời, Tô Trần cảm thấy mình trong đầu xuất hiện hai môn cao thâm bá đạo, cực kỳ bất phàm thần thông công pháp. Tô Trần kinh hỉ kích động sau khi, nội tâm rất là cảm động. Trường giáo không chỉ có vì ta thức tỉnh hoàng cổ thánh thể, càng là ban thưởng thần thông công pháp. Như thế cơ duyên ân trọng, ta không thể báo đáp. Ngay sau, ổn thỏa thể sống chết thủ hộ Huyền Thiên Tông. Hắn mắt lộ ra vẻ kiên định, âm thầm thề. Bản tọa vừa rồi thần thức dò xét đến, phủ cận có một chỗ vương cấp cường giả để lại động phủ truyền thừa. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Hứa Mặc phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh. Tô Trần vội vàng cung kính nói. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 41, tiến vào động phủ, thu hoạch truyền thừa. Không có quá nhiều thời gian dài, Hứa Mặc liền căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi tới vương vực cường giả để lại động phủ. Vương cấp võ giả, tổng cộng chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là đại năng, vương giả, vương vực. Vương vực cường giả chỉ kém một tia liền có thể tiến nhập thánh cấp, thần thông phi phàm, nhận vô số võ giả quý bái. Tại trong giới tu hành, lưu truyền một câu, vương không thể đủ. Bởi vậy có thể thấy được, vương cấp cường giả tại đông đảo võ giả trong suy nghĩ địa vị. Chỗ này vương vực cường giả truyền thừa động phủ, đối với Hứa Mặc cùng Huyền Thiên Tông tới nói, cũng là một bút không nhỏ tu hành tài nguyên. Trường giáo đại nhân, vương cấp cường giả động phủ ở chỗ nào? Ta làm sao không cảm ứng được? Tô Trần không hiểu hỏi. Bình thường võ giả động phủ đều sẽ có một tầng trận pháp thủ hộ. Huống chi, đây là vương cấp cường giả để lại truyền thừa động phủ. Hứa Mặc thản nhiên nói. Thì ra là thế. Tô Trần mặt lộ vẻ tỉnh ngộ chi sắc. Quan Long thuật mở ra. Hứa Mặc trong lòng nỉ non một câu. Cái kia song đen nhánh thâm thúy đôi mắt bên trong, chạy xuôi qua một sợi kim sắc quang mang, cực kỳ thần dị. Quan Long thuật không chỉ có thể quan sát khí vận chi tử tin tức, càng là đó có thể thấy được ẩn nấp trận pháp. Tìm được. Một tầng trong suốt trận pháp xuất hiện tại Hứa Mặc trong tầm mắt. Lập tức, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường hành khí tức bá đạo, quanh thân không gian đều đang không ngừng sụp đổ và mèo, tựa như không chịu nổi trên người hắn uy áp. Tại trên đỉnh đầu của hắn, ẩn ẩn có các loại thần thú hư ảnh đang không ngừng hiện hiện, cực kỳ hùng vĩ. Trường giáo khí tức thật là khủng khiếp a. Tô Trần cảm giác được trưởng giáo đại nhân uy áp về sau, cả người bị chèn ép sắc mặt trắng bệch. Liên tựa như trưởng giáo đại nhân một cái ý niệm, liền có thể đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Hắn nhìn về phía trưởng giáo trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kính sợ. Tinh thần chỉ. Hứa Mặc khẽ quát một tiếng. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Nếu là tinh tế quan sát, mặc dù là ban ngày, nhưng là trên bầu trời có mảng lớn tinh thần chi lực không ngừng mà rơi xuống, ngưng tụ tại Hứa Mặc đầu ngón tay. Tinh thần chỉ chính là hệ thống dâng lên đỉnh tiêm thần thông, uy lực kinh khủng. Oanh. Đầu ngón tay tinh thần chi lực bộc phát, hung hăng đánh phía trong suốt trận pháp. Tại kinh khủng oanh kích dưới, trong suốt trận pháp trở nên vặn mèo, cho đến sụp đổ tan rã. Một tòa lộ ra linh khí nồng nặc động phủ xuất hiện tại Hứa Mặc trong tầm mắt. Đi thôi. Hứa Mặc đối sau lưng Tô Trần nhẹ nói. A, tốt. Tô Trần ngơ ngác nói. Hắn triệt để bị trưởng giáo thủ đoạn thần thông gây kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trưởng giáo chỉ cần trong chốc lát, liền anh mở vương vực cường giả để lại động phủ. Loại thủ đoạn này, đơn giản đáng sợ. Trong gia tộc lão tổ thực lực, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy a. Tô Trần cả kinh nói. Ngay sau đó, Hứa Mặc mang theo Tô Trần tiến vào truyền thừa động phủ. Truyền thừa trong động phủ còn có một chút cấm chế cùng cỡ nhỏ trận pháp, chỉ bất quá toàn bộ bị Hứa Mặc phất tay nghiền ép chấn vỡ. Một viên ngọc giản xuất hiện tại Hứa Mặc trong tầm mắt. Chắc hẳn mai ngọc giản này bên trong chính là vị này vương vực cường giả truyền thừa a. Hứa Mặc trong lòng thì thầm. Hắn vươn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng quét sạch mà ra, mai ngọc giản này rơi vào hắn trong tay. Tâm thần vùi đầu vào trong chiếc thẻ ngọc. Ông một tiếng, chỉ gặp một đạo bá đạo bệ nghệ, dáng người thẳng tắp, khí tức cường hoành nam tử trung niên hư ảnh xuất hiện tại Hứa Mặc trong đầu. Bản vương danh xưng cùng nhân vương, thông qua bản vương khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Đạo thân ảnh này thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt liếc qua Hứa Mặc, tiếng như hồng trung nói. Cùng lúc đó, một cỗ không thể địch nổi khí tức tại toàn bộ trong động phủ quét sạch ra, càn khôn đảo ngược, không gian sụp đổ, thậm chí toàn bộ trên bầu trời đều xuất hiện đủ loại dị tượng. Bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, phong vân cuốn ngược, liền ngay cả nhật nguyệt đều mở đi mấy phần. Đây mới thực là vương cấp khí tức, kinh khủng đến cực điểm, làm lòng người thần run rẩy, da đầu nổ tung. Tô Trần cảm giác được cỗ này vương cấp khí tức về sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực hướng phía bốn phía đè ép mà đến, phảng phất muốn đem ngạnh sinh sinh chết bể. Trong con ngươi của hắn mang theo bất khuất, thần sắc kiên nghị. Hoang cổ thánh thể tại thời khắc này bộc phát ra uy lực khủng bố, gắt gao chống cự lại vương cấp khí tức. Phải biết, hoang cổ thánh thể thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế chiến thể, uy manh bá đạo, tiềm lực vô tận. Hừ, chỉ là một cái bóng mờ, cũng dám ở bản tọa trước mặt làm càn. Nếu là ngươi bản tôn giáng lâm, bản tọa có lẽ sẽ còn kiên kỵ một hai. Hứa Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trường giáo uy áp hiệu quả trực tiếp kéo căng, thể nội quá huyền diệu pháp càng là cấp tốc vận chuyển. Một cỗ trước nay chưa từng có khí thế từ Hứa Mặc trên thân bộc phát ra, mà trong đầu hắn hư ảnh trực tiếp bị cố khí thế này nghiền ép tiêu tán. Hứa Mặc thần sắc lạnh nhạt, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Để cho ta nhìn xem, trong ngọc giản có nào truyền thừa. Hắn đem tâm thần một lần nữa đầu nhập trong chiếc thẻ ngọc. Chậc chậc, lại có mấy trăm món pháp bảo, cùng mấy chục loại công pháp. Vương vực cường giả nội tình, quả nhiên thâm hậu. Hứa Mặc hơi có chút kinh ngạc. Hắn vươn tay, một tòa linh lung sáng long lanh, tản ra huyền diệu khí tức bảo tháp, xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Cái này rõ ràng là trước đó hệ thống chủ động dâng lên mini bản truyện thừa tháp. Hắn đem pháp bảo cùng công pháp hết thể ném vào tiểu bảo trong tháp. Tiểu bảo tháp sẽ tự động đem pháp bảo cùng công pháp truyền thâu đến tông môn truyện thừa tháp. Tông môn truyện thừa tháp sẽ đem trưởng giáo cất giữ tới công pháp, tự động thôi diễn đến hoàn mỹ cấp bậc. Hứa Mặc tiện tay chọn lấy mấy món pháp bảo cùng công pháp, ném cho Tô Trần. Cái này khiến Tô Trần lần nữa rất là cảm động, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 42, trước chế định một cái nhỏ mục tiêu, thành. Bản tọa trước mang ngươi trở về Huyền Thiên Tông. Ngươi trong tông môn hảo hảo tu luyện, chờ sau một tháng, ngươi xuống núi tham gia trong gia tộc thi đấu. Hứa Mặc thản nhiên nói. Đệ tử cần tuân trưởng giáo chi mệnh. Tô Trần hiện ra sắc mặt, mang theo vô cùng cung kính. Trong con ngươi của hắn toát ra vẻ mong đợi cùng tò mò, muốn nhìn một chút Huyền Thiên Tông sẽ là cỡ nào hùng vĩ. Hứa Mặc tay áo vung lên. Tô Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, cả người đã xuất hiện ở Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ. Hắn lần nữa bị trưởng giáo đại thần thông thủ đoạn cho sợ ngây người. Vẹn vẹn vung tay áo bảo, liền vượt qua không gian, đem hắn mang về tông môn. Như thế thủ đoạn, có thể xưng tiên nhân. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, sơn môn khí thế rộng lớn, tựa như cửu thiên chi thượng tiên nhân ở, vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến người sinh ra kính sợ thần phục chi tâm. Thật khí phái tông môn. Tô Trần chấn kinh đến. Đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tự hào cùng may mắn. Có thể trở thành bực này đại tông môn đệ tử, để hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Người trước mắt thân phận là tạp dịch đệ tử. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử chuyên môn tu luyện cùng ở lại sơn phong, ngươi lại tự hành tìm kiếm. Mặt khác, nếu như ngươi nghĩ tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, trong tông môn có một tòa Vân Long Thê, thông qua Vân Long Thê khảo nghiệm liền có thể tấn thăng. Hứa Mặc nói đơn giản vài câu, sau đó thân hình lóe lên, quay trở về chủ phong. Vân Long Thê a. Tô Trần đôi mắt trung lưu lộ ra một tia tinh quang, thần sắc kiên định. Trường giáo đại nhân vì ta thức tỉnh hoang cổ thánh thể, càng là ban thưởng ta thần thông công pháp và pháp bảo. Ta há có thể cô phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Một tháng sau tông tộc thi đấu bên trong, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, vì Huyền Thiên Tông làm vẻ vang. Bất quá, trước lúc này, ta trước muốn trèo lên một lần Vân Long Thê, kiểm tra một chút hoang cổ thánh thể uy lực. Tô Trần âm thầm nhị nó nói. Tâm tư chuyển động thời khắc, hắn hướng phía trong tông môn đi đến. Mới vừa tiến vào tông môn phạm vi về sau, cả người hắn thân hình chấn động mạnh một cái, biểu lộ hơi sửng sở, lập tức mang trên mặt biểu tình kiếp sợ. Trong tông môn linh khí, muốn so ngoại giới dư giả vô số lần. Đây mới thực là thánh địa a. Tại như thế thánh địa tu luyện, tại một tháng về sau, lo gì không thể đánh bại Tô Thiên. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình bái nhập Huyền Thiên Tông là một cái cơ duyên to lớn tạo hóa. Hắn hướng phía trưởng giáo chủ phong phương hướng cung kính bái một cái, lập tức hướng phía Vân Long Thê đi đến. Cũng không lâu lắm, đến Vân Long Thê, khi thấy đạo vận vô tận, kim long hư ảnh quấn quanh Vân Long Thê về sau, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đè xuống trong lòng tạp niệm, hắn đem trạng thái của mình điều đến đỉnh phong, hướng phía Vân Long Thê bên trên đi đến. Vân Long Thê bên trên, mỗi ngày đều có thật nhiều tạp dịch đệ tử đến đây tiếp nhận khảo nghiệm. Hôm nay, bọn hắn thấy được một thân ảnh xa lạ. Đạo thân ảnh này rất nhanh liền đem bọn hắn siêu việt, đi tại phía trước nhất. Người này là ai? Thiên phú vậy mà như thế yêu nghiệt. Mọi người tại đấy lòng nghi ngờ nói. Chủ phong, trưởng giáo tu luyện thất. Hứa Mặc hai con ngươi khép hở, trên thân đạo vận vô tận, ngay tại tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, cảm giác được Vân Long Thê chuyển đến một trận dị động. Mở ra hệ thống tông môn địa đồ. Một thân ảnh thình lình xuất hiện trên Vân Long Thê, đã leo lên hơn 7000 bậc thang. Tô Trần, ngược lại là có chút ý tứ, vừa mới bái nhập tông môn, liền tiến đến tiếp nhận Vân Long Thê khảo nghiệm. Hơn 7000 bậc thang, khoảng cách Tiêu Phong, Vương Hạo, Thượng Quan Thanh ba người ghi chép, vẫn có một ít chênh lệch. Hứa Mặc thấp giọng nhỉ nó nói, Tô Trần thân phụ hoang cổ thánh thể, chính là giữa thiên địa hiếm thấy chiến thể. Bực này thể chất, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Nếu như không phải Tô Trần tu vi không đủ, đuổi kịp Tiêu Phong đám người ghi chép, cũng không phải là không thể được. Tô Trần thông qua Vân Long Thê khảo nghiệm, từ tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Ngay hôm đó lên, nhưng chuyển nhập ngoại môn đệ tử chỗ sơn phòng, hưởng thụ ngoại môn đệ tử đãi ngộ. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ tông môn. Huyền Tiên Tông giữa không trung, thình lình xuất hiện một trường ánh vàng rực rỡ, tràn ngập huyền diệu khí tức bảng danh sách. Tinh anh bảng. Thứ nhất, Lý Nhược Lan. Thứ hai, Thác Bạc Vũ. Thứ ba, Mạnh Thần. Thứ tư, Tô Trần. Tô Trần danh tự thình lình xuất hiện tại tinh anh bảng đơn lên. Trong tông môn tạp dịch đệ tử, nhìn thấy tinh anh bảng đơn sau khi xuất hiện, thần sắc của bọn hắn ở giữa tràn đầy ngoài ý muốn. Nhìn về phía Tô Trần ánh mắt bên trong mang theo vô cùng hâm mộ. "Đệ tử, cảm ơn trưởng giáo." Tô Trần cung kính bái tạ. Hắn nhìn về phía trên bảng danh sách thứ tự về sau, mắt lộ ra tinh quang. "Tinh anh bảng đơn a." Trước chế định một cái nhỏ mục tiêu, bắn vọt bảng danh sách đệ nhất. Sau đó, bước vào nội môn. Nghe nói cái khác tạp dịch đệ tử nói, nội môn có hai vị sư minh, một vị sư tỷ, ba vị đều là yêu nghiệt cấp bậc tiên tri tiêu tử. ta hoang cổ thánh thể, khi cùng những này thiên tiêu tỷ thí cao thấp. Tô Trần âm thầm nói. Trong nháy mắt, hai mươi mấy ngày quá khứ, Hứa Mặc vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tu vi từ tiên thiên cảnh đỉnh phong, thuận lợi bước vào tông sư cảnh sơ kỳ. Trong cơ thể hắn, phảng phất có một đầu thánh long, ngay tại khôi phục, cực kỳ đáng sợ. Chí tôn bá thể, ngang nhau cảnh giới phía dưới, có được vô địch chi tư. Trong tông môn những người khác, trưởng lão Liễu Nhược Tiên thuận lợi bước vào tông sư cảnh đỉnh phong. Nội môn đệ tử Thượng Quan Thanh nhất cử đột phá đến kim cương cảnh sơ kỳ, không hổ là đại thánh chuyển thế, thiên phú phi phàm. Vương Hạo toàn thân không có chút nào linh lực khí tức ba động, nhìn thường thường không có gì lạ, cực kỳ phổ thông, nhưng là diễn luyện quyền pháp thời điểm, lại có cổ thần khí hơi thở ấp ủ ngưng tụ. Tiêu Phong đi ra ngoài lịch luyện, săn giết vài đầu hỏa thuộc tính dị thú, thôn vệ dị hỏa, thiên hỏa cổ hoàng viêm uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Tu vi càng là đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Ngoại môn đệ tử Lý Nhược Lan, Mạnh Thần, Thác Bạt Vũ ba người, tại riêng phần mình linh thể ra chỉ dưới, nhao nhao bước vào nạp khí cảnh đỉnh phong. Một ngày này, Tô Trần đi vào tông môn chủ phong phía dưới, chuẩn bị hướng trưởng giáo cáo biệt. Còn có hai ngày, chính là gia tộc thi đấu. Hắn nên phải xuống núi. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Hậu trường số liệu bất động a, cầu các loại phiếu phiếu ủng hộ, tác giả bái tạ. Chương 43, cho trưởng giáo dâng lên 1000 tên thiếu nữ. Lại có 2 ngày, chính là gia tộc thi đấu kỳ hạn. Trải qua cái này 20 mấy ngày tu luyện, thực lực của ta từ tôi thể kỳ sơ kỳ, bước vào đến nạp khí đỉnh phong. Tô Trần thấp giọng nhỉ nó nói, tại trong tông môn, linh khí dư giả, khí vận bằng bạc. Hắn hoang cổ thánh thể, tại bực này thánh địa phía dưới, cũng phát huy ra không tầm thường tiềm lực. Vẹn vẹn không đến một tháng, thực lực của hắn liền đột phá một cái đại cảnh giới, trở thành nạp khí cảnh cường giả tối đỉnh. Bực này tốc độ tu luyện, nếu để cho trong gia tộc trưởng lão biết, nhất định sẽ kinh điệu cái cằm a. Nhớ mang máng, liền xem như trong gia tộc có ánh nhất thiên tài Tô Thiên, lúc ấy đột phá đến nạp khí đỉnh phong đều dùng gần thời gian 1 năm. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên bá đạo. Tô Trần mang trên mặt tự tin, lần này gia tộc thi đấu, chính là ta Tô Trần nhất phi trùng thiên thời điểm. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng trưởng giáo chủ phong, sắc mặt mang theo vô cùng cung kính, quỳ lạy trên mặt đất. Trưởng giáo, còn có 2 ngày chính là liền gia tộc thi đấu. Mời trưởng giáo cho phép đệ tử xuống núi. Tô Trần cung kính nói. Nếu như không phải trưởng giáo, hắn vẫn là người kia mắt người bên trong phế vật. Tại trong lòng của hắn, trưởng giáo địa vị đã có thể so với thần minh, không người có thể mạo phạm. Chuẩn. Thân ngươi phụ hoang cổ thánh thể, chính là tuyệt thế chiến thể, uy manh vô địch. Nếu như lần này gia tộc thi đấu, ngươi cầm không được đệ nhất, cũng không cần trở về tông môn. Huyền Thiên Tông. Không cần phế vật. Một đạo thanh âm uy nghiêm, tại Tô Trần vang lên bên tai. Nghe được thanh âm của trưởng giáo về sau, Tô Trần mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói. Mời trưởng giáo đại nhân yên tâm, đệ tử tất không phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Xuống núi đi. Tuân mệnh. Tô Trần lần nữa lễ bái, thần sắc thành kính, sau đó xuống núi. Hứa Mặc nhìn xem rời đi Tô Trần bóng lưng, thần sắc lạnh nhạt. Tô Trần thế nhưng là khí vận chi tử, lại thêm hoang cổ thánh thể gia trì, nếu như còn đánh bại không được kia cái gọi là gia tộc thiên tài, hoàn toàn có thể tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Dựa theo cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ, kia cái gọi là gia tộc thiên tài, chẳng qua là cho Tô Trần đưa kinh nghiệm. Một bên khác, Vạn Sở hoàng triều, hoàng cung đại điện bên trong. Lạc Nhi, phu hoàng đã chuẩn bị xong hậu lễ. Sau 5 ngày, chính là ngày hoàng đạo. Đến lúc đó, phu hoàng tự mình mang ngươi tiến đến Huyền Thiên Tông, bái nhập sơn môn. Sở Vân Thiên nhìn xem trên giường Sở Lạc, lộ ra nụ cười ấm áp. Lần này, hắn nhưng là đem Vạn Sở hoàng triều trong bảo khố 1/3 trọng bảo, toàn bộ đều đem ra. Tranh thủ có thể chiếm được Huyền Thiên Tông trưởng giáo hảo cảm, để Sở Lạc thành công bái nhập Huyền Thiên Tông. Vì để phong vạn nhất, Sở Vân Thiên càng là chọn lựa 1000 tên khuôn mặt tuyệt hảo thiếu nữ, chuẩn bị hiến cho Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Mặc dù tại cường giả trong mắt, mỹ nhân giống như hồng phấn cô lâu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vạn nhất Huyền Thiên Tông trưởng giáo vừa vặn coi trọng điểm này đâu. Thử một lần, tổng không có gì sai. Đương Vạn Sở hoàng triều lão tổ biết, Sở Vân Thiên tự tiện muốn đem bảo khố móc sạch, vì để Sở Lạc bái nhập một cái nho nhỏ tông môn thời điểm, bọn hắn nổi giận. Mấy vị lão tổ khí sắc mặt xanh xám, hận không thể một bàn tay đem Sở Vân Thiên cho chục chết. Đây quả thực là cái bại gia tử a. Nhưng khi Sở Vân Thiên đem sự tình chân tướng cáo chí lão tổ về sau, lão tổ biểu lộ từ phẫn nộ biến thành chấn kinh. Cái gì? Hoàng cấp độ không cách nào thôi diễn ra Huyền Thiên Tông khí vận cùng nội tình, mà lại hoàng cấp độ tại thôi diễn quá trình bên trong lọt vào phản vệ, xuất hiện một vết nứt. Trời cao a, ngươi lần này làm tốt, không muốn yêu quý bảo vật, chỉ cần để Lạc Nhi bái nhập Huyền Thiên Tông liền tốt. Cái gì bảo khố không bảo khố, không trọng yếu. Ha ha, sao ngọn lão tổ. Phu hoàng, tuổi thọ của ta chỉ còn lại 1 năm, bị Cửu Lê hoàng triều hoàng tử cấp đi khí vận về sau, đã là một tên phế nhân. Huyền Thiên Tông sẽ thu lưu ta loại phế vật này sao? Sở Lạc trở nên có chút thất vọng. Vừa mới bắt đầu sinh lòng cảm ứng thời điểm, hắn rất kích động hưng phấn, một lần nữa dấy lên võ đạo chi lộ. Thế nhưng là hiểu rõ đến Huyền Thiên Tông đáng sợ kinh khủng về sau, hắn trở nên lo lắng bất an. Như thế nội tình thâm hậu tông môn, sẽ thu hắn một phế vật như vậy sao? Lạc Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể sinh ra cảm ứng, đây chính là Huyền Thiên Tông vị kia thần bí trưởng giáo đại thần thông thủ đoạn. Ngươi chỉ cần thành kính bái sơn, Huyền Thiên Tông trưởng giáo sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Khinh Linh sờ lên Sở Lạc cái trán, an ủi nói: "Không tệ, ngươi sinh lòng cảm ứng, tại tăng thêm phụ hoàng chuẩn bị hậu lễ, nhất định có thể thu hoạch được Huyền Thiên Tông trưởng giáo tán thành. Sở Vân Thiên ôn hòa nói.
Được.
Còn phải đợi 5 ngày thời gian sao?
Sở Lạc Nỉ nói, song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong mang theo cực nóng, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn tiến về Huyền Thiên Tông.
Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Triều.
Mẫu Hoàng, ta còn phải đợi bao lâu a?
Cái này đều nhanh 1 tháng trôi qua.
Vạn nhất chọc giận Huyền Thiên Tông trưởng giáo, chê ta không thể kịp thời đi trước lời nói, vậy ta coi như thương tâm chết rồi.
Hạ Lạc Cơm nhíu môi, có chút bất mãn nói,
yên tâm đi,
Mẫu Hoàng so ngươi còn muốn để bụng chuyện này.
Căn cứ Huyền Cơ lâu suy tính, sau 5 ngày chính là lương thần cấp nhật.
Mẫu Hoàng đã chuẩn bị xong hậu lễ, đến lúc đó mang ngươi tiến đến Huyền Thiên Tông.
Hạ nữ hoàng mở miệng nói ra.
Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ.
Chương 44, Liễu Nhược Tiên tâm ý, tạo hóa.
Hạ nữ hoàng vừa nghĩ tới sẽ phải hiến cho Huyền Thiên Tông trọng lễ về sau, nàng liền đau lòng nhỏ máu.
Chỉ cần có thể để Lạc Cơm thành công bái nhập Huyền Thiên Tông, hết thảy đều là đáng giá, chỉ là trọng bảo, không đáng giá nhắc tới.
Hạ nữ hoàng đôi mắt bên trong mang theo một tia kiên định.
Trong đầu của nàng tựa hồ lại nổi lên, Huyền Cơ lâu bên trong 7 vị Huyền Cơ lão nhân đang suy tính Huyền Thiên Tông thời điểm, bị tức vận phản phệ trực tiếp ngất đi hình tượng.
Phải biết, Huyền Cơ lâu thế nhưng là có thể dựa vào toàn bộ Đại Hạ hoàng triều khí vận, thôi diễn thiên cơ.
Nếu như đặt ở trước đó, hạ nữ hoàng có thể khoe khoang khoác lác, thế gian không có Huyền Cơ lâu không tính toán ra được thiên cơ.
Thế nhưng là kinh lịch lần trước sự tình về sau, hạ nữ hoàng mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Huyền Thiên Tông nội tình, so toàn bộ Đại Hạ hoàng triều còn muốn thâm hậu nhiều.
Bây giờ Cửu Lê hoàng triều dã tâm bừng bừng, ý có chiếm đoạt cái khác Tam Đại hoàng triều tâm tư.
Đại Hạ hoàng triều cần phòng ngừa chú đáo,
mà Huyền Thiên Tông sẽ là Đại Hạ hoàng triều một lần cơ duyên.
Hạ nữ hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia thâm thúy quan mang.
Huyền Thiên Tông,
chủ phong, trưởng giáo tu luyện thất.
Hứa Mặc giống như ngày thường, mở ra tông môn địa đồ, xem toàn bộ tông môn vận chuyển.
Không biết trong khoảng thời gian này Liễu Nhược Tiên đang bận thứ gì,
ta đến xem đi.
Hứa Mặc ấn mở thần đàn phong địa đồ.
Vài ngàn năm trước, Liễu Nhược Tiên chính là đan vũ song tu vương cấp cường giả.
Không chỉ có thực lực cường đại một nhóm, tức thì bị vô số võ giả tôn xưng là đan tiên tử.
Nàng bị đệ tử tính toán mà tính, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn.
Lần trước, Hứa Mặc đã ban cho Liễu Nhược Tiên thánh linh thảo, trợ giúp nàng tái tạo nhục thân.
Bây giờ Liễu Nhược Tiên thực lực càng là khôi phục được tông sư cảnh đỉnh phong.
Dựa theo loại này tốc độ khôi phục, rất nhanh nàng liền sẽ đạt tới đỉnh phong thực lực.
Thần đan phong.
Liễu Nhược Tiên trước mặt trưng bày thanh phong đan lô.
Nàng ngay tại cẩn thận luyện chế một viên bảo đan.
Cả người luyện đan động tác nước chảy mây trôi, không dừng lại chút nào, cực kỳ cảnh đẹp ý vui.
Liên tựa như một vị nghệ thuật gia, ngay tại hoàn thành một trận hoàn mỹ diễn xuất.
Trắng non ngón tay thon dài, khi thì ngưng tụ thành pháp ấn, khi thì nắm lên linh thảo ném vào đan lô bên trong.
Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong động phủ tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc.
Trên người nàng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức.
Chậc chậc, Liễu Nhược Tiên không hổ được người xưng là đan tiên tử, bực này trôi chạy thủ pháp luyện đan, đơn giản tuyệt.
Hứa Mặc âm thầm nhẹ gật đầu, tán thưởng nói.
Hắn tiếp tục đem ánh mắt bắn ra hướng Liễu Nhược Tiên trên thân, muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị luyện chế ra dạng gì bảo đan.
Đan thành.
Liễu Nhược Tiên khẽ quát một tiếng.
Rốt cục,
đan lô chấn động run run.
Nương theo lấy trận trận hào quang, một viên đan dược trực tiếp từ thanh phong đan lô bên trong bay ra.
Liễu Nhược Tiên đôi mắt sáng lên, rũa ra ung tùm mảnh tay một phát bắt được đan dược.
Đan dược bên trên, cuốn quanh lấy lục đạo có thể thấy rõ ràng đan văn, ẩn ẩn còn có một đạo mơ hồ không rõ đan văn.
Cái này rõ ràng là một viên lục phẩm, tiếp cận với thất phẩm đan dược.
Đan dược dựa theo phẩm chất đẳng cấp, từ thấp đến cao chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm.
Đan văn chính là giám định đan dược phẩm giai biểu tượng.
Thời thế hiện nay, như có tam phẩm luyện đan sư xuất động, cũng đủ để gây nên hoành động, dẫn tới vô số võ giả truy phủng.
Chớ đừng nói chi là, Liễu Nhược Tiên thân là lục phẩm luyện đan sư.
Đáng tiếc, chỉ kém một tia liền có thể luyện chế thành công thất phẩm đan dược tạo hóa đan.
Đối với võ giả tới nói, phục dụng tạo hóa đan sau có lấy nghịch thiên tác dụng.
Không được, ta muốn tiếp lấy luyện đan.
Nhất định là cái nào trình tự chi tiết xảy ra vấn đề.
Liễu Nhược Tiên xuất ra trưởng giáo ban thưởng vạn cổ đan điện, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu tạo hóa đan đan phương cùng thủ pháp luyện chế.
Một bên nghiên cứu, nàng một bên miệng bên trong lẩm bẩm, ta nhất định phải cho trưởng giáo đại nhân luyện chế ra tạo hóa đan, đạt được trưởng giáo đại nhân tán thưởng cùng tán thành.
Đang khi nói chuyện, Liễu Nhược Tiên tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên nổi lên hai đóa đỏ ửng,
có vẻ hơi ngượng ngùng.
Giờ phút này,
chính thông qua địa đồ quan sát Hứa Mặc, hơi có chút mập mờ.
Tình huống như thế nào?
Liễu Nhược Tiên đây là muốn vì ta luyện chế tạo hóa đan,
chắc không được suốt ngày đều không gặp được bóng người, nguyên lai đang bế quan luyện đan.
Hứa Mặc nỉ non nói.
Một lát sau, sắc mặt của hắn có chút cổ quái, hắn nhìn thấy thần đàn phong trong địa đồ ngượng ngùng bộ dáng Liễu Nhược Tiên, con ngươi có chút phóng đại, nỉ non nói, chẳng lẽ
Liễu Nhược Tiên đây là động phàm tâm rồi?
Tốt ngươi cái Liễu Nhược Tiên, ta coi ngươi là trưởng lão, kết quả ngươi trộn lẫn ta thân thể.
Hứa Mặc ở trên một thế, tốt xấu cũng coi như được là tình trường đắc ý nhân vật.
Tự nhiên có thể nhìn ra được, Liễu Nhược Tiên tâm tư.
Đi một bước nhìn một bước, thuận theo tự nhiên đi.
Hứa Mặc đóng lại thần đàn phong địa đồ.
Hắn mở ra tông môn những kiến trúc khác địa đồ.
Đột nhiên,
Hứa Mặc ánh mắt bị Huyền Thiên Tông bên ngoài một màn hấp dẫn đến.
Chỉ gặp Huyền Thiên Tông bên ngoài nơi nào đó rừng rậm,
một bản thân bị trọng thương lão đầu, khóe môi nhếch lên loang lổ máu đỏ tươi dấu vết, khí tức vẻ vải hỗn loạn. Quần áo trên người càng là rách tung tóe.
Rất rõ ràng, lão giả này vừa mới kinh lịch một trận sinh tử chi chiến.
Mà cùng lúc đó,
một bộ dáng tinh xảo,
dáng người cao gầy thiếu nữ, ngay tại trong lúc vô tình tiếp cận lão giả này. Đoán chừng không bao lâu, thiếu nữ liền sẽ nhìn thấy bản thân bị trọng thương lão giả. Chẳng lẽ thiếu nữ này là một vị khí vận chi tử? Hứa Mặc đôi mắt sáng lên, âm thầm suy đoán nói. Tại trong đầu của hắn, tự động nổi lên một chó máu huyền huyễn xáo lộ tình tiết. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thảy ủng hộ. Chương 45, Tần Lạc Thần, thứ hôn lưu nữ chính. Quan Long thuật mở ra. Hứa Mặc thấp giọng nhỉ non nói, thiếu nữ này cơ bản tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh, Tần Lạc Thần. Cốt linh 15. Tu vi, thối thể cảnh sơ kỳ. Thể chất, huyền âm thánh thể. Khí vận 30000. Độ trung thành không. Nhìn thấy tin tức về sau, Hứa Mặc khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Huyền âm thánh thể, khí vận giá trị 3 vạn. Quả nhiên thiếu nữ này chính là khí vận chi tử. Hứa Mặc có thể thấy rõ ràng, thiếu nữ này trên đỉnh đầu có bàng bạc nồng đậm tử khí. Huyền Tiên Tông tại khí vận Kim Long cùng Giang Sơn xã tắc đổ ra chỉ dưới, khí vận hương thịnh vô cùng, lại hấp dẫn tới một vị khí vận chi tử. 3 vạn khí vận giá trị, cùng lúc trước tùy thân lão gia gia Lưu Tiêu Phong ngang nhau khí vận. Hứa Mặc hài lòng nói, bình thường tông môn có thể tuyển nhận đến một vị tuyệt thế thiên tiêu, liền đã xem như lão tổ hiển linh, đáng giá thật to ăn mừng một phen. Mà Huyền Tiên Tông lại là giống nhặt rau cải trắng, tuyệt thế thiên tiêu không bị mất tới cửa. Hứa Mặc đánh giá một chút trong địa đồ thiếu nữ, sau đó thi triển ra thần thông thân pháp, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Huyền Tiên Tông bên ngoài, nơi nào đó trong rừng rậm, lại có 2 ngày, chắc hẳn Cố gia liền sẽ phái người đến từ hôn đi. Tần Lạc Thần lông mày có chút nhếch chung một chỗ, song quyền nắm chặt, sắc mặt mang theo một vòng gấp đủ. Nàng từ tiểu thiên phú hơn người, được xưng là trong gia tộc thứ nhất thiên tiêu. Tu luyện đại thế gia Cố gia coi trọng nàng tuyệt thế thiên phú, bởi vậy ném ra cảnh ô lưu, muốn hai nhà thông gia. Mà Tần gia vì trèo lên Cố gia làm chỗ dựa, không có tiến vào đồng ý của nàng đáp ứng cửa hôn sự này. Tần Lạc Thần mặc dù nội tâm cực kỳ bài xích gia tộc thông gia, nhưng là vì lợi ích của gia tộc cùng đại cục, không thể không bị ép tiếp nhận cửa hôn sự này. Thế nhưng là, hết thảy biến cố từ 3 năm trước đây bắt đầu. Thể chất của nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Trong cơ thể nàng không cách nào hấp thu linh khí, tựa như là một cái sàng, bất luận hấp thu nhiều ít linh khí, cuối cùng đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Cái này cũng liền đại biểu cho nàng sau này không cách nào tu luyện, tu vi càng là từ nạp khí cảnh sơ kỳ, trực tiếp rơi xuống đến thối thể cảnh sơ kỳ. Gia tộc hao phí cực lớn tâm huyết cùng tinh lực, muốn khôi phục thể chất của nàng, nhưng là không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, nàng bị gia tộc từ bỏ. Từ cao cao tại thượng, vinh quang vô cùng gia tộc thứ nhất thiên kiêu, rơi xuống làm người nhân khẩu bên trong phế vật. Ở trong đó biệt khuất cùng dày vò, chỉ có nàng biết. Mà Cố gia biết được nàng biến thành một tên phế nhân, đã mất đi tuyệt thế thiên phú không cách nào tu luyện về sau, cũng phái gia trưởng lão đến đây từ hôn. 2 ngày về sau, chính là từ hôn kỳ hạn. Vì cái gì? Vì cái gì thể chất của ta đột nhiên biến thành phế vật, không cách nào tu luyện? Tần Lạc Thần một đôi mắt đẹp bên trong mang theo khuất đủ, tràn ngập sự không cam lòng. Nàng vận chuyển thể nội công pháp, muốn hấp thu linh khí tu luyện. Thế nhưng là linh khí mới vừa tiến vào thể nội, liền từ thân thể của nàng bốn phía bắt phương trực tiếp tiết lộ ra ngoài. Nàng từ bỏ. Tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên mang theo cô đơn cùng thất bại. 3 năm trước đây, nàng vẫn là tuyệt thế thiên kiêu à, tức thì bị một tòa siêu cấp đại tông môn bên trong trưởng lão nhìn trúng, chuẩn bị tuyển nhận nàng làm đệ tử thân truyền. Hiện tại hết thảy đều thành bọt biển huyết ảnh. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất nước nở. Đột nhiên, nàng tâm thần khẽ động, ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Nơi xa truyền đến một trận dị động. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng hướng phía dị động đi đến. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một bản thân bị trọng thương, khí tức bề ngoài lâm vào hôn mê lão giả, thình lình xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Nhìn thấy lão giả này về sau, Tần Lạc Thần thần sắc hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một vị lão nhân. "Tiền bối, tiền bối, ngươi không sao chứ?" Tần Lạc Thần vội vàng kêu vài tiếng, nhưng phát hiện lão nhân không có phản ứng chút nào. Trên mặt của nàng mang theo một tia giãy giụa do dự, lập tức lấy ra mình không nỡ dùng đan dược, cho lão nhân cho ăn xuống dưới. Nàng trước đó chính là gia tộc thứ nhất thiên kiêu, có bo lớn tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là từ khi thể chất nàng xảy ra vấn đề, không cách nào tu luyện về sau, gia tộc liền đoạn mất nàng tài nguyên tu luyện. Trong tay nàng viên đan dược này, là nàng còn sót lại cuối cùng một viên đan dược, một mực không có cam lòng dùng. Nuốt vào đan dược về sau, lão nhân khí tức có chút chuyển biến tốt một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Lão nhân thấy là một thiếu nữ cứu được hắn về sau, tang thương mang trên mặt một tia cảm kích. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, thể nội có một cô ôn hòa đan dược lực lượng, ngay tại duy trì hắn sinh cơ. "Tiểu nha đầu, lão phu hiện tại là hồi quang phản chiếu, dựa vào ngươi viên đan dược kia treo cuối cùng một hơi. Tại lão phu sinh mệnh một khắc cuối cùng gặp ngươi, chắc hẳn cũng là thiên mệnh hữu duyên đi. Tiếp xuống ta sẽ đem ta tông sư truyền thừa, toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi Khô Vinh lão nhân. Ngày sau dễ dàng, ngươi thay lão phu tiến đến một chuyến tên là Tản Lao thôn địa phương, hướng đám kia lão bất tử cáo biệt, liền nói Khô Vinh lão nhân đi trước một bước." Khô Vinh lão nhân mở miệng nói ra. Hắn vừa mới kinh lịch một trận sinh tử chi chiến, mặc dù chém giết cửu nhân, nhưng là hắn người cũng bị thương nặng, thương tới đạo cơ, chỉ còn lại một tia sinh cơ khí tức, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. "Tiền bối, ngươi muốn đem tự thân tông sư truyền thừa, toàn bộ đều truyền thụ cho ta." Tần Lạc Thần có chút phản ứng không kịp. Nàng không nghĩ tới, mình tiện tay cứu được một cái lão nhân, đối phương lại là tông sư cảnh giới cường giả. "Tông sư cảnh giới à, đây chính là dậm chân một cái, liền có thể để vô số võ giả tâm thần run rẩy, run lẩy bẩy cường giả tuyệt thế. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, tên này tông sư cường giả chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, muốn đem tự thân sở hữu truyền thừa, toàn bộ đều truyền thụ cho nàng. Đầu của nàng hơi có chút không rõ. Không thể không nói, đây chính là khí vận chi tử a. Tiện tay cứu cái lao nhân, chính là tông sư cường giả. Đừng hỏi, hỏi chính là khí vận chi tử. Lão phu còn thừa thời gian không nhiều, mau mau tinh khí ngưng thần, bài trừ tạp niệm, cẩn thận cảm ngộ. Khô Vinh lão nhân vội vàng quát. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng xuất ra khí thế khủng bố, đem tất cả tu vi cùng truyền thừa, lấy thể hồ quán đỉnh đại thần thông thủ đoạn, truyền thụ cho Tần Lạc thần thời điểm. Một đạo phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, mặt lộ vẻ uy nghiêm nam tử, xuất hiện tại hắn cùng Tần Lạc thần trong tầm mắt. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 46, hắn là cái nào đạo phái thánh địa thánh? Nhìn thấy nam tử này sau khi xuất hiện, Khô Vinh lão nhân hiện ra sắc mặt lập tức mang theo đề phòng cùng cảnh giác, trong hai con ngươi bộc phát ra ánh sáng sắc bén. Quanh người hắn khí thế, tại thời khắc này cũng nhảy lên tới kinh khủng cấp bậc. Kinh khủng uy áp, trực tiếp đem không gian đều chấn động đến không ngừng sụp đổ và mèo, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Toàn bộ giữa không trung nhất thời phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, liền ngay cả nhật nguyệt đều ảm đạm mấy phần. Người này thật là lợi hại tu vi, lại có thể tại ta trong lúc bất chi bất giác liền xuất hiện. Khô Vinh lão nhân nội tâm cả kinh nói, phải biết hắn nhưng là tông sư sơ kỳ cảnh giới, thực lực cường đại một nhóm, thuộc về tuyệt đại đa số võ giả ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại. Nhưng là trước mắt nam tử này, tại không có gây nên hắn mảy may chú ý tình huống dưới đột nhiên xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nam tử này tu vi, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chí ít tại tông sư cảnh sơ kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nam tử này, đôi mắt chỗ sâu mang theo một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, nam tử này căn cốt cùng khuôn mặt, thế mà như vậy tuổi trẻ. Chẳng lẽ hắn là cái nào thánh địa lạ phái, đi ra ngoài lịch luyện thánh tử? Khô Vinh lão nhân nội tâm kinh nghi nói. Trong cơ thể hắn linh khí ngay tại điên cuồng vận chuyển, làm xong tiện tay xuất thủ chuẩn bị. Một bên Tần Lạc Thần, nhìn thấy nam tử này sau khi xuất hiện, trong đầu của nàng nổi lên ấn tượng đầu tiên, tốt uy nghiêm anh tuấn nam tử. Lập tức nét mặt của nàng trở nên có chút kinh ngạc. Nàng đang chuẩn bị tiếp nhận Khô Vinh lão nhân truyền thừa thời điểm, nam tử này liền vừa vặn xuất hiện, đây hết thể có phải hay không quá đúng dịp? Chẳng lẽ nam tử này muốn đoạt nàng cơ duyên, cướp đi Khô Vinh lão nhân truyền thừa? Tần Lạc Thần âm thầm suy đoán nói, trên khuôn mặt của nàng hiện ra một vòng đề phòng. Nội tâm của nàng cảm thấy 10 phần khổ cực. 3 năm trước đây, thể chất của nàng xuất hiện vấn đề, không cách nào hấp thu linh khí. Bây giờ liền ngay cả phần này đại cơ duyên đều muốn bị cướp đi sao? Ngay tại Khô Vinh lão nhân cùng Tần Lạc Thần dò xét Hứa Mặc thời điểm, Hứa Mặc cũng đang quan sát bọn hắn. Hứa Mặc đem ánh mắt dừng lại tại Tần Lạc Thần trên thân, dừng lại thêm mấy giây, cả người khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Khí vận chi tử quả nhiên đủ hô hoàng. Tiện tay cứu được một cái sắp chết lão nhân, kết quả lão nhân này là tông sư cảnh cường giả, càng là muốn đem truyền thừa giao cho nàng. Có chút ý tứ. Nếu như dựa theo chó bình thường máu huyền huyễn xáo lộ, chỉ sợ Tần Lạc Thần tiếp nhận Khô Vinh lão nhân truyền thừa về sau, trùng hợp giải tỏa thể nội huyền âm thánh thể, từ đây đi lên yêu nghiệt nhân sinh, thành tựu chí cường võ đạo. Còn có Tàn lão thôn. Nghe xong chính là cư trú một bang tính tình cổ quái, nhưng là tu vi cao thầm, thị thế không ra lão gia hỏa. Nếu như ta không xuất hiện, Tần Lạc Thần sẽ dựa theo Khô Vinh lão nhân chỉ dẫn, tiến đến Tàn lão thôn, sau đó đạt được Tàn lão thôn đằng kia lão quái vật tán thành, đạt được đại cơ duyên tạo hóa. Thỏa thỏa huyền huyễn xáo lộ. Loại này xáo lộ Hứa Mặc ở kiếp trước đã không biết xem qua bao nhiêu lần, há miệng liền có thể đến một đoạn. Ngươi là người phương nào? Lão phu giống như cũng không nhận biết ngươi đi. Khô Vinh lão nhân hỏi dò. Đối diện nam tử này thực lực cường đại, hắn không thể không cẩn thận. Liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ, đối mặt nam tử này đều muốn kiêng dè không thôi, huống chi hắn bây giờ chỉ còn lại một hơi treo. Bản tọa chính là Huyền Thiên Tông trưởng giáo, Hứa Mặc. Hứa Mặc nhẹ nói. Đang khi nói chuyện, Hứa Mặc trên thân phóng xuất ra một cỗ bàng bạc vô song, cường hành bá đạo khí thế khủng bố. Cỗ khí thế này trực tiếp đưa tới thiên địa dị tượng. Chấn động đến toàn bộ hư không đều tại ong ong run rẩy, tựa như không chịu nổi trên người hắn uy áp. Giờ phút này, hắn chỉ là đứng ở nơi đó bất động, liền cho người ta một loại kinh tâm động phách, cảm giác da đầu tê dại. Tựa như phiến thiên địa này chỗ tể, kinh khủng phi phàm. Khô Vinh lão nhân cảm nhận được cỗ này không thể địch nổi khí thế về sau, sắc mặt hắn đại biến, đôi mắt bên trong mang theo rung động. Hắn ở giữa không trung ngưng tụ ra tông sư khí thế, trực tiếp bị đối phương khí thế nhẹ nhõm xóa đi, tựa như tỏi khô là hủ, trực tiếp bị nghiền ép. Ngươi chính là Huyền Thiên Tông vị kia thần bí trưởng giáo? Khô Vinh lão nhân kinh ngạc đến. Đoạn thời gian gần nhất, Huyền Thiên Tông tại thành Tây có chút danh tiếng. Chỉ là Huyền Thiên Tông bốn tên tạp dịch đệ tử, ngay tại trong vòng một đêm tiêu diệt Phiếu Miểu Cung. Phải biết, Phiếu Miểu Cung thế nhưng là có tông sư cảnh giới cường giả tọa chấn, nội tình thâm hậu. Cái này khiến Huyền Thiên Tông tại thành Tây đông đảo võ giả trong lòng trở nên thần bí kinh khủng, không thể xúc phạm. Càng có nghe đồn, Huyền Thiên Tông trưởng giáo chính là một vị vô thượng cường giả chuyển thế, lợi dụng đại thần thông thủ đoạn, cho Huyền Thiên Tông bố trí kinh khủng khí vận. Khô Khốc tuyệt đối không ngờ rằng, xuất hiện ở trước mắt nam tử này, lại là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Huyền Thiên Tông trưởng giáo trên thân truyền đến kinh khủng uy áp. Khụ khụ. Tại kinh khủng uy áp dưới, hắn lại ho ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, tùy thời đều muốn vẫn lạc. Hắn là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Một bên Tần Lạc Thần giờ phút này trừng to mắt, miệng há thật lớn, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy rung động. Lập tức nàng liền cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, phô thiên cái địa của tới. Tựa như thiên địa chi uy, không thể xúc phạm. Tại cỗ khí thế này dưới, nàng không tự chủ được sinh ra kính sợ thần phục chi tâm, muốn quỳ xuống đất cùng bái. Mà nàng trắng non gương mặt bên trên, cũng lặng yên bỏ lên trên hai đóa đỏ ửng. Chơi ạ, nàng vừa rồi thế mà đem Huyền Thiên Tông trưởng giáo trở thành muốn cướp đoạt nàng cơ duyên, cướp đi Khô Vinh lão nhân chuyển thừa trơ chẽn chi đồ. Bực này cường giả khủng bố, cần đoạt cơ duyên của nàng sao? Hoàn toàn không cần thật sao? Khuôn mặt của nàng có chút nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. May mắn đối phương không biết nàng trước đó tâm tư, bằng không nàng hoàn toàn liền xa chết rồi. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Một ngày mới bắt đầu, cầu các loại phiếu phiếu. Chương 47, lục phẩm sinh cơ khí huyết đan. Khô Vinh lão nhân, bản tọa ban cho ngươi một phen cơ duyên, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập Huyền Thiên Tông đương trưởng lão, bản tọa có thể cứu ngươi một mạng, để ngươi miễn ở vừa chết. Hứa Mặc thản nhiên nói. Nghe nói như thế về sau, Khô Vinh lão nhân thân hình chấn động mạnh một cái, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Cái gì? Ngươi có thể để cho ta khôi phục sinh cơ khí huyết? Đây là sự thực. Khô Vinh lão nhân theo bản năng hoảng sợ nói, cả người hô hấp đều trở nên run rập, thần sắc kích động, liền liền thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Huyền Thiên Tông trưởng giáo có thể để hắn khôi phục sinh cơ, né qua tử kiếp. Hắn thật vất vả mới bước vào tông sư cảnh giới, tự nhiên không cam tâm liền như vậy vẫn lạc. Tại nội tâm của hắn bên trong, bốc cháy lên nồng đậm dục vọng cầu sinh. Bất luận là phàm nhân, vẫn là võ giả, đều không muốn đối mặt tử vong. Ai không muốn hưởng thụ thế gian phồn hoa? Ai không muốn sống lâu mấy năm? Một bên Tần Lạc Thần nghe được Hứa Mặc về sau, cả người trợn mắt hốt mồm, nội tâm cực kỳ rung động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Khô Vinh lão nhân trên thân đã tràn ngập một tia tử khí, rất rõ ràng đã đèn cạn dầu, sắp vỡ lạc. Kết quả Huyền Thiên Tông trưởng giáo lại có biện pháp, để Khô Vinh lão nhân nghịch chuyển sinh cơ, giành lấy cuộc sống mới. Chơi ạ, đây là dạng gì thủ đoạn thần thông? Liền xem như tiên nhân, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Mặc thân ảnh, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo không thể tin. Tự nhiên là thật. Bản tọa chưa từng gặp người. Hứa Mặc thản nhiên nói. Huyền Thiên Tông đang không ngừng phát triển lớn mạnh, vừa vặn cần thu nạp đệ tử cùng trưởng lão. Mặc dù Khô Vinh lão nhân thực lực mới chỉ bất quá là tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng cũng tạm được đi. Nếu để cho Khô Vinh lão nhân biết, Hứa Mặc trong lòng có điểm ghét bỏ hắn tu vi thấp, nói không chừng sẽ trực tiếp thổ huyết tức chết. Ta thế nhưng là tông sư cảnh sơ kỳ cường giả a. Trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Có phải hay không có chút quá khi dễ người? Khô Vinh lão nhân đạt được Hứa Mặc khẳng định hồi phục về sau, hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn lợi dụng mình sau cùng khí lực, dãy rủa lấy quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc thành kính cung kính nói: "Khô Vinh, bái kiến trưởng giáo. Kể từ hôm nay, ta chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão, thể sống chết vì Huyền Thiên Tông hiệu chung. Ta am hiểu luyện khí, tại luyện khí nhất đạo bên trên có được cực cao tạo nghệ. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, ta nhưng trợ giúp trưởng giáo luyện khí." Khô Vinh lão nhân trắng bệch trên mặt, hiện ra một vòng tự ngạo. "Ồ, người sẽ luyện khí?" Hứa Mặc hơi có chút kinh hỉ. Lúc đầu hắn cho là mình nhặt được một cái bình thường trưởng lão, không nghĩ tới đối phương vậy mà tinh thông luyện khí. Đây chính là thật to địa ngoài dự liệu của hắn. "Hồi bẩm trưởng giáo, tại luyện khí nhất đạo bên trên ta rất có thiên phú. Rất nhiều võ giả vì đạt được ta tự tay luyện chế pháp bảo, tranh đến đầu rơi máu chảy." Khô Vinh lão nhân như nói thật nói. So với hắn võ đạo thành tựu được nói, hắn luyện khí thiên phú có thể xưng tuyệt thế. "Tốt, ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông luyện khí trưởng lão. Huyền Thiên Tông bên trong có một tòa thần binh phong, ngươi liền trưởng quản ngọn núi này, truyền thừa ta Huyền Thiên Tông luyện khí một mạch. Trong tông môn tạp dịch đệ tử đông đảo, ngươi nhưng tự đi chọn lựa luyện khí đệ tử, bản tọa sẽ không can dự ngăn cản." Hứa Mặc thanh âm uy nghiêm nói. Tại thời khắc này, hắn chú ý tới hệ thống trưởng lão một cột bên trên, nhiều Khô Vinh lão nhân danh tự. "Cần tuân trưởng giáo chi mệnh." Khô Vinh lão nhân vội vàng nói tạ. Nếu là tinh tế cảm ứng, trên người hắn tử khí càng lúc càng nồng nặc. "Đinh, tông môn cảm giác được tốc chủ thu phục một vị luyện khí trưởng lão, tâm tình rất là kích động hưng phấn, vì ngươi chủ động dâng lên một viên lục phẩm đan dược sinh cơ khí huyết đan." Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Hứa Mặc lộ ra hài lòng biểu lộ. Lúc đầu hắn chuẩn bị mang theo Khô Vinh lão nhân trở về tông môn, để Liễu Nhược Tiên luyện chế khí huyết loại hình đan dược, cứu chữa Khô Vinh lão nhân. Ai biết, tông môn rất hiểu chuyện dâng lên một viên lục phẩm sinh cơ khí huyết đan. "Đây là sinh cơ khí huyết đan, ngươi ăn vào, liền có thể khôi phục khí huyết, sinh cơ sung mãn, khôi phục thực lực đến đỉnh phong." Hứa Mặc vung tay lên, nương theo lấy hào quang lập lòe, một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược thình lình trôi nổi trước mặt Khô Vinh lão nhân. Khô Vinh lão nhân nhìn thấy viên đan dược này sau, hắn triệt để kích động, đôi mắt bên trong mang theo cực nóng, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. "Cái này, đây là lục phẩm đan dược." Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy quấn quanh ở đan dược bên trên lục đạo vàng óng ánh đan văn. Hắn không nghĩ tới, trưởng giáo đại nhân trong tay thế mà nắm giữ lấy lục phẩm sinh cơ khí huyết đan. Trưởng giáo nội tình quả nhiên thâm hậu vô cùng. Thời thế hiện nay, lục phẩm luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy lục phẩm đan dược cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đem viên đan dược này phóng tới ngoại giới lời nói, nhất định sẽ gây nên oanh động, nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. "Có được viên đan dược này, ta đảo ngược chuyện sinh chết. Đa tạ trưởng giáo đại ân. Về sau, ta đem thể sống chết hiệu trung Huyền Thiên Tông, vì trưởng giáo máu chảy đầu rơi." Khô Vinh lão nhân kích động nói. cảm nhận được trong cơ thể mình còn thừa không có mấy sinh cơ về sau, hắn không còn dám có chủ quan. Trực tiếp một phát bắt được đan dược, nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, trong cơ thể hắn phát tiết ra, vì hắn bổ sung khí huyết sinh cơ, liền ngay cả đứt gãy kinh mạch cùng đạo cơ các loại, đều tại từng cái tu bổ. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục hồng nhuận, quanh thân khí tức đang không ngừng khôi phục đỉnh phong. Hồi lâu sau, hô, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cả người tinh thần tỏa sáng, khí huyết sung mãn, khí thế bàng bạc vô cùng. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả cảnh giới đều đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một tia. Trên mặt của hắn mang theo cuồng hỉ cùng hưng phấn. Bình một tiếng, Khô Vinh lão nhân trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, kích động nói ra, trưởng giáo đại nhân dày ân, ta không thể báo đáp, ngày sau ta ổn thỏa chuyển thừa Huyền Thiên Tông luyện khí một mạch. Sách mới công bố, cầu cất giữ hoa tươi, khen thưởng đánh giá, cầu hết thể ủng hộ. Chương 48, Từ Hôn Lưu, Huyền Âm Thánh Thể, cầu. Đứng lên đi, một hồi theo ta trở về Huyền Thiên Tông. Hứa Mặc thản nhiên nói, cần tuân trưởng giáo chi mệnh. Khô Vinh lão nhân cung kính nói. Lúc này Hứa Mặc đem ánh mắt rời về phía Tần Lạc Thần, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng thú vị đường cong. Bản tọa xem ngươi tu vi chẳng qua là thối thể cảnh sơ kỳ, tại sao lại một mình đi vào cái này núi hoang rừng hoang bên trong, chẳng lẽ liền không sợ bị dị thú ăn hết? Hứa Mặc hỏi. Tần Lạc Thần tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bên trên, mang theo một vòng dễ rủa cùng do dự, một lát sau nét mặt của nàng trở nên kiên định. Nàng trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra: "Cầu tiên bối cứu ta. Ta gọi Tần Lạc Thần, từ nhỏ thiên phú tuyệt thế, được xưng là gia tộc thứ nhất thiên kiêu. Thế nhưng là 3 năm trước đây thể chất của ta phát sinh biến hóa, không cách nào hấp thu linh khí, biến thành phế nhân. Hai ngày sau ta càng là phải bị từ hôn quất đủ. Cầu tiên bồi giúp ta một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ." Tần Lạc Thần đôi mắt bên trong đã mang theo kính sợ, lại dẫn chờ đợi. Nàng vừa rồi tận mắt thấy Huyền Thiên Tông trưởng giáo đem sắp vẫn lạc Khô Vinh lão nhân cấp cứu trở về. Loại thủ đoạn này có thể xưng tiên nhân. Bởi vậy nàng quỳ xuống đất khẩn cầu, hy vọng Huyền Thiên Tông trưởng giáo có thể xuất thủ trợ nàng một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Nàng biết đây là nàng một phen đại cơ duyên tạo hóa. Nếu như không thể bắt ở, nàng chỉ sợ cả đời đều sẽ biến thành phế nhân, nhận hết quất đủ. Một bên Khô Vinh lão nhân, tang thương mang trên mặt đồng tình cùng thương hại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu nữ này thân thế như thế long đong. Từ tiểu thiên phú hơn người, được xưng là thứ nhất thiên tiêu. Kết quả về sau biến thành phế nhân, không cách nào tu luyện. Tương đương với từ thiên đường một chút rơi xuống đến địa ngục. Đổi lại là ai, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy a. Hứa Mặc biểu lộ trở nên có chút đặc sắc, nguyên lai là từ hôn lưu khí vận chi tử, trách không được khí vận giá trị đạt đến 3 vạn. Hắn vận dụng Quan Long thuật có thể nhìn thấy Tần Lạc Thần đỉnh đầu kia nồng đậm đến cực hạn tử sắc khí vận. Ngươi có biết ngươi vì cái gì khi còn bé thiên phú siêu nhân, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu, nhưng là tại 3 năm trước đây lại là không cách nào hấp thu linh khí, lưu lạc làm phế nhân? Hứa Mặc hỏi. Vãn bối không biết. Tần Lạc Thần hiện ra sắc mặt mang theo cô đơn cùng thất bại. Là bởi vì thân ngươi phụ Huyền Âm Thánh Thể. Huyền Âm Thánh Thể chính là một loại bá đạo tuyệt luân, uy lực kinh khủng vô địch thể chất. Có được loại thể chất này nữ tử, thiên phú tu luyện kinh người, thể nội ẩn chứa bàng bạc vô song tiên thiên huyền âm chi khí. Nếu như có thể đem cỗ này tiên thiên huyền âm chi khí trường khống, đến tận đây nhất phi trùng thiên, thành tựu vô thượng võ đạo chi lộ. Nhưng mà huyền âm chi khí như vạn niên hàn băng, võ giả tầm thường căn bản khó mà khống chế. Ngươi sở dĩ không hấp thu được linh khí, chính là bởi vì hấp thu tới tất cả linh khí đều tại dùng tới áp chế cỗ này tiên thiên huyền âm chi khí. Chờ đến linh khí không cách nào áp chế thời điểm, huyền âm chi khí triệt để bộc phát, ngươi hoặc là bị huyền âm chi khí phản vệ, đông thành khối băng, mất đi sức sống, hoặc là triệt để thức tỉnh huyền âm thánh thể, thành tựu vô thượng đạo cơ. Hứa Mặc trầm giai nói. Sau đó hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tần Lạc Thần, mở miệng nói ra, nếu như ta không có suy tính sai, 1 tháng sau, trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí liền sẽ bộc phát. Cái gì? Ta thân phụ huyền âm thánh thể, còn 1 tháng nữa huyền âm chi khí liền sẽ triệt để bộc phát. Tần Lạc Thần sợ ngây người, đầu trống rỗng. Nàng không nghĩ tới, mình lại là loại này hiếm thấy thể chất. Nàng tựa hồ nhớ lại, mình khi còn bé ngẫu nhiên liền sẽ bộc phát ra một cô không bị khống chế băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đóng băng thiên địa, nàng kém chút bị cố hàn khí kia chết quóng. Huyền âm chi khí bộc phát, hoặc là chết, hoặc là triệt để thức tỉnh huyền âm thánh thể. Còn 1 tháng nữa thời gian sao? Tần Lạc Thần hơi có chút không rõ, đầu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chắc không được nàng hấp thu linh khí biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai đang áp chế thể nội huyền âm chi khí. Đinh, tông môn cảm giác được tốc chủ phát hiện một vị khí vận chi tử, cảm thấy vui mừng cùng hưng phấn, chủ động dâng lên một món lễ lớn bao. Ngươi thu được tiên thiên mộng cổ hô hấp pháp, nhưng trợ giúp thức tỉnh huyền âm thánh thể, xác suất thành công 80%. Ngươi thu được hàn băng thần quyết, đỉnh cấp tu luyện pháp, cùng huyền âm thánh thể phối hợp sử dụng, sẽ phát huy ra vô địch uy lực. Ngươi thu được vạn cổ thủy linh kiếm pháp, một khi thi triển mà ra, hàn khí quét sạch, băng phong vạn giảm. Ngươi thu được thượng đẳng tiên cấp pháp bảo băng phách thanh liên kiếm, uy lực kinh người. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, tại Hứa Mặc trong đầu vang lên. Hứa Mặc tại trong hệ thống, bắt đầu xem gói quà lớn. Tiên tiên mộng cổ hô hấp pháp, có 80% xác suất thức tỉnh huyền âm thánh thể. Hứa Mặc hơi có chút kinh hỉ. Phải biết, liền xem như Tần Lạc Thần thân là khí vận chi tử, thức tỉnh huyền âm thánh thể xác suất cũng là 50%.